Chương 375. Ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chương 375. Ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đây cũng là náo loại nào a? Lục Trường Sinh lông mày cau lại, cùng các đồ đệ bàn giao một tiếng, liền quay trở về trong phòng của mình. Từ Huyền Thiên kính bên trong lấy ra viên kia điên cuồng rung động yêu hạch, Lục Trường Sinh có chút không rõ ràng cho lắm xích lại gần quan sát. Đúng lúc này, một đạo định nọ thanh âm đột ngột từ Lục Trường Sinh trước người vang lên, dọa hắn kêu to một tiếng. "Chủ nhân tôn kính, ngài bàn giao cho tiểu hắc tử nhiệm vụ, đã có mặt mày." Lục Trường Sinh ghét bỏ đem yêu hạch vứt xuống một bên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà còn có thể làm điện thoại dùng. "Dọa ta một hồi, có việc liền nói sự tình, làm kinh sợ như vậy làm gì?" Người tại Huyền Thiên kính bên trong nói, giống to hơn một tí, ta cũng như thế nghe thấy. Lục Trường Sinh bất mãn nhả danh nói, là tiểu hắc tử cân nhắc không chu toàn, chủ nhân vĩ lực vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, có thể đi theo chủ nhân, quả nhiên là ta cả đời này làm ra sáng suốt nhất quyết định. Lục Trường Sinh khoát tay áo, đánh gây tiểu hắc tử cầu vồng cái rắm, có chuyện gì mau nói, ta còn muốn ra ngoài nhìn phim hoạt hình đâu. Tiểu hắc tử trầm mặc 3 giây, hắn không quá lý giải phim hoạt hình là cái gì, có thể cái kia một thân mông ngựa công phu không cho phép tự mình tiếp không lên chủ nhân này. Chắc hẳn phim hoạt hình nhất định việc quan hệ chúng ta nhân tộc tương lai, chủ nhân đại nghĩa. Nhưng là còn xin cần phải yêu quý thân thể của mình, đừng quá mức vất vả. Lục Trường Sinh dở khóc dở cười mắng chửi, ngươi cái tiểu hắc tử, còn chúng ta lên, mặt của ngươi đâu? Còn cần hay không? Nếu như chủ nhân cần, ta có thể không cần mặt, dù sao ta cầm ngũ quan cũng không có tác dụng gì. Tiểu hắc tử thuận Lục Trường Sinh chủ đề liền vỗ mạnh. Được rồi, mau nói sự tình. Lục Trường Sinh xem như minh bạch, vì cái gì cổ đại hoàng đế đều thích những cái kia xem xét liền gì cũng không biết gian thần. Ngông ngựa mặc dù giả, nhưng là nghe là thật dễ nghe. A chủ nhân trước đó để cho ta nghĩ biện pháp đem Thâm Viên chi chủ cho dẫn xuất yêu tộc đại quân, việc này không biết chủ nhân phải chăng còn nhớ kỹ. Tiểu hắc tử đã tìm tới biện pháp. Tiểu hắc tử ngữ khí rất giống một con chó chân từ ven đường điều trở về một khối không ai muốn thịt xương, tranh công giống như nói. Nghe thấy chính sự, Lục Trường Sinh cũng không còn nhả ránh, mà là nghiêm túc nhìn xem đoàn kia chậm rãi rung động yêu hạch nói, cụ thể triển khai nói một chút. Nhân tộc vật tư đội ở hôm nay đã tiến vào yêu tộc thánh địa trong, do Lợi Ô tại Phong Đô thành nổi trận lôi đình, làm toàn thành lâm lớp lo sợ. Hắn đã rõ ràng tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc thánh địa một mạch yêu tộc cùng nhân tộc đạt thành hiệp nghị. Ngoại trừ Osman cùng Ái Bệ bên ngoài, tất cả thâm viên chi chủ đều tham dự hội nghị hôm nay. Ái Bệ trước đây tại núi tuyết chiến dịch bên trong bản thân bị trọng thương, bây giờ hẳn là trở về thâm viên tĩnh dưỡng thương thế đi. Có thể Osman cũng không có tham dự, cái này phi thường kỳ quái. Tiểu Hắc Tử cho rằng Osman đã bị do Lợi Ô sớm phái ra tiến về thánh địa. Lục Trường Sinh lông mày dần dần cao chặt, hắn tại Tiểu Hắc Tử trong miêu tả bắt được mấy cái từ mấu chốt, có chút không hiểu hỏi. Thánh địa một mạch là có ý tứ gì? Vật tư đội không phải tại sương mù lạnh núi tuyết sao? Chạy thế nào kia cái gì thánh địa đi? Tiểu Hắc Tử không dám thừa nước đục thả câu, đội vàng giải thích. Tiểu Hắc Tử cùng còn lại thâm viên chi chủ đều đản sinh tại vô lượng trong vực sâu, bao quát hiện tại nhân tộc nhìn thấy đại bộ phận yêu tộc cũng đều là trong vực sâu đi ra. Mà thánh địa một mạch yêu tộc thì là nguyên bản liền tồn tại ở hiện thế bên trong yêu tộc. Mặc dù chúng ta tại huyết thống bên trên rất gần, nhưng là chính cống tử địch. Thánh địa một mạch yêu tộc cùng thâm viên một mạch yêu tộc lẫn nhau công phạt mấy trăm năm, thậm chí tại Trạm Yêu Ti thành lập trước đó, chúng ta ngay tại chém giết. Bây giờ thánh địa một mạch cơ hồ bị thâm viên một mạch chém tận giết tuyệt, ngoại trừ vẹn vẹn lưu thánh địa bên ngoài, bọn hắn đã lại không một tơ một hào nơi sống yên ổn, cơ hồ muốn vong tộc diệt chủng. Cho nên thánh địa một mạch yêu tộc ý đồ liên hợp nhân tộc cùng một chỗ chống cự thâm viên một mạch. Lần này vật tư đội nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phụ trách cùng thánh địa một mạch yêu tộc tiếp xúc. Lục Trường Sinh thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Cầu thạng tử nhưng lại tại vật tư trong đội, nếu như hắn bị thâm viên chi chủ đuổi kịp, cũng không nhất định có thể tới kịp triệu hoàn chính mình. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn Hạc Mạn sẽ tiến về thánh địa? Lục Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Chỉ ít chín thành. Tiểu Hắc Tử thanh âm dị thường chắc chắn. Bản ý của hắn là muốn nói mười thành, thế nhưng sợ hãi tự mình ngộ phán, để Lục Trường Sinh tương lai không tín nhiệm nữa chính mình. Thánh địa hoàn cảnh vô cùng đặc thù, ngoại trừ thâm viên chi chủ bên ngoài, chúng ta bên này yêu tộc chỉ cần đi vào trong đó, liền sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, hoàn toàn thoát ly thâm viên chi chủ trường khống, thậm chí bị đối phương đồng hóa. Thánh địa một mạch yêu tộc có thể kéo dài hơi tàn đến nay, dựa vào là cũng là thánh địa đặc thù, bằng không bọn hắn sớm đã bị chúng ta triệt để nghiền nát. Muốn hoàn thành chuyện này, chỉ có thể phái thâm viên chi chủ đi làm. Hạc Mạn sở dĩ sẽ bị nhân xưng làm xong mặt tướng cũng là bởi vì hắn cực kỳ am hiểu ẩn nấp ngụy trang, mà lại lấy tốc độ tăng trưởng. Điều động hắn đi làm loại này ám sát, phá hương, gây ra hỗn loạn nhiệm vụ là thích hợp nhất. Chỉ cần tại thánh địa một mạch cùng nhân tộc trong quá trình tiếp xúc, chế tạo một chút huyết tinh xung đột ra, lấy yêu tộc gia tính, lại nghĩ trở lại bàn đàm phán bên trên, vậy coi như khó khăn. Đương nhiên, đây cũng là cho chủ nhân ngươi cơ hội trở cho. Chỉ cần có thể tại thánh địa làm thịt Mạn, vô lượng chân thần giáng lâm thời điểm thực lực tất nhiên sẽ lọt vào to lớn suy yếu. Muốn bồi dưỡng thai nghén một cái thâm viên chi chủ, không phải chuyện đơn giản như vậy, là tuyệt đối không đổi kịp yêu triều giáng lâm tốc độ. Nếu như không có cách nào lấy hoàn toàn thể bán thần giáng lâm, vô lượng chân thần cũng có thể sẽ từ bỏ kế hoạch này, cải thành bình thường giáng lâm, dạng này ngươi liền có thể bảo trụ mạng chó của mình, đúng không? Lục Trường Sinh ở trong lòng im mắng oán thầm một câu, nhưng cũng không có làm rõ. Ta đã biết. Lục Trường Sinh không mặn không nhạt nói xong, liền đem tiểu hắc tử yêu hạch ném vào huyền thiên kính bên trong, liền ngay cả bước mông ngựa cơ hội cũng không cho đối phương lưu một cái. Trong đầu ẩn ẩn truyền đến một đạo định nọt thanh âm, tựa hồ từ nơi xa xôi phiêu đãng mà tới. Chủ nhân, lần này thật là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chủ nhân tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Cái này tiểu hắc tử, cầu sinh dục vẫn rất mạnh. Lục Trường Sinh có chút buồn cười thầm nghĩ. Hắn đối với Tiểu Hắc Tử nói lên đề nghị kỳ thật đã tâm động, chỉ bất quá không muốn để cho Tiểu Hắc Tử cho phát giác được. Đối mặt cái này yêu tộc phản đồ, Lục Trường Sinh từ đầu đến cuối cất giấu một viên lòng đề phòng. Coi như xác nhận muốn khởi hành tiến về thánh địa, cũng không thể để Tiểu Hắc Tử biết mình cụ thể hành trình, miễn cho bị hắn trái lại thiết kế. Chính là ta mới đáp ứng giai nhi gần nhất không ra khỏi cửa, có chút khó làm a. Lục Trường Sinh có chút khó khăn gãi gãi sau gáy của mình môi, kiên trì hướng phòng khách đi đến. Chương 376. Không thể đi xuống miệng chương 376, không thể đi xuống miệng Cố Giai hai tay bắt chéo cái hông của mình, có chút ủ rũ ở trong miệng thổi một khí, nâng lên vai hàm. Một đôi lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau, thành ngược lại tám chữ. Dù là một chữ cũng còn không nói, liền đem bất mãn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Khục, khục. Giai nhi a, sư phụ đúng là đáp ứng ngươi tạm thời không ra khỏi cửa, ta cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng là có một số việc tóm lại vẫn là phải đi làm, ta trốn không thoát. Lục Trường Sinh sở lấy sau gáy của mình môi, có chút chột dạ nói. Cố Giai trong mắt đã bốc lên điểm điểm óng ánh, lồng ngực cũng hơi chập trùng lên, hít sâu mấy khẩu khí, nàng mới khắc chế trong lòng không bỏ. Sư phụ, ngươi đi đi, nhưng là nếu như có thể mà nói, nhớ kỹ về sớm một chút. Cố Giai bắt chéo bên hông hai tay vô lực rủ xuống. Kỳ thật sư phụ đang suy nghĩ a. Giai nhi ngươi có muốn hay không cùng ta cùng ra ngoài a? Sư phụ Huyền Thiên Kính đã thăng cấp, có thể đồng thời chứa ba cái người, vừa vặn các ngươi sư tỷ đệ ba cái đều có thể đóng gói mang đi. Lục Trường Sinh hướng phía Cố Giai trừng mắt nhìn nói. Cố Giai lăng thần nửa ngày, ủy khuất ba ba trong hai mắt lập tức liền sáng lên qua mang, cái đầu nhỏ như là gà con mổ thóc đồng dạng điểm không ngừng. Sư phụ, chúng ta cũng không phải ủ cục gà cùng tiểu hoàng bị, sao có thể dùng đóng gói để hình dung đâu? Cố Giai một bên nhả ránh, một bên đã phủ lên một trương mỉm cười ngọt ngào mặt. Ta hiện tại liền đi thu thập hành lý, đồ ăn à, nồi lẩu à, đệm chăn à, còn có đồ rửa mặt, còn có cái gì? À đúng đúng, còn có thức uống, còn có. Cố Giai thanh âm từ từ đi xa, như là trong rừng tiểu lộc đồng dạng, lanh lợi rời đi phòng khách. Sư phụ. Nhị cậu tử nhìn xem sư tỷ nhảy cấm thân ảnh, do dự một lát, vẫn là mở miệng, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Không phải ta không muốn xem cửa hàng, chỉ là ta cũng nghĩ ra thêm chút sức. Lục Trường Sinh đưa tay đè xuống nhị cậu tử đầu, nhẹ nhàng xoa nắn, đương nhiên là có thể, nếu như sư phụ phân thân thiếu phương pháp lời nói, ngươi cũng có thể bảo vệ tốt sư minh của ngươi sư tỷ, thế nào nhị cậu tử, có thể làm được sao? Nhị cậu tử là cái cần cổ vũ hài tử, Lục Trường Sinh muốn cho hắn cảm thấy mình là cái người rất trọng yếu, mà không phải một cái bướm hữu. Ân, sư phụ, ta cũng muốn đi chuẩn bị điểm ra hỏa sự tình. Giao phay, truy thủ, độc dược đều phải mang lên, trước đó ta xin nhờ tạo hóa cục định tố hình cụ cũng đưa đến, trong nhà của cục gà nhóm đều vào nồi rồi, mới một nhóm còn không có bổ sung, vừa vặn ta còn không có cơ hội thử một chút đâu. Sư phụ, ngươi biết không? Ta phát hiện đâm trái tim so cắt cổ hiệu quả muốn tốt một chút, hướng trái tim đâm một cái, mục tiêu liền không động được, cắt cổ lời nói, sẽ còn dễ rủa một hồi lâu đâu. Còn có cái kia lê hoa đao, nghe nói đâm đến trong thân thể, có thể trực tiếp tại nội bộ mở ra, đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ đâm bạo, cũng không biết có được hay không dùng a. Cái kia bợ giật lũ cổ cũng không tệ. Chỉ cần đảo ngược chuyển động một vòng, chỉ cần một ngón tay là có thể đem độc châm đâm đến trong thân thể, vài giây đồng hồ liền sẽ tê liệt toàn thân, ngay cả voi đều có thể hạ độc chết đâu. Nhị cậu tử thanh âm cũng từ từ đi xa. Lục Trường Sinh rỗi ra tay cứng ở không trung. Nhị cậu tử, lúc nào thành loại người này rồi? Làm sao há miệng ngậm miệng đều là những thứ này đáng sợ tử? Ta rời nhà trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì a? Lục Trường Sinh mặt sạm lại tự lẩm bẩm. Yêu tộc thánh địa. Vật tư đội bị yêu tộc can bài tại thánh địa góc đông nam, yêu tộc chuyên môn hoạch xuất ra một khối khu vực dùng cho vật tư đội sinh hoạt hàng ngày, ở lại hoàn cảnh khẳng định là không bằng nhân tộc cảnh nội, cũng là thắng ở mới mẻ. Chính là cái này vấn đề thức ăn, thay ngoài ý liệu vấn đề lớn. Mặc kệ là Trảm Yêu Ti một phương, vẫn là Thánh Địa yêu tộc một phương, đều không có nghĩ qua song phương tiếp xúc về sau sẽ còn bởi vì vấn đề thức ăn mà bận rộn. Song phương đều chấp nhận, hậu cần vấn đề tiếp liệu hẳn là từ Thánh Địa yêu tộc một phương cung cấp. Thế nhưng là thật đến giờ cơm, đồ ăn lên bàn một khắc này, nhân tộc mới phát hiện tự mình sai, sai phi thường không hợp thói thường. Kỳ thật nếu như nắm lô mũi lời nói, chén này chán. Đồ chơi còn rất giống lông huyết vượng không phải sao? Quan Sơn nghĩ nửa ngày đều tìm không ra một cái thích hợp tử để hình dung tự mình nhìn thấy đồ vật. Nếu như cái này đoàn trên thịt lông có thể nhổ lời nói, nếu như ta khiếu giác mất linh người không thấy cái này máu tanh vị lời nói, nếu như chén kia đáng chết canh thịt bên trong không có nổi lơ lửng hai viên trong mắt, xác thực rất giống. Tiêu Tiểu Tuệ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói. 197 bàn trước mặt mọi người bày đầy đồ ăn, yêu tộc một phương xác thực không có tính toán để cho mình minh hữu đói bụng. Vì cân nhắc nhân tộc cẩm thực quen thuộc, yêu tộc đặc địa chuẩn bị bắt đũa. Chính là thức ăn này phẩm a. Quả thực có chút hiếu kỳ, yêu tộc cái gọi là món ngon mỗi một đạo đồ ăn đều khiêu chiến lấy nhân tộc đội viên tâm lý cùng sinh lý cực hạn. Không biết tên động vật nội tạng, còn xen lẫn huyết thủy, mấu chốt nhất là vẫn là sinh. Một bàn cuộn chưa nấu nướng thịt tươi, phía trên còn mang theo từng tia từng sợi tơ máu, có khối thịt bên trên thậm chí mang theo chưa cởi tận da lông, tản ra nguyên thủy giá tính cùng thanh nồng. Trong đó một đạo càng làm người khác chú ý món ăn là một con to lớn côn trùng kén, sắc ngoài nửa thấu, mơ hồ có thể thấy được nội bộ nhúc nhích đấu trùng hình thái, bên cạnh vẫn sừng có một đĩa hư hư thực thực nó vật bài tiết nước tương, làm đồ chấm. Đưa cơm yêu tộc người phục vụ mặt mỉm cười, tựa hồ đối với loại này an bài có chút tự hào, lại không biết cái này tại nhân tộc trong mắt, không khác một trận thị giác cùng khiếu giác song trọng tai nạn. Cái này, đây quả thật là cho chúng ta ăn sao? Tiểu Giang thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn ý đồ từ yêu tộc người phục vụ trên mặt tìm tới một tia đùa giỡn vết tích, lại chỉ có thấy được thành khẩn cùng chờ mong. Đương nhiên, đây là chúng ta yêu tộc chân quý nhất dâng tặng lễ vật, mỗi một đạo đồ ăn đều ẩn chứa tự nhiên lực lượng, có thể trợ giúp các ngươi tốt hơn địa thích ứng thánh địa, tăng cường thực lực. Yêu tộc người phục vụ trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiêu ngạo. Tựa hồ là cố ý muốn xem nhân tộc cho cười, lúc đầu đưa xong bữa ăn liền nên rời đi, người phục vụ nửa ngày đều không có muốn đi ý tứ, viên kia cực giống bọ ngựa ngược lại hình tam giác trên đầu, treo một bộ tiện hề hề biểu lộ, để cho người ta nhìn đều nghĩ bang bang cho hắn hai quyền. Cái này yêu tộc có phải hay không xem thường chúng ta? Tiêu Tiểu Tuệ thấp giọng tiến tới ca ca bên tai nói. Hình như vậy, mụ nội nó, bọn này cháu con rùa liền không có nghẹn tốt cái rắm. Tiểu Giang nắm lô mũi ồm ồm nói, ta có thể khiến người ta xem thường sao? Tiêu Tiểu Tuệ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói. Nói đùa, liều mạng còn không sợ, còn sợ điểm ấy phá loạn ý sao? Mắt thấy ca ca cảm xúc đã bị điều động, Tiêu Tiểu Tuệ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nắm lên một khối đấm máu khối thịt liền hướng ca ca miệng bên trong lấp đầy. Tiểu Giang bất ngờ không đề phòng bị lấp đầy miệng bằng máu. Tiêu Tiểu Tuệ nghiêng đầu sang chỗ khác, chữ câu câu nhìn chằm chằm yêu tộc người phục vụ, điểm ấy đồ chơi nhỏ, liền muốn trấn trụ chúng ta. Chúng ta thế nhưng là Trạm Yêu Ti trưởng quân đội xuất thân, đao bên trong phát cáo bên trong đi, cái gì chưa thấy qua. Các ngươi còn quá non. Tiêu Tiểu Tuệ hung hăng nói. Lão muội, ngươi xính anh hùng, hướng miệng ta bên trong nhét. Không có ngươi như thế bố ca. Tiểu Giang miệng bên trong tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị, hắn nước mắt đều nhanh chảy xuống, thế nhưng là thời khắc này không khí đã tô đậm đúng chỗ, hắn muốn thật một ngụm phun ra, cái kia muội muội còn thế nào kết thúc. Bị mùi máu tươi kích thích không chịu được Tiểu Giang, kiên trì đem khối thịt nuốt xuống bụng, lau miệng bên cạnh vết máu, dùng một bộ anh dũng hy sinh biểu lộ nhìn xem yêu tộc người phục vụ. Rất có một ngụm không đủ, lại đến một ngụm khí thế. Khách nhân chậm dùng, nếu như không đủ, chúng ta còn chuẩn bị rất nhiều. Yêu tộc người phục vụ thật đúng là bị cố khí thế này cho chấn nhất rồi, có chút không biết làm sao cứ vậy mà làm câu lời khách sáo, liền xám xịt rời đi. Tiểu Giang cố nén buồn nôn, quả thực là kháng đến người phục vụ triệt để đi xa, mới thống khổ không người xuống nôn khan. Nửa ngày qua đi, hắn mới một mặt sinh không thể luyến ngẩng đầu lên, ta biết nói các ngươi chắc chắn sẽ không tin, nhưng là những thức ăn này, giống như thật có thể tăng lên lực lượng. Ta rõ ràng cảm thấy, toàn thân dị năng đều trở nên hưng phấn. 197 bàn đám người hai mặt nhìn nhau, lại trong lúc nhất thời đều động nếm thử suy nghĩ. Đáng nhìn tuyến lần nữa rơi xuống trên bàn ăn một khắc này, tất cả mọi người lại đồng thời từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này. Tăng thực lực lên cố nhiên tốt, nhưng là điều này thực là không thể đi xuống miệng a. Chương 377. Trưởng lão hội chương 377, trưởng lão hội trong thánh địa, cao nhất cái kia tòa nhà trong lầu tháp, cư trú thánh địa yêu tộc chân chính kẻ thống trị. Bọn hắn lấy trưởng lão tự cho mình là, tổng cộng có tam tịch, nắm trong tay toàn tộc sinh tử. Một chương bằng đá trên cái bàn tròn, thánh địa yêu tộc tất cả cao tầng toàn bộ hội tụ ở đây, tiến hành kịch liệt thảo luận. Chí Húc Minh từ khi tiến vào thánh địa đến nay, vẫn tại truy vấn, đến cùng lúc nào có thể bắt đầu kiến thiết cỡ lớn trận pháp truyền thống, trưởng lão hội một mực như thế kéo lấy cũng không phải cái biện pháp, Chí Húc Minh cái này nhân tộc là cái khó chơi quặng dâm cứng. Nếu là đem hắn kéo không kiên nhẫn được nữa, hắn thực sẽ mang nhân tộc quay đầu rời đi. Cả Dỗ Lìn có chút lo lắng nhìn qua trên cái bàn tròn phương ba vị trưởng lão. Cả Dỗ Lìn, ngươi có phải hay không tại nhân tộc bên kia đợi quá lâu, để những này nhân tộc dọa cho vỡ mật? Thâm viên nhất tộc xác thực cường thế, nhưng là hiện tại đứng trước nguy cơ sinh tử cũng không chỉ chúng ta thánh địa nhất tộc, chẳng lẽ người khác tộc liền không cần chúng ta hợp tác? Thiếu đi thánh địa làm băng cầu, nhân tộc đơn độc đối mặt thâm viên nhất tộc như thường là một con đường chết. Một vị tuổi khá lớn trưởng lão mãn bất tại ý mở miệng nói ra. Đại trưởng lão pháp tư bề ngoài nhìn qua ước chừng 50 tuổi, trên gương mặt đã bỏ lên trên tinh mịn nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được lúc còn trẻ kinh người mỹ mạo. Làm hải yêu nhất tộc, muốn duy trì bề ngoài là phi thường dễ dàng. Chỉ là vì tăng cường lãnh đạo của mình khí chất, đại trưởng lão pháp tư mới cố ý để cho mình bề ngoài trở nên già yếu. Thế nhưng là ta trước đó đã đáp ứng Trạm Yêu Ti thủ tịch, muốn tại chúng ta thánh địa thành lập cỡ lớn trận pháp truyền thống, nếu như nuốt lời lời nói, về sau chúng ta lại nghĩ thành lập tín nhiệm liền không có bất cứ cơ hội nào. Liền ngay cả lần này vật tư đội trợ giúp, cũng là ta tân tân khổ khổ mới nói tiếp, lúc ấy trưởng lão hội đã đồng ý, sao có thể hiện tại phản bội? Cả Dỗ Lìn đôi mi thanh tú nhíu chặt, cố nén nộ khí nói: Chúng ta cũng không có nói không cho thành lập pháp trận, chỉ là vị trí này nha, không thể tùy theo nhân tộc tính tình tới. Đem một viên to lớn bom nhét vào chúng ta thánh địa, cũng thua lô nhân tộc cảm tưởng. Đại trưởng lão bên cạnh, một vị dung mạo không chút nào kém cỏi hơn cả Dỗ Lìn nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng nói: Ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, mẹ gặng là làm chi không thẹn nhân vật số 2. Không thể nào, đây là Trạm Yêu Ti danh giới cuối cùng, một khi chúng ta đưa ra thay đổi vị trí, Chí Húc Minh khẳng định sẽ trong đêm rời đi. Cả Dỗ Lìn bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng là thật chịu không được những thứ này ngu xuẩn trưởng lão, đến lúc nào rồi còn sẽ có loại này ý tưởng ngây thơ. Nàng làm sao không biết tại thánh địa chen vào một thanh đao nhọn nguy hại, nếu như điều kiện này là có thể nói lời nói, nàng đã sớm nói chuyện. Trước khác nay khác cả Dỗ Lìn, bây giờ vật tư đội đã tiến vào thánh địa, sinh tử của bọn hắn tất cả chúng ta một ý niệm, dưới loại tình huống này còn để bọn hắn ở hạch tâm khu vực thành lập pháp trận, đây không phải là quá ngu sao? Ta cũng không tin trên đời này thật là có người không sợ chết tộc. Chúng ta dũng sĩ lợi trào gác ở bọn hắn trên cổ thời điểm, ta cũng không tin bọn hắn không lựa bộ. Chờ pháp trận xây xong, Trạm Yêu Ti bắt đầu tiếp thu thời điểm lại phát hiện đã muộn, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Trong trưởng lão hội một cái duy nhất nam tính trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói. Nam tính tại Hải Yêu tộc trong đám số lượng cực kỳ thưa thớt, có thể leo đến cao vị thì càng ít, vẫn lì mới mở miệng, lạnh leo sát ý liền không hề cố kỵ tản mạn ra. Cả Dỗ Lìn đã không thể nhịn được nữa, nàng vì tộc nhân có thể sống sót xuống dưới, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm tiến vào nhân tộc cảnh nội, một đợi chính là 10 năm, trong lúc đó không biết bị bao nhiêu lặng lẽ cùng kỳ thị. Mắt thấy tộc nhân của mình từng ngày bị tàn sát, vạn dặm yêu vực bên trong lại không một tơ một hào nơi sống yên ổn, nàng lại cái gì cũng không làm được. Bây giờ thật vất vả, nàng mới nhìn đến một chút xíu sinh tồn được hy vọng, kết quả bọn này ngu xuẩn các trưởng lão, vẫn là cùng 10 năm trước, hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm. Còn tại coi là thế giới liền nên vây quanh bọn hắn chuyển. Đông. Cả dỗ lìn trùng điệp đem nắm đấm đánh tới hướng trước mặt bàn đá, vụt đứng lên, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, cặp kia không tì vết chút nào đôi mắt đẹp cũng nổi lên xích hồng quan mang. Các ngươi thật là một chút cũng không có biến. Ta còn tưởng rằng chết nhiều như vậy tộc nhân, bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy lại giới, các ngươi hẳn là học được một cái đạo lý, chính là không có đồ vật so sinh tồn quan trọng hơn. Nghe một chút các ngươi những thứ này suy nghĩ ấu trí đi. Chúng ta đã sắp chết đến nơi, hiểu chưa? Thánh địa trọng yếu đến đâu, có thể so sánh toàn tộc tính mệnh quan trọng hơn sao? Dù là nhân tộc trở mặt đem thánh địa vênh lên thiên, lại có quan hệ thế nào đâu? Tộc nhân toàn bộ chết sạch, thánh địa chính là một khối to lớn mộ địa mà thôi. Mênh mông uy áp quét sạch toàn trường, Cạ Dỗ Lìn là thật tức giận. Nếu như hôm nay còn nói không ra kết quả đến, nàng không ngại trực tiếp động thủ lấy bạo lực giải quyết vấn đề, tối đa cũng chính là cái chết chi, cũng tốt hơn nhìn xem tộc nhân đi theo bọn này ngu xuẩn đi hướng địa ngục. Cục diện lập tức liền biến khẩn trương lên, thánh địa yêu tộc một đám cao tầng tất cả đều lộ ra để phòng thần sắc, từng cái đều phóng xuất ra yêu lực, tùy thời chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn. Cạ Dỗ Lìn đã đi quá lâu, tại những cao tầng này trong mắt, đã cùng một người xa lạ không có bao nhiêu khác biệt. Ngay tại kiếm này dương nọ trương khẩn trương thời khắc bên trong, một cỗ nhu hòa uy áp quét sạch đến đám người trên thân, đại trưởng lão pháp tư nhẹ nhàng nâng tay, ôn nhu nói, Cạ Dỗ Lìn, chúng ta cho tới bây giờ đều không có nói qua muốn vi phạm hứa hẹn. Dù là nhân tộc nghĩ tại thánh địa hạch tâm thành lập pháp trận, cụ thể chỗ nào mới tính hạch tâm không phải cũng cần hảo hảo nói chuyện mới được sao? Nếu như chúng ta thật muốn trái với điều ước, cũng sẽ không đem những cái kia chân quý thánh thú huyết đục lấy ra chiêu đãi nhân tộc. Chính chúng ta tộc nhân, ngày bình thường đều hưởng dụng không đến đâu. Cạ Dỗ Lìn biết thánh thú huyết đục chân quý, đặc biệt là bây giờ vạn dặm yêu vực đã hoàn toàn bị thâm viên nhất tộc chiếm lĩnh, lại nghĩ thu hoạch độ khó đã phi thường lớn. Nghĩ đến tự mình thật muốn đem chuyện làm tuyệt, một trận đại hỗn loạn liền cũng không còn cách nào phòng ngừa. Đến lúc đó nếu là đụng tới một ít đã mất đi phân tức tộc nhân thật cùng nhân tộc độc thủ, vậy liền thật là đại thế đã mất. Cạ Dỗ Lìn thái độ cũng dần dần mềm xuống, đã cần cũng không cần lại tuyển thời gian, liền đêm nay đi. Ta sẽ dẫn lấy Chi Húc Minh tới nghiên cứu thảo luận cụ thể chi tiết. Trường lão hội mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đi. Cạ Dỗ Lìn nói xong, liền quay người rời đi tháp lâu, liền ngay cả một câu lời khách sáo cũng không nguyện ý nhiều lời. Đại trưởng lão cũng không có bởi vì Cạ Dỗ Lìn mà tức giận, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, phân phát còn lại một đám cao tầng, chỉ để lại hai vị khác trưởng lão. Đại trưởng lão, thật nếu để cho nhân tộc tại chúng ta thánh địa khu vực hạch tâm thành lập pháp trận sao? Vỡ Ly đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm Cạ Dỗ Lìn rời đi phương hướng, lạnh lùng hỏi. Cạ Dỗ Lìn đứa nhỏ này là chúng ta nhất tộc thiên tài, chúng ta đưa nàng đi nhân tộc cảnh nội thời điểm, nàng chỉ là một cái ngũ giai tiểu yêu, nhưng hôm nay đã trở thành bát giai đại yêu. Thật muốn độc thủ, ngoại trừ ta ra, hai người các ngươi thật có nắm chắc có thể từ dưới tay nàng chạy thoát. Đại trưởng lão không mặn không nhạt nói. Mẹ gẳng cùng Bỡ Ly nhìn nhau một mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kiêng rẻ, nửa ngày đều không ai dám nói tiếp. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Tận lực nghĩ biện pháp tranh thủ đối với chúng ta có lợi điều kiện đi. Chương 378. Hai quyền cùng ba quyền chương 378, hai quyền cùng ba quyền vật tư đội lâm thời hoạt động khu. Ta là thật không nghĩ tới, tự mình sẽ hoài niệm hành quân lương khô tư vị. Lương Vũ Hân vừa ăn lương khô, một bên vắt tay ý đồ để tràn ngập trong phòng mùi máu tươi hơi giảm đi một chút. Những cái kia kinh khủng đồ ăn đã bị yêu tộc lấy đi, có thể lưu tại trong lòng mọi người bóng ma chỉ sợ cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể tiêu tán. Sớm biết ta ngay tại sư phụ Huyền Thiên Kính bên trong lưu thêm nhất điểm không gian. Lần sau lấy tu luyện tài liệu thời điểm, cho sư phụ lưu cái nói đi, để hắn nhảy dù điểm tiếp tế tới. Quan Sơn ở trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Chó. Quan Sơn, ngươi bình thường liền ăn những thức ăn này sao? Dạng này sao được đâu? Còn có, cái mùi này là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi trong phòng giết heo sao? Một đạo thanh thúy giọng nữ đột ngột xuất hiện ở cửa gian phòng, lập tức liền hấp dẫn 197 bàn đám người tất cả lực chú ý sư. Sư tỷ. Quan Sơn nhìn chừng chừng lấy ngoài cửa nữ hải, hai viên trong mắt kém chút từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài. Một cái miệng ngoác thành chữ ó nửa ngày đều không cách nào khép lại. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là? Làm sao vượt qua phong đô thành, hoặc là sương mù lạnh núi tuyết? Là ai? Mang ngươi tới sao? Vẫn là. Quan Sơn lắp ba lắp bắp hỏi đến sư tỷ, có thể hắn rất nhanh liền phản ứng lại, ngữ khí lập tức trở nên ăn cướp lên. Sư phụ, là sư phụ mang người tới. Sư phụ người đâu? Cố Giai không có trả lời sư đệ vấn đề, mà là từ trong ba lô lấy ra từng cái màu hồng hộp cơm, tại Quan Sơn trước mặt dần dần mở ra. Đương nhiên là sư phụ dẫn ta tới, hắn đi tìm các ngươi dẫn đầu, tựa như là có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói. Sương Sần có chút nguội mất, khả năng cảm giác không có tốt như vậy, đáng tiếc yêu tộc nơi này cũng không có điện, ta còn mang lò vi sóng ra, cũng không cách nào dùng. Lần sau có đi ra ngoài, ta phải nhắc nhở một chút sư phụ, còn nhiều hơn mang một đài máy phát điện. Nhị cậu tử, đừng lo lắng, tới cùng một chỗ ăn đi. Đám người thuận Cố Giai ánh mắt nhìn phía ngoài cửa, một cái có chút xấu hổ người cao nam hài chẳng biết lúc nào đã đứng ở ngoài cửa, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Các ngươi tốt, ta gọi Ngưu Gia Thuận, là Quan Sơn sư đệ, các ngươi có thể gọi ta nhị cậu tử, không có quan hệ. Nhị cậu tử ngu ngơ hướng trong phòng đi tới, một thân áo khoác màu đen phía dưới, tựa hồ mang theo rất nhiều đồ sắt, đi trên đường đinh đinh đàng đàng. Quan Sơn có chút hậu chi hậu giác hướng mình các đồng bạn giới thiệu, đây là sư tỷ của ta, gọi là Cố Giai. Cố Giai nhìn phía sư đệ các bạn học, khẽ bước cằm, cũng không có biểu hiện rất nhiệt tình. Ân, chúng ta trước đó tại trực tiếp bên trên đều gặp, lại nói Cố Giai ngươi cặp kia hoàng kim đồng rất đẹp trai à, có thể hay không cũng dạy một chút ta à? Lương Vũ Hân trước đây đi qua trường sinh đường, đối với Cố Giai coi như có duyên gặp mặt một lần, thế là chủ động ngồi xuống bên cạnh nàng, muốn cho nàng tự tại một điểm. Cái kia không dạy được, cũng không biết có phải hay không cùng ứng thiên tiếp xúc lâu, ngoại trừ trường sinh đường người nhà bên ngoài, Cố Giai đối mặt ngoại nhân thời điểm cũng trở nên càng ngày càng tích chữ như vàng. Không dạy được a, cái kia không có việc gì. Cảm thấy bầu không khí có chút lạnh, Lương Vũ Hân rời đi phương hướng, cùng nhị cậu tự chào hỏi, ta nói tiểu sư đệ a, trên người ngươi mang chính là cái gì a? Đinh đinh đương đương, nhìn xem rất không tiện a. Ngươi nói cái này sao? Nhị cậu tử giải khai áo khoác nút thắt, tựa như tiểu hài tử khoe khoang đồ chơi, từ trong ngực móc ra từng thành tạo hình kỳ lạ đao cụ. Có mặt ngoài mở lít nha lít nhít danh kín, chỉ cần phát động chốt mở, liền có thể trong nháy mắt nô ra mấy chục cây đinh thép, trước tiên đem người sử dụng bàn tay đâm xuyên, lại vạch ra danh máu lấy máu, một khi đâm vào thân thể nhân, cũng có thể trong nháy mắt xé rách nội bộ huyết đục. Có dáng như câu chảo, bên trong dấu cơ quan, chỉ cần nhẹ nhàng dựng đến huyết đục phía trên, liền có thể xâm nhập thể nội, đủ để đồng thời treo lên 2-3 cái trưởng thành nam tính, cũng sẽ không thoát câu. Xương đinh, dây treo cổ, thịt nát cơ. Theo nhị cầu tử xuất ra đồ vật càng ngày càng không hợp tói thường, Lương Vũ Hân vội vàng phất tay kêu dừng, đủ rồi, nhị cầu tử à, ngươi mang theo nhiều như vậy vũ khí làm cái gì à? Cùng yêu tộc tác chiến thời điểm, đại bộ phận vẫn là phải dựa vào dị năng, những vũ khí này sẽ chỉ ảnh hưởng hành động của ngươi. Mang một thanh trạm yêu ti tiêu chuẩn thấp nhất trường đao liền đủ. Nhị cầu tử kỳ thật còn có rất nhiều gia hỏa giấu ở huyền thiên kính bên trong, chỉ tùy thân mang theo mấy hạng dùng tốt nhất, mắt thấy Lương Vũ Hân giống như không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hắn một bên đem vũ khí thu hồi một bên giải thích nói, cái này không phải dùng tại yêu tộc trên người, là dùng tại chính ta trên người, có đôi khi đâm vào liền quyển lưỡi đao, cho nên ta quen thuộc mang nhiều một chút. Thung tự mình, đâm vào liền quyển lưỡi đao rồi. Đây là cái gì mà quỷ phát biểu? Tự ngược cùng sao? 197 bàn đám người tất cả đều ở trong lòng sinh ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, theo bản năng đem ánh mắt từ trên người nhị cầu tử rời. Lương Vũ Hân còn tưởng rằng Quan Sơn loại kia động một chút lại chết cho ngươi xem công pháp đã đủ quỷ dị, không nghĩ tới sư đệ của hắn quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Trường sinh đường công pháp đều tà môn như vậy sao? Vì làm dịu lúng túng không khí, Lương Vũ Hân đành phải xê dịch cái mông, để cho mình cùng Cố Giai càng gần một chút, kiên trì lại đem chủ đề dẫn trở về Cố Giai trên thân. Cái kia Cố Giai a, ta nghe Quan Sơn nói, ngươi cũng thành giác tỉnh giả, vị đại nhân kia đưa ngươi đến chúng ta bên này, cũng hẳn là muốn cho ngươi học hỏi kinh nghiệm a. Ngươi có thể nói một chút nhìn, tại tu luyện quá trình bên trong có hay không gặp được khó khăn gì a? Hoặc là ngươi trước tiên có thể nói một chút, ngươi bây giờ chân thực chiến lực có bao nhiêu, chúng ta có thể căn cứ ngươi tiêu chuẩn, làm cho ngươi bồi luyện nha. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Lương Vũ Hân hướng phía các đồng bạn của mình điên cuồng ngáy mắt. Quan Sơn sư tỷ cùng sư đệ khó được tới một lần, có thể nhất định phải chiêu đãi tốt. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị bồi luyện cái gì, tuyệt đối không có vấn đề. Thực chiến sao? Cố Giai ngừng chỉnh lý hộp cơm động tác, vận khởi thể nội dị năng, thi triển ra vào khí. Nhìn quanh một vòng về sau, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như là sinh tử tương bác lời nói, ngoại trừ Quan Sơn bên ngoài, các ngươi không ai có thể chịu được hai ta quyền. Về phần sư đệ ngươi nhà, nếu như không sử dụng báo thủ chi nộ ngươi cũng giống vậy gánh không được ba quyền. Cố Giai đem ánh mắt chuyển hướng cầu thạc tử, lộ ra một cái rõ ràng tiêu ngạo khuôn mặt tươi cười. Một lời đã nói ra, toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả quen thuộc nhất Cố Giai Quan Sơn đều có chút không dám tin mở miệng nói, sư tỷ, ta đã đột phá ngũ giai, ngươi xác định sao? Quan Sơn lời nói, tựa như một viên cự thạch đầu nhập vào bình tĩnh mặt nước, lập tức khơi dậy đầy trời bọt nước. 197 bàn đám người tất cả đều vỡ tổ. Quan Sơn ngươi lại đột phá? Chúng ta thật là cùng một năm nhập học sao? Tức giận a, ta lập tức liền muốn đột phá cấp 4, còn tưởng rằng có thể đuổi kịp ngươi, ngươi còn có để cho người sống hay không? Ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, Cố Giai lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người hoài nghi lên nhân sinh. Ta biết, ta vừa rồi đã thấy đẳng cấp của ngươi. Ta nói, chính là ngũ giai ngươi. Tiến tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 379. Trường sinh đường yêu nghiệt nhóm chương 379. Trường sinh đường yêu nghiệt nhóm Lương Vũ Hân theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy đầu óc đều ngắn ngủi đứng máy, nàng do dự mấy giây, mới lắp bắp hỏi, Cố Giai, ngươi bây giờ dị năng đẳng cấp đến bao nhiêu? Thứ giai đỉnh phong, lập tức liền có thể lấy đột phá ngũ giai. Cố Giai trả lời y hiển nhiên phong khinh vân đạm, tựa hồ không phải cái gì ghê gớm thành tựu. Gian phòng bên trong vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ngoại trừ nhị cầu tử bên ngoài, liền ngay cả Quan Sơn đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Cố Giai, ta nhớ được không sai, ngươi so Quan Sơn còn nhỏ 3 tuổi đâu. 14 tuổi tứ giai đỉnh phong. Ngươi đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không thể nào làm được a. Lương Vũ Hân cảm thấy mình thế giới quan chính nhận nghiêm trọng xung kích, tuyệt vọng nói, ta phương thức tu luyện cùng các ngươi có một ít không giống. Cố Giai không có ý định giải thích quá nhiều, chỉ là bình tĩnh nói, nàng có được cổ long nhất tộc huyết mạch, cùng nhân tộc phương thức tu luyện là hoàn toàn không giống. Cổ long nhất tộc lực lượng trưởng thành chủ yếu đến từ thời gian, dù là không có tận lực tu luyện, chỉ cần sống đủ lâu, lực lượng liền sẽ càng thêm cường đại. Lại càng không cần phải nói Cố Giai vẫn là cái thức đêm lá gan đế mỹ thiếu nữ. Cố Giai ban ngày tại trường sinh đường lợi dụng các loại tài nguyên tiến hành tu luyện, ban đêm thì tại thiên khung phía trên học tập các loại dị năng thực chiến ứng dụng, ngoại trừ sinh hoạt hàng ngày nhất định thời gian bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều đầu nhập vào trong tu luyện. Lại thêm thiên khung phía trên tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới chênh lệch phi thường lớn, tại hiện thế bên trong một đêm, cơ hồ tương đương với trong vòng trời 2 tuần thời gian. Tự Lo Tốt lần thứ nhất có ý thức tiến vào thiên khung ngày đó bắt đầu, nàng đã tại thiên khung bên trong vượt qua gần thời gian 2 năm. Nàng sở dĩ sẽ đặc biệt tưởng niệm Lục Trường Sinh, cũng là bởi vì thiên khung bên trong thời gian so hiện thế bên trong dài dằng dặc nhiều lắm. Cổ Long nhất tộc trưởng không quyền hành, chính là thời gian trôi qua, đây cũng là ứng thiên bí mật lớn nhất, Cố Giai không muốn người ở bên ngoài trước mặt đàm luận cái đề tài này. Nhị cậu tử mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sư tỷ, đối với Cố Giai bề ngoài biến hóa không có quá lớn cảm giác, ngược lại là nhị cậu tử nghe xong Lương Vũ Hân nói về sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp. Sư tỷ cái đầu rõ ràng cao lớn rất nhiều, so với hắn cũng chỉ chênh lệch nửa cái đầu mà thôi. Nếu như nói lần trước lúc gặp mặt, sư tỷ vẫn là tiểu cô nương, hiện tại trước mặt sư tỷ đã hoàn toàn là thiếu nữ bộ dáng. Quan Sơn ở trong lòng đã ẩn ẩn có chút đoán được chân tướng, có thể hắn cũng không có truy vấn mọi nguồn, mà là có chút hăng hái nhìn xem sư tỷ mở miệng nói, "Sư tỷ, nếu như ta sử dụng báo thủ chi nộ lời nói, ngươi còn có thể đánh thắng sao?" Hữu Nghị nhắc nhở một chút, "Nếu như ta sử dụng báo thủ chi nộ lời nói, đã có thể khống chế uy áp để tự thân phi hành nha." Cố Giai ngẹo đầu suy tư mấy giây, khẽ khẽ lắc đầu, có thể phi hành liền đã chạm đến lục giai ngưỡng cửa, nếu như ta không sử dụng chiêu kia lời nói, là đánh không thắng. Ta không muốn dùng chiêu kia đối phó ngươi, cho nên hẳn là ngươi thắng đi. 197 ban mọi người thấy sư tỷ đệ đối thoại, đã hơi choáng. Một bên là cùng thời kỳ nhập học đồng bạn đã bắt đầu nghiên cứu lục giai ứng dụng, một bên là càng thêm lịch thiên tiểu cô đương, thế mà còn có thủ đoạn có thể đối kháng. Nếu như lại thêm cái kia toàn thân trên dưới đều là vũ khí kỳ quái tiểu sư đệ, đây rốt cuộc là một đám cái gì yêu người ta? Trong lòng của tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra cùng một cái suy nghĩ. Ta vì cái gì tại cái này? Tại sao muốn để cho ta nhìn thấy những quái vật này? Tại sao tới xấu ta đạo tâm a? Đừng phát ngốc à, tranh thủ thời gian ăn, lúc đầu những thức ăn này liền lạnh, lại thả một hồi thì càng ăn không ngon. Nhị cậu tử hướng phía sư huynh một đám hóa đá bọn chiến hữu phất phất tay nói. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm chỉ còn lại có nhấm nuốt đồ ăn thanh âm, cùng từng tiếng vẽ không thể nghe tiếng thở dài. Đúng lúc này, một cái tuyết trắng tiểu gia hỏa từ Quan Sơn hầu bao ép ra ngoài, Quá Theo đã học xong từ nội bộ mở ra hầu bao khóa kéo. Quá Theo kia đối nhỏ chân ngắn đột nhiên uốn lượn, lập tức nhảy đến trên bàn cơm, hướng phía trước mặt xương sườn liền mở ra miệng động, biến thân thành ăn đậu người. Một con bàn tay mềm mại đè xuống Quá Theo đầu, đem hắn lăng không nắm lên. Gấp nhỏ Quá Theo không ngừng lay lấy tứ chi, tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mấy bút đường cong nhanh chóng tổ hợp, buộc vòng quanh một cái biểu lộ. Xương sườn là sư đệ. Cố Giai đem Tiểu Tuyết bắt được người trước mặt mình, bình tĩnh hỏi, đây là cái gì? Ba Quá Theo giơ lên nhỏ ngón tay, đem đầu của mình rút ra, không đầu thân thể ba chân bốn cẳng gọn tới trong trí nhớ vị trí. Có thể hắn tuyệt vọng phát hiện một vấn đề. Mồm dài tại trên đầu, chia ra hành động, chỉ dựa vào thân thể là không có cách nào ăn vào mỹ vị đồ ăn. Nóng nảy nhỏ Quá Theo, giơ kia đối nhỏ ngắn tay tại bàn ăn bên trên lung tung xoay lên vòng vòng, một bộ sắp sụp đổ dáng vẻ. Quan Sơn một thanh níu lại lung tung xoay quanh nhỏ Quá Theo, miễn cho hắn đem tất cả đồ ăn đều cho đổ. Theo thầy tỷ trên tay tiếp nhận nhỏ Quá Theo đầu, Quan Sơn một lần nữa đem Quá Theo đầu trang trở về, nhẹ nhàng cười nói, không sao sư tỷ, ta tất cả mọi thứ đều có thể cùng Quá Theo chia sẻ. Tiểu gia hỏa này là ân nhân cứu mạng của ta đâu. Ân nhân cứu mạng. Cố Giai lông mày lập tức liền nhăn ở cùng nhau, lạnh lùng mở miệng nói, là ai muốn giết ngươi? Lạnh thấu xương sắc ý, trong nháy mắt tràn ngập tại cả gian phòng, nhỏ Quá Theo có chút e ngại nuốt ở Quan Sơn cánh tay đằng sau, lén lén bắt một khối xương sườn nhét vào miệng bên trong, thỉnh thoảng liếc trộm một mắt cách đó không xa thiếu nữ kia. Đừng sợ Quá Theo, đây là sư tỷ của ta, nàng là sẽ không tổn thương ngươi. Những tên kia đã bị chúng ta xử lý, đoạn đường này đi tới, chúng ta phát sinh rất nhiều chuyện đâu. Sư tỷ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, mọi người mấy ngày nay đều không có cơ hội hảo hảo ăn no nê đâu. Quan Sơn nuốt nuốt nhỏ Quá Theo đầu, vừa cười vừa nói. Vật tư đội bộ chỉ huy tạm thời. Một đám sĩ quan chỉnh tề sắp xếp đang chỉ huy bộ môn bên ngoài, liền ngay cả tham gia thông lệ hội nghị Lý Vân Hiên cũng thu hồi ngày bình thường lười biếng tác phong, thành thành thật thật làm lên tiếp khách. Hư không bên trong, một bóng người dần dần thành hình, hướng phía đám người vi giơ tay lên một cái. Cái kia mặt quỷ dị đen đỏ dưới mặt nạ, chỉ bị bản đũ linh rắn dị thường dễ thấy. Lục Trường Sinh vừa bước một bước vào trong trướng, không chút khách khí ngồi ở chủ tọa phía trên, hướng về đám người phất phất tay ra hiệu mọi người sau khi ngồi xuống, hắn quét mắt một vòng bốn phía. Lục Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện, bộ chỉ huy tạm thời bên trong thế mà trang bị dầu diesel máy phát điện, tự mình mang tới lò vi sóng xem như có thể phát huy được tác dụng. Mấy ngày nay vội vàng đi đường, cũng không kịp ăn được miệng nóng hổi cơm. Nếu không phải cân nhắc đến bây giờ đưa ra mượn chút điện làm nóng đồ ăn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng vì xa bức cách, Lục Trường Sinh thật dự định trước điểm nóng đồ ăn lại nói. Cố kiềm nén lại suy nghĩ, Lục Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, ta trước khi đến cùng Lâm Viên chào hỏi, các ngươi cũng đã biết đi. Chúng ta đã tiếp vào thủ tịch chỉ lệnh, vật tư đội đem toàn bộ nghe theo đại nhân ngài điều khiển, ở chỗ này, ngài có được quyền hạn tối cao. Chí Húc Minh cái mông dính lấy cái ghế biên giới, thân thể kéo căng thẳng tắp, cung kính nói, chương 380. Nhìn không thấy đại nhân chương 380, nhìn không thấy đại nhân Lục Trường Sinh tay phải vô ý thức đập mặt bàn, bản ý của hắn là ấp ủ một chút tiếp xuống tìm tử, không có quá nhiều ý nghĩ. Có thể cái này động tác đơn giản, rơi vào Chí Húc Minh đám người trong mắt, lại giống như là một cái kình thiên titan, chính nện bước to lớn hai chân, từng bước một hướng phía tự mình đi tới. Mỗi một âm thanh gõ nhẹ, đều hung hăng đập vào chúng nhân trong lòng, để bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngoại trừ Lý Vân Hiên bên ngoài, tất cả mọi người không biết quỷ xà chân thực thân phận. Trong mắt bọn họ, vị đại nhân kia không thuộc về Trảm Yêu Ti, đại khái suất cũng không thuộc về quỷ trai. Chỉ là cần quỷ trai người đại diện cái thân phận này lấy thuận tiện hắn hành động. Đối mặt dạng này một cái lập trường không rõ, yêu thích không rõ, làm việc toàn bằng tầm tình nhân tộc đệ nhất người, trái tim của mỗi người đều nặng nề vô cùng, sợ mình nói sai một chữ, liền bị vị đại nhân kia cho hái được đầu. Nếu không phải vị đại nhân kia đã từng không chỉ một lần cứu vớt nhân tộc, bọn hắn chỉ sợ cũng không dám cách gần như vậy cùng vị đại nhân kia nói chuyện. Ta không cần các ngươi nghe ta điều khiển, ta cũng không phải đến chỉ huy các ngươi, đó là ngươi công tác, không phải ta. Lục Trường Sinh lườm Chí Húc Minh một mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ có một nguyên nhân. Hạc Mạn rất có thể đã tiềm nhập thánh địa trong, ta muốn tìm tới hắn, làm thịt hắn. Lục Trường Sinh nói tựa như một viên đất bằng kinh lôi, ầm vang nổ vang. Bộ chỉ huy tạm thời bên trong, lập tức vang lên từng đợt nhỏ bé tiếng nghị luận. Đại nhân, Hạc Mạn là thâm viên chi chủ bên trong am hiểu nhất ẩn nấp cùng ngụy trang, hắn ngụy trang phía dưới yêu tộc, từ yêu lực đẳng cấp đến chủng tộc đặc tính, thậm chí ngay cả giới tính đều có thể hoàn mỹ che giấu. Nếu như hắn thật chui vào thánh địa, tại cái này khắp nơi trên đất yêu tộc hoàn cảnh dưới, chúng ta sẽ phi thường bị động. Chí Húc Minh một mặt ngưng trọng nhìn qua Lục Trường Sinh, hắn đã đoán được Hạc Mạn chui vào thánh địa mục đích, nhưng là vị đại nhân kia lời rõ ràng còn chưa nói xong, hắn không dám tự cho là thông minh. Hạc Mạn mục đích là phá hư hai tộc liên minh, bước lên hai tộc đối lập, các ngươi ở phương diện này nhất định phải làm tốt dự phòng công tác. Lần này hội nghị về sau, ta sẽ biến mất thân hình, tại thánh địa trong đơn độc hành động, tìm kiếm Hạc Mạn tung tích. Bằng không hắn biết được ta ngay tại thánh địa, rất có thể sẽ từ bỏ kế hoạch lần này. Nếu như các ngươi tìm được tung tích của hắn, không nên đánh cỏ kinh rắn, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tìm cơ hội cho ta truyền lại tin tức, để ta giải quyết hắn. Lục Trường Sinh thanh âm tại mặt nạ che giấu dưới, lộ ra phá lệ băng lãnh. Đại nhân, chuyện này ta có thể hay không cùng Thánh Địa yêu tộc một phương sớm điện thoại cái? Thánh Địa yêu tộc một phương đã bị Thâm Viên yêu tộc áp chế mấy trăm năm, lại vẫn có thể giữ vững tòa thành trì này, ta nghĩ nơi này nhất định cất giấu bọn hắn nhất tộc lớn nhất át chủ bài. Bọn hắn có lẽ sẽ có biện pháp giúp chúng ta tìm ra ẩn dấu ở mạn. Chí Húc Minh cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vị đại nhân kia, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn trước người cái kia nguyên bản thuộc về mình bàn làm việc, thận trọng hỏi: "Có thể?" Lục Trường Sinh nên lời nhắn nhủ lời đã nói xong, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, hắn không muốn tại trong trướng chờ lâu. Vị đại nhân kia xuất hiện tại thánh địa cái này một tình báo, trước mắt chỉ có trong bộ chỉ huy một đám sĩ quan cùng 197 bạn biết. Nếu như không phải sợ che giấu lại càng dễ lấy mà nói, Lục Trường Sinh thậm chí liên thông biết vật tư đội một bước này đều nghĩ tình lượng. Vừa xài bước ra, Lục Trường Sinh thân ảnh tựa như máy chiếu phát ra hình tượng đột nhiên cắt điện, đột ngột biến mất. Làm cho người áp lực hít thở không thông dần dần biến mất, Chí Húc Minh thở hổn hển. Đối mặt vị đại nhân kia lúc cảm giác các bách, thậm chí so với hắn đối mặt yêu tộc thiên quân vạn mã đều càng thêm cường đại. Không biết có phải hay không là ảo giác của ta a? Rõ ràng vị đại nhân kia đứng trước mặt ta, ta ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, thế nhưng là ta vì sao lại cảm thấy hắn giống như cũng không là chân thật tồn tại. Trong đám người một vị tướng lĩnh tựa như nói một mình đồng dạng nói lầm bầm. Rất nhanh liền đưa tới trận trận tiếng phụ họa. Ta cũng dạng này cảm thấy, nếu như không phải vị đại nhân kia, đổi những người khác, ta khẳng định phải dùng vọng khí điều tra một chút. Đây thật là như thấy quỷ. Thả ngươi cái rắm, dám dùng như thấy quỷ dạng này từ hình dung vị đại nhân kia, ngươi có phải hay không muốn chết à? Nhưng là ta thật nhiều lần đều cảm giác không thấy vị đại nhân kia tồn tại, cũng không biết có phải hay không ta một mực cúi đầu, không dám nhìn hắn nguyên nhân. Chí Húc Minh ho nhẹ hai tiếng, ngừng lại trận này thảo luận. Dù là vị đại nhân kia đã rời đi, hắn y hiển nhiên không dám trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, chỉ là đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, trước đó làm tốt chuẩn bị, chỉ sợ muốn tiến hành điều trưởng cứ vậy mà làm. Cả dỗ lìn đại an bài tốt đêm nay cùng thánh địa yêu tộc cao tầng gặp mặt, chúng ta nhất định phải ở trước đó xuất ra mới phương án. Đem vị đại nhân kia mang tới tình báo làm thứ nhất ưu tiên cấp giải quyết, còn tinh tế hơn đến lời dạo đầu, cùng mỗi một câu, từng chữ. Bàn đàm phán bên trên quyết đấu cũng không so trên chiến trường nhẹ nhõm, đều hành động đứng lên đi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Thường xuyên mời giáo thỉnh giáo cấp trên đưa cho chúng ta cái kia mấy cái cán bút, đừng mẹ nó đến lúc đó cho ta há miệng ngậm miệng đều là hạ ba đường, nếu là đem sự tình đàm phán không thành, lao tử lột da các của các ngươi. Đám người nhận quân lệnh, trong nháy mắt tan tác như chỉ mùng. Riêng phần mình bận rộn đi. Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng trong sáng như ngân huy giống như vậy vào thánh địa phía trên, nhưng cũng che đậy không ở trong đó lặng yên xoay tròn mạch nước ngầm. Yêu tộc thánh địa kiến trúc bên trên không biết bôi lên cái gì nước sơn, tại nguyệt quang chiếu dọi xuống lại tản mát ra nhu hòa huỳnh quang. Tầm mắt mặc dù không bằng ban ngày, nhưng cũng không trở thành đến hai mắt đen thui tình trạng. Để cho tiện cố giai cùng nhị cậu tử, 197 bàn đám người đem tự mình ở lại lầu 2 toàn bộ đằng ra, tặng cho Trường Sinh Đường sư tỷ đệ ba người, chính bọn hắn thì đi dưới lầu chen chen. Cố giai nửa tựa tại bên cửa sổ mặc cho gió nhẹ quét từ bản thân sợi tóc, hoàn toàn không có thân ở trại địch khẩn trương cảm giác, ngược lại giống như là ra nghỉ phép đồng dạng, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Cũng không biết lao chỉ bọn hắn nói thế nào, nếu quả thật theo sư phụ thuyết pháp, có như thế cái am hiểu ẩn nấp thâm viên chi chủ tiệm phục tại bên người, sự tình kéo càng lâu, liền càng dễ dàng sinh ra biến số. Cùng chỗ một cái phòng quan sơn thì ngưng trọng rất nhiều, hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực tiểu tuyết người, nhìn qua ngoài cửa sổ cao cao thấp lâu, một mặt lo lắng nói: không có chuyện gì sư minh, có sư phụ tại, kia cái gì ở mạn căn bản không phải sư phụ đối thủ, chỉ cần dám thò đầu ra, sư phụ vài phút là có thể đem hắn thu thập. Nhị cậu tử hai tay gối lên cái hốc, một mặt nhẹ nhõm rửa lưng vào vết tường. Quan Sơn trong ngực nhỏ quá theo đã phát ra trận trận tiếng ấy, thỉnh thoảng còn uốn éo một cái tròn trịa thân thể. Quan Sơn đem hắn nhẹ nhàng bỏ vào bên cạnh mình, hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng nói: ta hiện tại lo lắng không phải ở mạn thực lực vấn đề, bát giai đại yêu đối với sư phụ mà nói đã không tính là gì khiêu chiến. Ta chân chính lo lắng chính là, nếu như hắn chậm chạp không hiện thân, cứ như vậy dán tại bên người chúng ta, để chúng ta một mực mệt mỏi phòng bị vậy thì phiền phái. Phòng bị luôn có thư giãn thời điểm, không có khả năng chủ đáo. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm a. Chương 381, ta sẽ tìm ngươi nữa, có nhớ không? Chương 381, ta sẽ tìm ngươi nữa, có nhớ không? Chỉ Húc Minh dẫn theo đàm phán tiểu đội trắng đêm chưa về. Nếu không phải mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ trở lại tình báo mới nhất xác nhận an toàn, lưu lại chỉ huy phụ tá đều nghĩ hoài nghi người có phải hay không bị yêu tộc cho giữ lại. Sau đó mấy ngày, tình huống cơ hồ đều là như thế. Đàm phán tiểu đội mỗi ngày đều muốn cùng yêu tộc một phương gấp đầu mặt trắng ầm ĩ cả đêm, sau đó đỉnh lấy trùng điệp mắt quần thâm, làm sơ chỉnh đốn tiếp tục chiến đấu. Loại này cường độ cao rằng co một mực tiếp tục đến ngày thứ ba, sự tình mới rốt cục nên đón chuyển cơ. Tại Osman ẩn hình uy hiếp phía dưới, hai tộc tất cả đều làm ra bộ phận nội bộ. Thánh địa yêu tộc cho phép trạm yêu ti ở hạch tâm khu vực thành lập trận pháp truyền thống, nhưng là không cho phép tại thánh địa trưởng kỳ chủ quân, mỗi lần thông qua trận pháp truyền thống thời điểm, đều phải sớm cùng yêu tộc một phương liên hệ, lấy được sau khi đồng ý mới có thể sử dụng, nếu không đem coi là trái với minh ước. Đối với nhân tộc một phương tới nói, điều kiện như vậy ước chừng tương đương không, thật muốn nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách, diệt thánh địa yêu tộc, khẳng định là tồi khô lạp hủ giải quyết dứt khoát. Hoặc là không trái với quy củ, trái với quy củ vào cái ngày đó, chính là thánh địa yêu tộc diệt vong ngày. Người yêu đâu không có, còn ở đâu ra minh ước? Nếu là công trình mặt mũi, nhân tộc một phương cũng sảng khoái đáp ứng. Sau đó vật tư đội nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phối hợp yêu tộc một phương kiến tạo cỡ lớn trận pháp truyền thống. Tất cả tinh hạch toàn bộ từ yêu tộc cung cấp, nhân tộc một phương chỉ phụ trách cung cấp kỹ thuật, hơn nữa còn không cho yêu tộc một phương tại hiện trường quan sát học tập. Loại này rõ ràng phòng bị hành vi, để thánh địa yêu tộc một phương rất là bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Kiến thiết pháp trận công tác, vật tư đội chuyên môn mang theo tạo hóa cục nhân viên công tác, từ bọn hắn đến phụ trách thiết kế cùng chỉ huy, còn lại nhân viên chiến đấu ngược lại lập tức đều thanh nhàn. Nhàn nhã xuống tới 197 bàn đám người, liền tự do tại thánh địa bên trong đi dạo lên, trên đường đi cũng tại lưu ý phải chăng có thể tìm tới Osman manh mối. Cố Giai là cái trạch nữ, nhị cầu tử cũng không phải cái thích khắp nơi tản bộ tính cách, liền lưu tại chỗ ở tiếp tục tu luyện. Tại ban sơ ước định bên trong, vật tư đội chỉ có thể ở quyền định phạm vi bên trong tiến hành hoạt động. Nhưng là theo đàm phán tiến triển, hai tộc ở giữa thành lập nên có chút tín nhiệm quan hệ, yêu tộc một phương cũng không tốt đem vật tư đội thành viên xem như súc vật đồng dạng nuôi nhốt. Chỉ cần không làm khiêu khích thánh địa yêu tộc hành vi, mặc kệ là trảm yêu ti vẫn là yêu tộc một phương, đối với những thứ này đi dạo vật tư đội thành viên, trên cơ bản cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Yêu tộc bên này ngay cả cái quả vật đường phố đều không có, cũng không biết những yêu tộc này ngày bình thường là thế nào sống. Tiểu Giang có chút tiếc nuối nhìn xem chung quanh những cái kia tạo hình kỳ dị kiến trúc nói, ngẫm lại bọn hắn chiêu đãi chúng ta lúc dùng đồ ăn đi, ta cảm thấy không có quả vật đường phố đối với chúng ta tới nói, nhưng thật ra là một tin tức tốt. Tiêu Tiểu Tuệ coi như bây giờ trở về nhớ lại đến, ý lý nhiên có chút phạm buồn nôn. Các ngươi nói như vậy, có thể thật sự là rất tiếc nuối đâu, chiêu đãi các ngươi những thành thú đó huyết nhục đều là chính cống đồ tốt đâu. Một trận khinh nhu dễ nghe thanh âm tại mọi người sau lưng vang lên. Quan Sơn quay đầu nhìn lại, Cạ Dỗ Lìn đổi đi cổng cánh áo lông, đổi lại khinh bạc hát xa váy, yểu điệu vóc người cao gầy nhìn một cái không sót gì, hoàn mỹ đến gần như người giả trên gương mặt, treo một vòng doanh doanh ý cười. Dù là không có sử dụng bất luận cái gì dị năng, Cạ Dỗ Lìn mẹn mẹn hướng trước mặt mọi người vừa đứng, liền tùy tiện hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cạ Dỗ Lìn hư xách váy, nhẹ nhàng đi tới Quan Sơn trước mặt, "Tiểu ca, ta nói qua, rời đi núi tuyết về sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi, còn nhớ rõ sao?" Quan Sơn còn chưa trả lời, trong bao đeo nhỏ quá theo liền đột nhiên chui ra, lộ ra tròn trịa cái đầu nhỏ, ở trên mặt mấy bút buộc vòng quanh một cái le lưỡi biểu lộ, miệng bên trong còn phát ra thoảng qua hơi thanh âm. Quan Sơn đầu tựa hồ biến so trong ngày thường chậm chạp rất nhiều, hai mắt không hề nháy nhìn xem Cạ Dỗ Lìn. "Nửa ngày về sau, ta sẽ không ban quá theo, mặc kệ ngươi đến bao nhiêu lần, đều như thế." Quan Sơn dùng sức bấm một cái cánh tay của mình, mượn nhờ cỗ này nói nói cương ép thu hồi suy nghĩ, sớm tự tuyệt đề nghị của Cạ Dỗ Lìn. "Ngươi vẫn là như thế không thích ta à, tiểu gia hỏa?" Cạ Dỗ Lìn tựa hồ không nghe thấy Quan Sơn cự tuyệt, tự mình lại xích lại gần mấy bước, vươn tinh tế bàn tay mềm mại, muốn sờ sờ quá theo. "Nhưng ta là thật rất thích ngươi đâu." Quá theo hưu một tiếng kim cương trở về tay lại bên trong, còn nô ra một con tròn vo tay nhỏ bá một chút đem khóa kéo đóng lại. "Tiểu ca, ngươi thật không thể bỏ những thứ yêu thích đem cái này tiểu gia hỏa nhường cho ta sao? Ta thật rất có thành ý." Cạ Dỗ Lìn mặt mày cười yếu ớt nhìn chăm chú lên Quan Sơn. Nàng tin tưởng mình có thể thuyết phục Quan Sơn, thân là bát giai hải yêu, đối mặt một cái ngũ giai nhân tộc giác tỉnh giả, hơn nữa còn là cái nam nhân, căn bản không có năng lực chống cự nàng mị hoặc. Về phần mấy người khác, tối cao cũng bất quá khó khăn lắm tứ giai mà thôi, hoàn toàn không bị nàng để vào mắt. "Quan Sơn, nếu không ngươi đem quá theo tặng cho Cạ Dỗ Lìn đi, dù sao quá theo ngoại trừ một cái nổ đầu cũng không có khác bản lĩnh." Tiểu Giang một mặt đờ đẫn nhìn xem Cạ Dỗ Lìn, thậm chí đều không thấy Quan Sơn một mắt, liền bật thốt lên. "Đúng vậy a, Cạ Dỗ Lìn thoạt nhìn là thật rất muốn đâu, ngươi liền để cho hắn đi." Liền ngay cả bình thường nhất quán trầm ổn buôn thắng cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu giúp lên hàng. "Mặc dù quá theo rất đáng yêu, nhưng là ta cảm thấy Cạ Dỗ Lìn nói vẫn rất có đạo lý." Liền ngay cả Tiểu Tiểu Tuệ cùng Lương Vũ Hân đều hứng chịu tới mị hoặc ảnh hưởng, logic lập tức liền hỗn loạn, theo bản năng liền muốn nghe theo Cạ Dỗ Lìn. Về phần Dương Chiêu, tại Cạ Dỗ Lìn nói ra chữ thứ nhất trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy lông tơ loé sáng, sớm đã chạy trốn. Quan Sơn trong đầu, hai cỗ suy nghĩ không ngừng thiên nhân giao chiến, tựa hồ có hai thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng la lên. Vừa nói tuyệt không thể đem quá theo giao ra, một bên thì nói quá theo không có trọng yếu như vậy, trước mắt vị này mỹ nhân mới là trên thế giới này thứ trọng yếu nhất. Quan Sơn cắn chặt hàm răng, đột nhiên nô ra tay phải, ở trong hư không rút ra vạn thần kiếm. Lạnh lẽo ngân bạch kiếm mang ngắn ngủi để hắn đoạt lại thần trí. Cả dỗ liền y dĩ nhiên duy trì hoàn mỹ tiêu dung, căn bản cũng không quan tâm cầm kiếm Quan Sơn, mặc kệ là so dị năng, yêu lực, vẫn là so đấu cận chiến vật lộn, cả dỗ liền đều có tuyệt đối tự tin, có thể hậu phát chế nhân, giải quyết hết Quan Sơn. Bản ý của nàng đúng là muốn hòa bình mua sắm quá theo, cho nên không có chút nào ý động thủ, dù sao trước mắt tiểu ca đã rõ ràng nếu không đánh được. Đây bất quá là sau cùng dãy rùa thôi. Phốc thử. Cả dỗ liền con ngươi bỗng nhiên co bảo, trên mặt hoàn mỹ tiêu dung lập tức cứng đờ, có thể hoàn mỹ không chế bộ mặt bắp thịt nàng thế mà cũng lộ ra không thể tin biểu lộ. Ta đã nói rồi, ta mãi mãi cũng sẽ không bán quá theo. Quan Sơn dùng sức vận đống núc nhích chuôi kiếm, lưỡi kiếm tại huyết nhục bên trong lật máy. Toàn tâm kịch liệt đau nhức thẳng đến trong óc, xua tán đi tất cả suy nghĩ lung tung, để hắn duy trì đầy đủ lý trí. Hiện ra lạnh lẽo bạch quang vạn thần kiếm, xuyên thủng Quan Sơn bàn chân, trực tiếp đóng đinh vào trong lòng đất. Đỏ thắm máu tươi thuận đế dậy lan tràn mà ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ chung quanh bệ đá. Chương 382. Muốn chết như vậy sao? Chương 382. Muốn chết như vậy sao? Cả dỗ lìn lặng lặng nhìn Quan Sơn, câu lên khỏe miệng ý để nhiên duy trì ưu nhã đường cong. Nàng làm hải yêu, trời sinh liền có mị hoặc năng lực, mặc dù không bằng sục cu bật cường đại, có thể từ khi tấn giai đại yêu về sau, nàng cũng cần mỗi thời mỗi khắc sử dụng yêu lực gáp chế bản thân mị hoặc bị động. Nếu không coi như đem tự mình bao cực kỳ chặt chẽ ra đường, đồng dạng sẽ dẫn tới một đoàn bầy xem, ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt hàng ngày. Coi như đối mặt cùng cấp bậc đại yêu hoặc là tuân giả, trong thực chiến mị hoặc năng lực cũng có thể ảnh hưởng đến mục tiêu, làm cho đối phương không nhịn được lưu thủ, lấy sáng tạo càng nhiều sơ hở. Cả dỗ liền thấy qua vô số bị tự mình mị hoặc bị động câu đi thần hồn nam nhân, cũng đã gặp quá nhiều si mê cùng nhiệt ánh mắt. Hoàn toàn không có nghĩ qua, một cái ngũ giai giác tỉnh giả có thể chống cự trên người nàng mị hoặc bị động, hơn nữa còn là lấy cực đoan như vậy phương thức. Mặc dù cả dỗ liền có thể dẫn động yêu lực, đem tự mình mị hoặc bị động cường độ lần nữa tăng lên, lấy đạt tới kinh khủng tăng phúc, thế nhưng là từ trước mắt cái này tiểu ca ánh mắt xem ra, nàng cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Nếu như làm như vậy, hai người bọn hắn liền thật xem như vậy mặt, sợ rằng sẽ rất khó kết thúc. Được rồi, ta hiểu được. Cả dỗ liền lần nữa hư sách váy, doanh doanh lui ra phía sau hai bước, ôn nhu nói, việc này ta sẽ không lại để. Thương thế của ngươi, cần ta để cho người ta trị liệu cho ngươi một chút không? Cả dỗ liền vô thanh vô tức dẫn động thể nội yêu lực, áp chế lên tự mình mị hoặc bị động, lấy đó thành ý của mình. Lần nữa khôi phục thần trí 197 ban đám người, tất cả đều như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng lắc đầu. Nhớ tới trước đó tự mình lời nói, cả đám đều xấu hổ cúi đầu, mang hai đều biến đỏ rừng rực. Quan Sơn sắc mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà có chút tái nhợt, thái dương không ngừng toát ra tích tích mồ hôi lạnh, trông thấy các đồng bạn ánh mắt đều khôi phục thanh minh, hắn vất tay tán đi vạn thần kiếm, một mặt lạnh lùng nhìn xem Cạ Dỗ Lìn. Không cần, ngươi là yêu tộc, ta là nhân tộc, chúng ta bây giờ không có nâng đao tương hướng duy nhất nguyên nhân, chính là thâm viên yêu tộc. Ta không tin ngươi. Quan Sơn không che giấu chút nào nói. Đối với nữ nhân này hắn một chút hảo cảm cũng không có, hai lần gặp mặt Cạ Dỗ Lìn đều muốn lợi dụng mị hoặc năng lực đến mê hoặc tự mình, mặc dù không có buộc phát trực tiếp xung đột, nhưng là Quan Sơn đã đem nàng xem như tiềm ẩn địch nhân rồi. Nếu như hắn giờ phút này đã là tôn giả vị cách, cái kia vừa mới một kiếm, đâm cũng không phải là bản chân của mình. Về phần điểm ấy thương thế, tự nhất chết liền tốt, căn bản không cần mượn nhờ cái này hại yêu tay đến trị liệu. Thật có lỗi, lưu lại cho ngươi ấn tượng xấu. Cả dỗ liền y lìa nhiên duy trì mỉm cười, cũng không có bởi vì Quan Sơn không che giấu chút nào ghét bỏ mà tức giận. Kỳ thật đại bộ phận thời điểm, ta còn là rất dễ thân cận. Ta tại nhân tộc cảnh nội sinh sống rất nhiều năm, cũng rất quen thuộc các ngươi nhân tộc quý củ, là sẽ không dễ dàng phá hư. Nếu như ta muốn dựa vào thực lực cưỡng đoạt ngươi tiểu gia hỏa, có càng nhiều mịt mờ thủ đoạn. Thậm chí ngươi cũng không nhìn thấy ta xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ta là thật muốn hòa bình mua xong nó. Đã ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chúc các ngươi tại thánh địa chơi vui vẻ. Cả dỗ liền dẫn theo váy khẽ không người, quay người rời đi thời khắc, nàng giống như là tựa như nhớ tới cái gì, lần nữa quay đầu lấy một cái sáng rỡ bên mặt nhìn phía Quan Sơn. Vì biểu đạt cái nấy, ta có thể đưa tặng ngươi một đầu nho nhỏ tình báo. Đừng tưởng rằng trận pháp truyền tống bắt đầu xây dựng, trưởng lão hội liền thật phục nhuyễn. Bọn hắn nơi này. Cả dỗ liền chỉ tự mình huyệt thái dương, có chút vấn đề. Nhất định phải cẩn thận a, thân yêu tiểu ca. Cả dỗ liền nói xong, như có như không liếc nhìn thánh địa một góc, sau đó liền nhẹ nhàng rời đi, lưu lại một trận nhàn nhạt làn gió thơm. Tiểu Giang con mắt nhìn chừng chừng lấy cả dỗ liền bóng lưng, theo bản năng liền giơ lên đùi phải, muốn đi theo đối phương rời đi. Có thể chết đi ký ức đông nhiên sống lại, hắn đột nhiên bưng kín lỗ tai, dùng sức lắc lắc đầu, thuận tiện liếc trộm một mắt bên người muội muội. Nhìn thấy tiểu tuệ cũng không có phát giác sự thất thố của mình, y lìa nhiên đắm chìm trong vừa rồi xấu hổ bên trong, Tiểu Giang vội vàng đi tới Quan Sơn bên người, rút ra trị liệu của mình dược tề liền muốn cho Quan Sơn đâm đi xuống. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Quan Sơn đưa tay ngăn trở đồng đội động tác, các ngươi vừa rồi chú ý tới sao? Cả dỗ liền trước khi đi sau cùng cái ánh mắt kia. Tiểu Giang cùng Vương Thắng tại các cô gái tỏ thái độ trước liền điên cuồng giao lên đầu, muốn dùng cái này từ chứng trong sạch. Nàng cuối cùng nhìn phương hướng, là trong thánh địa cái kia đại môn. Quan Sơn ngẩng đầu nhìn lại, cái kia to lớn lưng chừng núi cửa đá, là thánh địa trong lớn nhất cấm khu. Thánh địa yêu tộc không chỉ một lần nhắc nhở qua, tuyệt đối không thể tới gần cái chỗ kia. Thế nhưng là rõ ràng là trọng yếu như vậy địa phương, thánh địa yêu tộc nhưng không có điều động bất kỳ lực lượng thủ vệ, cứ như vậy dừng dưng còn tại đó. Tựa hồ căn bản không sợ người khác dám tự tiện tới gần. Nàng nghĩ ám chỉ, đến cùng là cái gì? Quan Sơn có chút để ý lẩm bẩm nói. Bóng đêm dần dần dày. Thánh địa bên trong lại nổi lên lấp lánh ánh sáng nhạt. Tại trong thánh địa trụ cột, mười mấy đài dầu đi hế gen máy phát điện tiếp tục hành mình, cỡ lớn chiếu sáng công trình đem thi công khu vực chiếu rọi tựa như ban ngày. Tại ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ phía dưới, cỡ lớn trận pháp truyền tống kiến thiết, so mong muốn bên trong kỳ hạn công trình nhanh hơn, bất quá ngắn ngủi mấy ngày đã mới gặp hình thức ban đầu. Lấy dạng này tiến độ, chậm nhất 3 ngày, nhanh nhất 2 ngày, liền có thể chính thức bắt đầu dùng. Nếu như Osman muốn động thủ lời nói, 2 ngày này chính là cơ hội cuối cùng. Một khi trận pháp truyền tống bắt đầu vận hành, Trảm Yêu Ti một phương liền có thể nhanh chóng điều động trợ giúp đến thánh địa, đến lúc đó Osman một cái yêu, liền không còn cách nào nhấc lên cái gì bằng nước. Lục Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở thánh địa cao nhất tháp lâu đỉnh, nhìn xuống dưới thân thánh địa, tự lẩm bẩm. Hắn mấy ngày nay thử tất cả phương pháp, đều không thể tìm tới dấu ở thánh địa trong Osman, bất quá hắn cũng không nóng nảy, xấu nhất tình huống cũng chính là làm trễ lại mấy ngày thời gian mà thôi. Có thể trợ giúp nhân tộc vững vàng cầm xuống thánh địa, đối với về sau đại chiến cũng là vô cùng trọng yếu. Ngay tại Lục Trường Sinh rầu rĩ, muốn hay không tranh thủ lúc rảnh rỗi, mở một thanh thế giới của ta thời điểm, một trận ngắn ngủi bén nhọn tín hiệu âm đột ngột vang lên, rất nhanh lại ngừng lại. Kia là Chí Húc Minh trước đây cùng Lục Trường Sinh ước định cẩn thận liên lạc tín hiệu. Lúc này tìm ta, là tìm tới Osman tung tích sao? Lục Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi đứng người lên, vừa sải bước ra, từ tháp cao bên trên bay lượn mà ra, thẳng đến bộ chỉ huy tạm thời mà đi. Chí Húc Minh hơi có vẻ lo lắng đang chỉ huy bộ bên trong đi qua đi lại, thỉnh thoảng liền sẽ dò xét cái đầu nhìn xem ngoài trướng, một bộ trông mòn con mắt dáng vẻ. Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng đột ngột trong không khí vang lên. Sau đó, vị đại nhân kia thân ảnh dần dần ngưng thực, đứng ở Chí Húc Minh trước mặt. "Đại nhân, chúng ta nhận được tin tức, Thánh địa yêu tộc đêm nay liền muốn tạo phản, bọn hắn muốn xé rách hiệp nghị, giết tiến trận pháp thi công hiện trường, nhấc lên hai tộc đại chiến." Không có bất kỳ cái gì làm nền, Chí Húc Minh mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề mà đi. "Ồ." Lục Trường Sinh thanh âm có một chút ngoài ý muốn, nhưng không có bất luận cái gì khẩn trương, "Bọn hắn muốn chết như vậy sao?" Chương 383. Yêu tộc phản quân chương 383. Yêu tộc phản quân Chí Húc Minh đã nhận ra vị đại nhân kia trên thân kinh khủng sát ý, ý thức được chính mình nói có chút quá sơ lược, đội vàng giải thích nói: "Đại nhân, sự tình khả năng cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Thánh địa yêu tộc cũng không phải là toàn tộc đều phản, chuẩn xác mà nói, là bọn hắn tam trưởng lão, bợ lì phản. Mà tin tức này chính là đại trưởng lão pháp tư nói cho chúng ta biết. Từ khi vật tư đội tiến vào thánh địa đến nay, bợ lì liền không ngừng lợi dụng dưới tay người kích động tầng dưới chót yêu tộc cảm xúc, đã bị hắn tranh thủ đến rất nhiều yêu tộc, lại thêm chính hắn dòng chính, đêm nay bọn hắn liền sẽ độc thủ. Đại trưởng lão pháp tư đã hướng chúng ta hứa hẹn, đây là yêu tộc nội bộ phân tranh, từ nàng đến phụ trách trấn áp." Lục Trường Sinh bình tĩnh ngồi xuống chủ tọa phía trên, "Yêu tộc hứa hẹn, tin được không? Vạn nhất đây là cái kế hòa bình, đến lúc đó ngươi cho rằng là cách sơn xem hổ đấu, trên thực tế lại là hai mặt giáp công, cho ngươi bao hết sủi cảo đầu." Chí Húc Minh không dám ngồi ở kia vị đại nhân bên người, rất cung kính đứng ở ra tay chỗ, "Ta đã hạ lệnh toàn quân tiến vào tối cao tình trạng giới bị, coi như thật đánh, chúng ta cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ chết. Chúng ta không thể đem tính mệnh ký thác vào yêu tộc hứa hẹn bên trên, có thể ta cho rằng pháp tư nói vẫn là có nhất định độ có thể tin, nếu như các nàng thật muốn động thủ sẽ rách minh ước, căn bản không cần sớm thông chi chúng ta. Trực tiếp động thủ liền tốt. Ta tại đàm phán giai đoạn liền phát hiện, yêu tộc nội bộ kỳ thật cũng có rất nhiều khác biệt ý kiến, cái kia tam trưởng lão Bali chính là điển hình phái cấp tiến. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là ta có thể cảm giác được, pháp tư chính là muốn mượn cơ hội lần này, triệt để đem Bali giải quyết rơi, Bali gần nhất quá sinh động. Trọng yếu nhất chính là, tầng dưới chốt yêu tộc có rất nhiều, sát thực ăn hắn cái kia một bộ thuyết pháp. Cái này đã có khả năng uy hiếp được pháp tư địa vị, đều đã sắp chết đến nơi, thế mà còn muốn lấy tranh quyền đoạt lợi, còn muốn lấy bài trừ đối lập. Đây là sinh vật có trí khôn bệnh chung sao? Lục Trường Sinh cơ bản công nhận Chí Húc Minh thuyết pháp, tại nội tâm y mắng oán thầm bài câu. "Đã ngươi đã làm tốt an bài, còn gọi ta tới. Ngươi là lo lắng, Hạc Mạn sẽ mượn đêm nay đại loạn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem yêu tộc nội bộ phản loạn thăng cấp." Lục Trường Sinh đứng tại đối phương trên lập trường, suy đoán ra Chí Húc Minh ý nghĩ trong lòng. "Đúng vậy đại nhân, cho nên chuyện này ta trước hết cùng đại nhân sớm thương lượng xong đối sách, miễn cho đại nhân ngươi hiểu lầm tình huống hiện trường, đem tất cả yêu tộc toàn bộ đều tận diệt. Đại nhân ngươi không cần để ý tới đêm nay yêu tộc nội đấu, chỉ cần chờ lấy Osman hiện thân liền tốt. Mặc kệ cuối cùng là bờ lì chiến thắng, vẫn là pháp tư chiến thắng, chỉ cần trận pháp truyền tống xây xong, cho dù ai thượng vị cũng không thể nghịch chuyển thế cục." Chí Húc Minh không biết bờ lì đêm nay cụ thể hành động thời gian, ngữ tốc thật nhanh nói. Lục Trường Sinh sờ lên cằm của mình, trầm mặc mấy giây sau, mới chậm rãi mở miệng nói, "Có một vấn đề, ta vẫn luôn không biết rõ. Ngươi tại sao muốn đặc địa cho ta biết? Tại sao phải sợ ta hiểu lầm? Nếu như ta hiểu lầm, không phải càng tốt sao? Trực tiếp đem thánh địa yêu tộc từ trên xuống dưới đồ sạch sẽ, chẳng phải nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả vấn đề sao? Nếu như Osman thật đã giấu ở trong đó, còn có thể thuận tay làm thịt một con thâm viên chi chủ, đây đối với Trảm Yêu Ti tới nói, không phải tất cả đều vui vẻ chuyện tốt sao? Dù sao Trảm Yêu Ti muốn chính là thánh địa vị trí địa lý, nơi này yêu tộc, các ngươi thật sẽ để ý chết sống sao?" Chí Húc Minh theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm thấu hắn phía sau lưng. Tại vị này đại nhân trong mắt, đồ diệt thánh địa toàn tộc, chém giết thâm viên chi chủ, tựa như là về phía sau viện bắt chỉ gà mái làm thịt thêm đồ ăn đồng dạng phong khinh vân đạm. "Đại nhân, chiêu này là không thể thực hiện được. Thánh địa sở dĩ có thể tại thâm viên yêu tộc cường công xuống sừng sững không ngã, dựa vào là chính là yêu tộc trong tế đàn bảo vật. Ngoại trừ thâm viên chi chủ bên ngoài yêu tộc, dù là đến đại yêu tiêu chuẩn, chỉ cần đi vào thánh địa phạm vi, liền sẽ thoát ly thâm viên chi chủ khống chế, trái lại bị thánh địa yêu tộc đồng hóa. cái kia bảo vật phương pháp sử dụng cho tới nay đều cầm giữ tại trưởng lão hội trong tay, nếu như đem trong thánh địa yêu tộc đều lộ diện, vậy liền không ai có thể sử dụng cái kia bảo vật. Không có phòng ngự thủ đoạn, thánh địa liền đã mất đi tất cả ý nghĩa, trong khoảnh khắc liền sẽ bị Thâm Viên yêu tộc công hãm. Chúng ta trước đó làm hết thảy, liền tất cả đều uổng phí. Chí Húc Minh rất cung kính đem những gì mình biết hết thảy nói thẳng ra. Lúc trước đàm phán quá trình bên trong, hắn cơ hồ đem yêu tộc tất cả át chủ bài toàn bộ nghiền ép ra, nhưng thủy chung không cách nào cầm tới cái kia bảo vật phương pháp sử dụng, chỉ biết là nó tồn tại cùng nó năng lực. Khó trách thánh địa yêu tộc có thể dựa vào cái này nho nhỏ một tòa thành trì sống tạm đến nay. Nếu như không phải vạn dặm yêu vực đều bị Thâm Viên yêu tộc chiếm lĩnh, bọn hắn đã mất đi tất cả không gian sinh tồn, dấu ở trong thành cũng là mãn tính tử vong, chỉ sợ thánh địa yêu tộc cũng sẽ không hướng nhân tộc chịu thua cầu viện. Lục Trường Sinh làm rõ trước đây rất nhiều nghi hoặc, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Ta hiểu được. Lục Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như yêu tộc có thể tuân thủ cam kết lời nói, ta không ngại xem bọn hắn chó cắn chó. Nhưng là bọn hắn vạn nhất không tuân quy củ, ta sẽ cho các ngươi lưu một cái sẽ thở trưởng lão. Lục Trường Sinh nói xong, thân hình ngay lập tức làm nhạt, biến mất tại Chí Húc Minh trước mắt. Chí Húc Minh đưa tay đỡ tự mình nhịp tim đập loạn cao cao, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống trên ghế. Hắn thở hổn hộc, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Vị đại nhân kia thật, còn có thể xưng là người sao? Chí Húc Minh trong đầu không ngừng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Oanh! Chói hai oanh minh phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm, chấn thiên tiếng la giết từ thánh địa bốn phía đồng thời vang lên, trực chỉ trận pháp truyền tống phương hướng mà tới. 197 ban trước mọi người liền nhận được thượng cấp mệnh lệnh, toàn bộ lấy giáp âm thầm tiềm phục tại pháp trận phụ cận. Tại xung đột bộc phát trước tiên, bọn hắn liền cùng vật tư đội còn lại nhân viên chiến đấu nhanh chóng tập kết đến pháp trận trước, tổ lên phe phòng ngự trận. Sau lưng các nhân viên kỹ thuật thì không nhìn liên tiên tiếng la giết, vùi đầu tiếp tục hoàn thành trong tay công tác, chỉ là bọn hắn dù sao ngày bình thường không thuộc về nhân viên chiến đấu, thân thể vẫn là không cầm được có chút run rẩy. Yêu tộc phản quân mới vừa vặn xuất hiện tại nhân tộc trong tầm mắt, một cỗ khác sớm đã mai phục tốt yêu tộc binh sĩ, từ các loại kiến trúc cùng trong địa đạo xung ra, trong nháy mắt hai cỗ yêu tộc thế lực liền quay đánh vào cùng một chỗ. Dù sao cũng là tại nhà mình thánh địa khai chiến, hai phe nhân mã ngay từ đầu còn duy trì nhất định khắc chế, ra tay cũng có lưu dư lực. Thẳng đến thương vong nhân số càng ngày càng nhiều, song phương cũng dần dần đánh nhau thật tỉnh. Trên chiến trường, lan lộn yêu lực càng thêm nồng đậm, giao chiến phương thức cũng từ cận chiến bật lộn, cải thành yêu lực đối hoành. Thánh địa phía trên, rất nhanh liền cuốn lên trận trận khói lửa. Chương 384 thiếu một cái, chương 384 thiếu một cái, chập chập chập, cứ như vậy đánh xuống, đại yêu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đăng tràng, cũng không biết đại trưởng lão phía kia có đủ hay không đỉnh a. Tiểu Giang theo bản năng liếc một cái Dương Chiêu, gặp hắn mặc dù có chút bất an, nhưng lại không có chuẩn đi dấu hiệu, trong lòng cũng dần dần an định xuống tới. Sư tỷ, một hồi nếu quả thật có cái gì đột phát tình trạng, ngươi trước hết trốn vào sư phụ Huyền Thiên Kính bên trong, nhị cậu tử cũng giống vậy. Quan Sơn nhìn cách đó không xa cái chiến, thấp giọng hướng phía bên người sư tỷ để nói. Cố Giai hoàn toàn không có lo lắng tự thân an nguy, sư phụ nhưng lại tại thánh địa đâu, nếu quả như thật xuất hiện không thể khống chế thế cục, sư phụ nhất định sẽ xuất thủ. Tựa như cậu Thượng Tử nói, bọn hắn chỉ cần trốn vào Huyền Thiên Kính bên trong đường ảnh hưởng sư phụ phát huy là được rồi. Cậu Thượng Tử, vậy còn ngươi? Cố Giai nhìn vẻ mặt ngưng trọng cậu Thượng Tử, có chút để ý hỏi. Ta không thể trốn đi, các chiến hữu của ta đều còn tại cái này đâu. Quan Sơn nói, liền theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía các đồng bạn của mình. Vương Thắng, Dương Chiêu, Tiểu Giang, Tiểu Tiểu Tuệ, Lý Vân Hiên. Quan Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại, thần kinh lập tức liền kéo căng đến cực hạn. Vũ Hân đâu? Các ngươi thấy được nàng người sao? Đám người tề tề sững sờ, gần như đồng thời liếc nhìn lên bốn phía. Liên vừa mới còn ở nơi này đâu? Ngay tại ta bên cạnh. Tiêu Tiểu Tuệ lập tức liền hoảng hồn, một đôi mắt không ngừng trong đám người tìm kiếm. Lương Vũ Hân cũng không phải là một tên lính mới, liền xem như gặp gỡ thiên đại sự tình, cũng không có khả năng dưới loại tình huống này thoát ly đại bộ đội một mình hành động. Nàng dạng này đột ngột biến mất, nhất định có vấn đề. Vâng. Cách đó không xa chiến đấu lần nữa thăng cấp, đã có đại yêu cấp bậc yêu tộc gia nhập chiến đấu, cùng bạo yêu lực lẫn nhau đấu đá lẫn nhau công phạt, liền ngay cả trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập lên mùi máu tanh. Đại trưởng lão một phương rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế, chiến tuyến cũng dần dần rời xa 197 ban vị trí, có thể Quan Sơn trong lòng lại không chút nào cảm thấy may mắn. Lấy Lương Vũ Hân thực lực, một khi bị cuốn vào loại cấp bậc này chiến đấu bên trong, dù chỉ là chiến đấu dư ba, đều có thể muốn nàng mệnh. Không thể ở chỗ này mà người, phải nhanh lên một chút đem Vũ Hân tìm tới. Quan Sơn trên đầu to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, hắn liều mạng trong đám người tìm kiếm, một trái tim đều nâng lên cổ họng. Rốt cục, mượn thánh địa kiến trúc yếu ớt hình quang, Quan Sơn miễn cưỡng khắp nơi lít nha lít nhít đám người hậu phương, thấy được một thân ảnh chính hướng to lớn tựa đá phương hướng di chuyển nhanh chóng. Tìm được. Vũ Hân ngay tại hướng thánh địa cấm khu phương hướng di động. Tại 197 bàn trong mọi người, Lương Vũ Hân cùng Quan Sơn cộng tác số lần nhiều nhất, song phương cũng quen thuộc nhất, mặc dù chỉ là một đạo to bằng móng tay bóng người, nhưng là Quan Sơn vẫn là chắc chắn tự mình không có nhận lầm. Ta đi đem nàng mang về, các ngươi không muốn theo tới. Quan Sơn hướng phía các đội hữu ngữ tốc thật nhanh bản giao một câu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hồ náo. Đây là lúc nào, đơn độc hành động nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không? Lương Vũ Hân điên rồi, ngươi cũng điên rồi. Lý Vân Hiên cố nén đối học sinh lo lắng, đưa tay ngăn cản Quan Sơn, một mặt nghiêm túc nói: "Ta biết đây là lúc nào, cho nên ta mới nói các ngươi không muốn theo tới, yên tâm đi lão Lý, ta có sư phụ lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, không có việc gì, ngược lại là các ngươi theo tới ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Trong lòng ta có ít, sẽ không hồ lai, ta nhất định sẽ đem Vũ Hân mang về." Quan Sơn dứt lời, liền đẩy ra Lý Vân Hiên giỗi ra tay phải, lập tức gạt ra đám người, thẳng đến Lương Vũ Hân bóng lưng mà đi. "Ngươi?" Lý Vân Hiên còn chưa kịp tiếp tục khuyên can, lại có hai thân ảnh từ hắn bên cạnh lướt qua. Cố Giai cùng Nhị Cẩu Tử cơ hồ không có chút gì do dự, liền theo Quan Sơn cùng rời đi đám người. "Trường Sinh Đường người, đều như thế mang sao?" Lý Vân Hiên bất đắc dĩ nhả danh một câu, nhưng vẫn là cưỡng ép đè lại cùng bọn hắn cùng một chỗ lao ra suy nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Quan Sơn. Gây mũi mùi huyết tinh bị bạo tạc đưa tới đại phong thổi tan, chui vào Quan Sơn xoắn mũi. Lông mày của hắn nhíu chặt, lần nữa tăng nhanh dưới chân động tác. Có đến vài lần, dư âm nổ mạnh đã phóng xạ đến Quan Sơn bên người, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được mặt đất phát ra kinh khủng chấn động. Cũng may mặc kệ là phản quân vẫn là đại trưởng lão một phương, đối với cửa đá về sau tế đàn, đều có cực sâu tình cảm cùng kính sợ, dù là đã đến sinh tử tương bắt trình độ, bọn hắn hiển nhiên đem hết toàn lực không cho chiến đấu hướng tế đàn phương hướng lan tràn. Nếu không Quan Sơn một chuyến này, khẳng định sẽ càng thêm gian nan. Quan Sơn trong con mắt, đạo thân ảnh quen thuộc kia đã dần dần rõ ràng. "Vũ Hân, dừng lại, ta mang ngươi trở về." Quan Sơn giật cúng họng lớn tiếng gầm rú. Có thể thánh địa bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra nổ thật to, tuy tiện liền bao trùm tiếng la của hắn. "Đáng chết." Quan Sơn ở trong lòng thầm mắng một câu, lần nữa đè thấp thân thể, vọt mạnh. Lương Vũ Hân cùng Quan Sơn cơ hồ là một trước một sau tiến vào cửa đá khổng lồ bên trong. Cửa đá về sau, phản phất là một cái thôn vệ quang minh thâm uyên, một mảnh đen kịt, thâm thúy khiến người ta tìm đập nhanh. Cái kia hắc ám, không phải đơn giản bóng đêm có khả năng bằng được. Nó nặng nề, kiềm chế, như là như thực chất tồn tại, đem hết thể tia sáng vô tình tuôn vệ, ngay cả thánh địa kiến trúc cái kia yếu ớt hình quang, tại bước vào cánh cửa này trong nháy mắt, cũng bị triệt để ngăn cách bên ngoài. Quan Sơn bước vào cái này trong bóng tối vô biên, trước mắt lập tức chỉ còn lại thuần túy, không có giới hạn hắc. Hắn phảng phất tiến vào một cái bị thế giới di vong nơi hẻo lánh, tất cả thanh âm, sát thái, khí tức, tại thời khắc này đều bị tước đoạn, chỉ còn lại tự mình tiếng thở hào hẹn cùng nhịp tim, tại cái này tĩnh mịch trong bóng tối tiếng vọng, lộ ra phá lệ rõ ràng mà cô độc. Hắn không thể không thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Trong bóng tối, tựa hồ ẩn giấu đi vô số không biết sinh vật hoặc cạm bẫy chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Ngẫu nhiên, hắn có thể bắt được một tia yếu ớt ánh sáng, khả năng này là nơi xa nơi nào đó nguồn sáng phản xạ, cũng có thể là trong mắt mình bởi vì thời gian dài ở vào hắc ám mà sinh ra ảo giác. Nhưng những thứ này ngắn ngủi sáng ngời, tựa như là tại trong bóng tối vô tận nhóm lửa ngọn lửa hy vọng, để hắn có thể ngắn ngủi địa phân biệt phương hướng, tiếp tục tiến lên. Theo thời gian trôi qua, Quan Sơn hai mắt dần dần thích ứng mảnh này hắc ám, bắt đầu có thể phân biệt ra được một chút mơ hồ hình dáng. Nhưng mà, phần này thích ứng cũng không có mang đến quá nhiều cảm giác an toàn, ngược lại để hắn càng thêm cảm nhận được rõ ràng cảnh vật chung quanh quỷ dị cùng nguy hiểm. Tại mảnh này bị hắc ám thống trị không gian bên trong, Quan Sơn trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cùng cảm giác cấp bách. Hắn biết rõ, tự mình nhất định phải nhanh tìm tới Lương Vũ Hân, đưa nàng dây an toàn ra ngoài, nếu không, tại cái này không biết trong bóng tối, hai người đều có thể đứng trước không thể nào đoán trước nguy hiểm. Rốt cục, Quan Sơn trong tầm mắt xuất hiện lần nữa cái kia quen thuộc bóng lưng, nhưng khi hắn dự định sờ soạng hướng phía trước tới gần trong nháy mắt, bên tai của hắn vang lên một đạo khác thanh âm quen thuộc. "Cầu thạc tử, đừng đi qua, có điểm gì là lạ." Quan Sơn phóng ra đuổi phải đột nhiên treo tại không trung. Sư tỷ chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn bên cạnh thân, phía sau còn đeo thở hổng hộc Nhị Cẩu Tử. Cố Giai hai mắt đã phát sinh biến hóa cực lớn, so với nhân tộc càng tiếp cận với cái kia cao quý cổ long nhất tộc. Hoàng kim thụ đồng tản ra quan mang, tại cái này hắc ám không ánh sáng hoàn cảnh bên trong, tựa như cái kia trong đêm tối đông đóm, phá lệ lóa mắt. Chương 385. Không muốn ham chiến. Chương 385. Không muốn ham chiến sư tỷ, con mắt của ngươi. Quan Sơn hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Giai, lại nhất thời tìm không thấy thích hợp tìm từ để hình dung. Cố Giai chậm rãi tới gần Quan Sơn, ẩn ẩn ngăn tại hắn trước người, cổ long huyết mạch ảnh hưởng mà thôi, không có gì đáng ngại. Ta có thể thấy rõ hoàn cảnh nơi này căn bản cũng không phải là người nào tạo kiến trúc, hoặc là nói yêu tộc kiến tạo kiến trúc. Nơi này hẳn là cái nào đó sinh vật hải cốt. Chúng ta bây giờ vị trí hẳn là cổ của nó chỗ. Quan Sơn nghe xong chỉ cảm thấy tự mình toàn thân lông tơ đồng thời nổi lên, da đầu tê dại một hồi. Cửa đá lớn nhỏ cái cổ. Vậy nó khi còn sống nên lớn bao nhiêu a? Cố Giai lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Người xem một chút Vũ Hân, nàng đã trúng chiêu. Quan Sơn thuận sư tỉ ánh mắt, cố gắng liếc về phía trước. Lương Vũ Hân tư thế như ngừng lại một loại kỳ dị đứng im bên trong, phản phất là một loại nào đó lực lượng thần bí, đưa nàng từ chạy liên tục trong động tác đột nhiên rút ra. Hai chân của nàng vi vi trước quất, mũi chân cơ hồ chạm đất nhưng lại tựa hồ bị lực lượng vô hình nâng, duy trì sắp bước ra bước kế tiếp tư thái, hai tay thì một cách tự nhiên đong đưa giữa không trung, một cái tay vi vi nắm tay, một cái tay khác bàn tay hé mở, đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại muốn bắt lấy cái gì lấy duy trì cân bằng xúc động. Lương Vũ Hân cả người cứ như vậy quái dị lăng không treo ngay tại chỗ, không thể động đậy. Nàng hẳn là bị cấm địa lực lượng phòng ngự cho khóa chặt. Nơi này đối với yêu tộc tới nói trọng yếu như vậy thần thánh, nhưng không có bất luận cái gì phòng giữ lực lượng. Chỉ có một khả năng, chính là tất cả yêu tộc đều vô cùng tín nhiệm nơi này cấm chế, mà lại nơi này cấm chế đặc biệt nguy hiểm, cho nên mới không cần phái người phòng thủ. Cố Giai tỉnh táo phân tích nói. Quan Sơn hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Sư tỷ nói tới hết thảy, hắn không có lý do sẽ nghĩ không ra. Chỉ là bởi vì lúc trước được cứu vớt đồng bạn lo lắng tâm tình cho che đậy, có chút quan tâm sẽ bị loạn. Quan Sơn nhanh chóng đã vận hành lên quanh thân dị năng, hắn bây giờ đã đột phá ngũ giai, có uy áp ngoại phóng năng lực, hoàn toàn có thể dùng ngoại phóng uy áp đem Lương Vũ Hân cho lôi trở lại. Thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào thu phát, phóng thích mà ra uy áp tựa như châu đất xuống biển đồng dạng, chìm vào chúng quanh hắc ám bên trong, căn bản là không có cách sở đạt mục tiêu. Không được, phía trước giống như có gì đó cổ quái lực lượng ngay tại ngăn cản ta uy áp thông qua. Quan Sơn không có tiếp tục lãng phí dị năng, thu liễm lại quanh thân lực lượng. Để sư phụ đến giúp đỡ đi, trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được sư phụ. Cố Giai đã kéo lại trước người ngân sắc dây chuyền. Sư tỷ các loại, đêm nay Osman rất có thể sẽ hiện thân, nếu như loại thời điểm này đem sư phụ gọi tới, bỏ qua chém giết hắn thời cơ, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta nghĩ thử lại lần nữa, sư tỷ ngươi có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, nếu như ta cũng bị khống trụ, ngươi lại hô sư phụ đi. Quan Sơn đưa tay ngăn trở sư tỷ động tác. Nếu như ngươi là lo lắng sư phụ sinh khí lời nói, hoàn toàn không có loại này tất yếu. Cùng Osman so sánh, sư phụ nhất định sẽ cho là chúng ta càng quan trọng hơn. Cố Giai có chút không hiểu nhìn xem cậu thạc tử. Ta biết, sư phụ quan tâm nhất mãi mãi cũng là người nhà. Ta chỉ là muốn dựa vào lực lượng của mình thử trước một chút. Sư phụ từng nói qua, thế giới này là đại tranh chi thế. Nếu như ta mỗi lần gặp được khó khăn, ý niệm đầu tiên đều là tìm sư phụ, ta có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội tiến hơn một bước. Sư tỷ, để cho ta thử một chút đi. Nếu có nguy hiểm, ta cũng sẽ không tẩy mạnh, nhất định sẽ hô sư phụ đến giúp đỡ. Quan Sơn chăm chú nhìn sư tỷ cặp kia chói mắt hoàng kim đồng chậm rãi nói. Cố Giai không nói gì, chỉ là buông lỏng ra dắt lấy dây chuyền tay phải. Quan Sơn hướng phía sư tỷ gạt ra một trương yên tâm biểu lộ, liền vừa xài bước ra, hướng phía Lương Vũ Hân phương hướng chậm rãi di động. Theo hắn cùng Lương Vũ Hân khoảng cách càng ngày càng gần, Quan Sơn rõ ràng cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình ngay tại ngăn cản lấy hắn hành động. Hắn hiện tại cảm giác, tựa như hành tẩu tại một khối to lớn thạch bên trong, mỗi đi một bước, đều muốn trước gạt mở thân thể bốn phía thạch, mới có thể hoàn thành những cái kia đơn giản nhất động tác. Ngay tại Quan Sơn cùng Lương Vũ Hân khoảng cách chỉ còn 3 bước thời điểm, kỳ quái chuyện phát sinh. Nguyên bản ngưng kết bất động Lương Vũ Hân, thế mà lần nữa hành động. Nàng cùng Quan Sơn động tác rất giống, mỗi đi một bước đều giống như đã hao hết toàn thân khí lực. Lương Vũ Hân còn có thể hành động, nói rõ thân thể của nàng cũng không có trở ngại, cái này khiến Quan Sơn lo âu trong lòng thoáng hóa giải một chút. Thế nhưng là đối phương ý dĩ nhiên giống như là cử chỉ điên rồ, chết sống đều muốn đi tế đàn nội bộ chui vào, dạng này tiếp tục kéo dài cũng không phải biện pháp. Quan Sơn cắn chặt răng, toàn thân trên dưới dị năng đồng thời hấp thụ tại tứ chi phía trên, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi ước chừng 100m, Lương Vũ Hân dẫn đầu ngã nhào trên đất. Quan Sơn theo sát phía sau, bước ra cổ áp lực vô hình kia. Tựa như một mực sinh tồn ở cao lực hút hoàn cảnh hạ người, đột nhiên đến thấp lực hút hoàn cảnh, đột nhiên xuất hiện nhẹ nhõm để Quan Sơn thân thể suýt nữa mất đi cân bằng. Hắn liên tục xông ra mấy bước, tháo bỏ xuống cái kia cố xung kình. Ổn định thân hình về sau trước tiên, Quan Sơn liền thay đổi phương hướng vọt tới Lương Vũ Hân bên người. Vũ Hân, Vũ Hân. Quan Sơn ngồi xổm người xuống, đem Lương Vũ Hân ôm ngang tại trong ngực nhẹ nhàng lung lay, đồng thời không ngừng la lên tên của đối phương. Tại Quan Sơn không có chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một con to bằng móng tay tiểu côn trùng từ Lương Vũ Hân chiến giáp khe hở chỗ chạy tới, nhanh chóng hướng phía tế đàn chỗ sâu bỏ mà đi. Lương Vũ Hân tựa hồ nghe gặp Quan Sơn kêu gọi, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ mấy lần, chợt bật mở hai mắt ra, vô thần nhìn xem trước mặt đồng đội. Quan Sơn, đây là nơi nào? Ta vừa rồi giống như. Cẩn thận. Lương Vũ Hân ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm, con ngươi đều bởi vì khẩn trương mà nhanh chóng co rút lại. 3. Một trận mạnh mẽ quyền phong hiện lên, đem Quan Sơn sau lưng một cái huyết nhân tại chỗ nổ đầu. Tàn phá huyết nhục đẩy ra mà ra, chậm rãi bị mặt đất hấp thu, thẩm thấu đi vào. Không đầu huyết nhân phủ phù một tiếng té ngã tại Quan Sơn bên chân. Đi trước. Cố Giai đỡ lên Lương Vũ Hân, hướng phía Quan Sơn lời ít mà ý nhiều nói, có chuyện gì đều đi ra hỏi lại. Quan Sơn lúc này mới kịp phản ứng, chẳng biết lúc nào bắt đầu, xung quanh hắn đã không còn là đen kịt một màu, bọn hắn giờ phút này thân ở vị trí phản phất là một cái cự đại lỗ máu nội bộ. Đỉnh đầu, bên người, dưới chân, tất cả đều là ngọ nghệ khối thịt, còn thỉnh thoảng liền có hoặc đỏ thắm hoặc màu xanh sẫm máu tươi dọc theo khối thịt khe hở lan tràn mà ra. Ba người còn chưa chạy ra mấy bước, mặt đất khối thịt đông nhiên kịch liệt bành trướng lên. 10 cái huyết nhân giãy giụa lấy xông phá khối thịt trói buộc, leo ra ngoài mặt đất, hoành ngăn tại ba người đường lui phía trên. Những thứ này huyết nhân cường độ cũng không có rất cao. Cố Giai thân thể vi vi chìm xuống, bày ra bắn vọt tư thế. Ta minh bạch sư tỷ. Quan Sơn nô ra tay phải, từ trong hư không rút ra vạn thần kiếm, hoành đứng ở bên cạnh. Không muốn ham chiến. Thoại âm rơi xuống, sư tỷ đệ thân ảnh của hai người đồng thời nhoáng một cái, một trước một sau sát nhập vào huyết nhân trong đám. Chương 386. Bay vẫn rất nhanh. Chương 386. Bay vẫn rất nhanh. Yêu tộc thánh địa. Trước tờ mở sáng tịch, hắc ám nhất trong bóng đêm, yêu tộc nội chiến cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Đại trưởng lão một phương rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ bọn hắn cân nhắc đã không còn là có hay không thể đánh thắng vấn đề, mà là làm sao giảm bất tự thân thương vong, cầm xuống những phản quân này. Đại trưởng lão Pháp Tư Lăng không đứng thẳng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới bị buộc đến nơi hẻo lánh, đã lui không thể lui yêu tộc các phản quân, cao giọng nói, đình chỉ chống cự đi, các ngươi đã thua. Đêm nay đã chết quá nhiều đồng bào, ta không hy vọng còn có người bởi vì bợ lì ngu xuẩn dã tâm mà đánh đổi mạng sống. Cùng nhân tộc hợp tác, không phải ta mong muốn, nhưng là vì chúng ta tộc nhân có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, ta vẫn còn muốn đi đường này. Ta có thể gánh vác tất cả bêu danh, tất cả chỉ trích, chỉ cần có thể để mọi người sống sót, đây đều là đáng giá. Chỉ cần các ngươi đình chỉ chống cự, ta cam đoan, ngoại trừ bợ lì bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ cũng sẽ không bị xử phạt. Pháp tư tất cả yêu lực toàn bộ nội liêm ở thể nội, đem tự thân mị hoặc bị động tăng lên tới cực hạn, một phen nói rất có kích động tính. Phía dưới phản quân vốn là mạng sống như treo trên sợi tóc, bây giờ thấy được hy vọng sống sót, lập tức khí thế hoàn toàn không có. Một chút ý chí yếu kém yêu tộc đã tại yêu trong đám tìm kiếm khắp nơi lên bờ ly, nghĩ đến cầm bờ ly đầu tại chiến hậu đổi lấy đầy đủ chỗ tốt. Vốn là tràn ngập nguy hiểm chiến tuyến triệt để sụp đổ, lại không một tia chứng pháp, thậm chí một chút vốn là chưa quyết định yêu tộc, dứt khoát trực tiếp thay đổi đầu đường, đem vũ khí nhắm ngay vừa mới chiến hữu. Pháp tư khỏe miệng vi vi câu lên, chắp sau lưng tay phải chậm rãi chắp tay trước ngực, dựng lên một cái hướng phía dưới chém tới động tác. Nàng vốn là muốn lợi dụng đêm nay cơ hội, triệt để quét sạch tất cả phản đối thế lực, làm sao lại thả những phản quân này đường sống? Vừa rồi nói hết vậy, bất quá là vì để phản quân chó cắn chó giảm xuống phe mình tổn thất công tâm kế sách thôi. Ngay tại phản quân cùng đồ mặt lộ, sắp biến thành vong hồn dưới đao trước một khắc, thánh địa chỗ sâu truyền đến một cỗ không cách nào nói rõ năng lượng ba động, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thánh địa. Cảm giác kia đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, phản phất chỉ là một loại ảo giác. Pháp tư trái tim không hiểu cuồng loạn lên, không khỏi, nàng đỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ. Không lo được cân nhắc tổn thất cùng thương vong, nàng quyết định thật nhanh hạ lệnh, toàn thể tiến công, tiêu diệt phản quân. Pháp tư thân hình một nghiêng, từ không trung bay lượn mà xuống, bay thẳng yêu bảy bên trong bờ lì mà đi. Tự khai đánh đến nay, chẳng hề nói một câu qua bờ lì, lạnh lùng nhìn xem lao xuống mà đến đại trưởng lão, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng khinh thường mỉm cười. Bờ lì đỉnh đầu đột nhiên phá tan tới, dài nhỏ mỏ chim trong khoảnh khắc đâm xuyên qua bờ lì ra đầu, ngay sau đó là đầu ứng, thân thể, cánh, lợi chảo. Một đạo hắc ảnh từ bờ lì đỉnh đầu phi tốc thoát ra, thẳng đến chân trời. Đại trưởng lão một kích chính giữa bờ lì lờ ồ gờ ngực, lại phát hiện tự mình đánh trúng chỉ là một trường tàn phá ra người, nào có nửa điểm huyết đục xúc cảm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía không trung. Một con có được nhân loại gương mặt cự ứng, đã hiện ra bản thể, to lớn cánh chim mỗi lần kích động ở giữa, đều có thể cuốn lên to lớn gió xoáy. Mênh mông yêu lực như núi lớn, nặng nề đặt ở trên thân mọi người. Hạc Mạn, ngươi thật đúng là dám ở thánh địa hiện thân. Đại trưởng lão hai mắt nổi lên xích hồng quang mang, cao giọng hò hét nói, giết cái này thâm viên chi chủ. So với cùng nhân tộc mâu thuẫn, thánh địa yêu tộc hiển nhiên đối với thâm viên yêu tộc càng thêm cửu thị. Thậm chí không cần bất luận cái gì đặc biệt, tất cả thánh địa yêu tộc tất cả đều tạm thời quên đi vừa rồi cái chiến, hướng phía Hạc Mạn tập sát mà đi. Hạc Mạn nhìn xem bốn phía giống như nước thủy triều đánh tới yêu tộc, không có chút nào bối rối, hắn nhanh chóng kích động cánh, lấy một cái cùng hình thể cực không tương xứng tốc độ nhanh chóng còn cuốn thánh địa xoay lên vòng vòng. Ngao! Cự ưng mỏ chim đột nhiên mở ra, phát ra linh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Hạc Mạn đang dở trò quỷ gì? Đại trưởng lão đuổi sát sau lưng Hạc Mạn, hoàn toàn không có minh bạch Hạc Mạn làm như thế ý nghĩa ở nơi nào. Có thể nàng rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp. Đi theo tự mình truy sát Hạc Mạn tộc nhân càng ngày càng ít, đến cuối cùng thậm chí chỉ còn nàng một người còn tại theo đuổi không bỏ. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão biết trong chiến đấu phân tâm là tối kỵ, có thể nàng vẫn là không nhịn được thấp xuống tốc độ, quay đầu tìm kiếm. Cái nhìn này, suýt nữa để pháp tư từ không trung mới ngã xuống. Tất cả thánh địa tộc nhân, mặc kệ là mặt đất, vẫn là không trung, tất cả đều trực câu câu nhìn chằm chằm thánh địa trên không lượn vòng lấy Hạc Mạn, trong mắt không có nửa điểm thần thái, chỉ có chết lặng cùng trống rỗng. Đại trưởng lão tâm đột nhiên lộp bộp nhảy một cái, nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại ánh mắt này. Mỗi một cái bị thâm viên chi chủ khống chế lại tộc nhân, toàn bộ đều sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Nơi này chính là thánh địa. Làm sao có thể? Đại trưởng lão nghi vẫn còn chưa nói xong cũng im bặt mà dừng. Thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, trong đôi mắt rảo hoạt cùng linh động hoàn toàn đã triệt để mẫn diệt hầu như không còn, chỉ còn vô cùng vô tận chết lặng. Đại trưởng lão bị Hạc Mạn triệt để khống chế, giết sạch thánh địa tất cả nhân tộc, một tên cũng không để lại. Hạc Mạn thanh âm từ cao không bên trong truyền đến, vang vọng tại thánh địa mỗi một nơi hẻo lánh. Tất cả yêu tộc tựa như mặc cho người khác loay hoay để tuyến như con rối, tứ chi cứng ngắc thay đổi phương hướng, như là như châu chấu hướng về nhân tộc phương hướng trùng sát mà đi. Chấn thiên tiếng la giết từ xa mà đến gần, cục diện biến hóa thật sự là quá nhanh, căn bản không có lưu cho nhân tộc nhiều ít thời gian phản ứng. Cơ hồ là trong chớp mắt, nhân tộc liền từ vây xem ăn dưa của chúng, biến thành vòng xoáy trung tâm phiêu diêu điểm ngắm. Chí Húc Minh biết vị đại nhân kia giờ phút này ngay tại thánh địa trong, về phần tại sao Hạc Mạn còn không có bị tại chỗ chém giết, thì không phải vậy hắn có thể đoán được chuyện. Hắn có thể làm, chính là thể sống chết thủ vệ trận pháp truyền thống, dù là bỏ mình tại chỗ cũng quyết không thể để Trảm Yêu Ti trước đó tất cả nỗ lực thất bại trong gang tấc. Trảm Yêu Ti toàn thể, rút đao lên chiến. Tất cả mọi người, toàn bộ đội lên trận pháp truyền thống trước đó, quyết không thể để yêu tộc từ đụng phải trận pháp truyền thống. E sợ chiến hậu lui người, chém thẳng. Chí Húc Minh bang một tiếng rút ra bên hông trường đao, nhất mã đương tiên bọn tới đội ngũ phía trước nhất. Liên quan tới vị đại nhân kia tình báo là cơ mật tối cao. Vật tư trong đội tuyệt đại đa số người cũng không biết hắn tồn tại. Tất cả mọi người chỉ biết là vật tư đội lực lượng là tuyệt đối không có khả năng chống lại toàn bộ thánh địa yêu tộc. Mặc kệ là sức chiến đấu cao nhất, vẫn là nhân số, vẫn là sân nhà ưu thế, toàn bộ đều không có lực đánh một trận. Có thể đối mặt bốn phương tám hướng cuốn tới yêu tộc đại quân, tất cả mọi người vẫn là thật chặt đi theo tại Chí Húc Minh sau lưng. Rút đao âm thanh liên tiếp, từng chuôi trường đao tại đông phương một màn kia ngân bạch sắc chiếu dọi xuống, lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Các binh sĩ thở hào hẹn, run rẩy chờ đợi. Hạc Mạn trên không trung tiếng gào thét, tựa như một chương đùa đòi mạng, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Cái này rất có thể là bọn hắn trong cuộc đời sau cùng một trận chiến. Ầm, không trung kinh lôi nổ vang. Hạc Mạn tiếng gào thét im bặt mà dừng, cái kia thân thể khổng lồ như là sao chổi đồng dạng trực tiếp rơi xuống, thẳng tắp đánh tới hướng hai quân ở giữa khu vực chân không bên trên. Oeng, thánh địa mặt đất kịch liệt lắc lư. Xung kích dư ba trong khoảnh khắc hủy diệt chung quanh tất cả kiến trúc, lưu lại một cái cự đại hố sâu. Bay lên đầy trời trong bụi đất, có một đạo băng lãnh thanh âm ẩn ẩn truyền ra. Xoa điểu, bay vẫn rất nhanh. Chương 387 đặt câu hỏi
đầy trời bụi bặm bên trong, một thanh đen nhánh trường kiếm quán xuyên Asman cái hốc, lăng lệ kiếm mang thấu thể mà ra đâm thẳng mặt đất, chống to bọt máu tự thương hại nơi cửa tuôn ra, đem mặt đất hố sâu nhuộm dần thành màu xanh sẫm. Lục Trường Sinh tại Asman hiện thân trước tiên liền đã mở ra U Minh nghiệp hỏa cùng thần minh linh tổ hợp kỹ, liền ngay cả báo thủ chi nộ đồng loạt mở ra, chính là muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, trực tiếp tuấn sát Asman. Ai có thể ngờ tới, tên điểu nhân này hiện thân về sau tuyệt không an phận, hung hăng vòng quanh thánh địa xoay quanh vòng, liền xem như mở ra tín tiên du ra tốc đến cực hạn Lục Trường Sinh cũng đuổi tầm vài vòng, mới khó khăn lắm đuổi kịp hắn. Lục Trường Sinh khẽ nâng tay trái, tại trước người của mình vung mạnh lên, kinh khủng uy áp từ hắn quanh thân đẩy ra, như là siêu cường bão đồng dạng, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Che khuất bầu trời bụi bặm, tựa như trên bảng đèn phân biệt chữ đồng dạng, tùy tiện liền bị thổi tan đến chân trời. Cùng phong gào thét phía dưới, thực lực thấp một chút yêu tộc cùng nhân tộc, thậm chí ngay cả đứng yên lập đều làm không được, bị thổi làm ngã trái ngã phải, loạn cả một đoàn. Trên bầu trời đám mây trong khoảnh khắc liền bị quét vô tung vô ảnh. Tân sinh ấm áp húc nhật phía dưới, Lục Trường Sinh cầm trong tay chuôi kiếm đứng ở mạn trên thi thể, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chạm mặt tới yêu tộc các đại quân. Đã mất đi thâm viên chi chủ thao túng, thánh địa đám yêu tộc dần dần tìm về thuộc về mình ý thức. Ngắn ngủi mê mang cùng nghi hoặc về sau, phần lớn người đều làm rõ ràng hiện tại tình trạng, lại nhìn về phía cái kia mang theo quỷ dị đen đỏ mặt nạ nhân tộc thời điểm, trong mắt đã đều là kính sợ cùng sợ hãi. Cùng yêu tộc e ngại khác biệt, nhân tộc một phương thì bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Nhân tộc cùng thánh địa yêu tộc bọn này đoạn mất lưới dế nhủi khác biệt, mỗi người tộc đều biết cái mặt nạ kia hàm nghĩa. Vị đại nhân kia đã không chỉ một lần chứng minh qua, chỉ cần vị đại nhân kia vẫn còn, nhân tộc liền vĩnh viễn không có khả năng thất bại. Đừng nói thánh địa yêu tộc, coi như bọn hắn cùng thâm viên yêu tộc liên thủ, cũng tuyệt không phải vị đại nhân kia đối thủ. Kinh khủng uy áp từ không trung chút xuống, đem tất cả yêu tộc chấn áp không thể động đậy, mỗi cái yêu tộc đều có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần nhân tộc kia nguyện ý, tùy thời đều để bọn hắn đầu một nơi thần một nẻo. Đại trưởng lão pháp tư dù sao thân ở cao vị nhiều năm, thực lực cũng đủ cường đại, miễn cưỡng chống lại uy áp chấn nhiếp. Nàng ngay cả phi hành cũng không dám, chỉ có thể dùng hai chân vượt qua đám người, tiến tới Lục Trường Sinh trước người 10 mét vị trí, cung kính cúi đầu. Vị đại nhân này, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta toàn tộc tính mệnh. Ta nguyện phục ngài làm chủ, đem ta hết thể hiến cho chủ nhân tôn kính. Nói xong, pháp tư dứt khoát quỳ rạp trên đất, hai tay hướng lên mở ra mặt bàn tay, vi vi nâng quá đỉnh đầu, giống như là muốn tiếp được cái gì, đây là hải yêu nhất tộc biểu thị hoàn toàn thần phục tư thế. Pháp tư mạch suy nghĩ rất đơn giản, bây giờ toàn tộc trên dưới tính mệnh, toàn bộ hệ ở trước mắt nam nhân một ý niệm. Chỉ bằng vào vừa rồi hướng phía nhân tộc nâng cao tương hướng động tác, cũng đủ để phán hạ bọn hắn toàn tộc tử hình. Thánh địa yêu tộc đương nhiên có thể giảo biện nói là bị thâm viên chi chủ khống chế, thân bất do kỷ. Nhưng là thân cư cao vị nhiều năm pháp tư rất rõ ràng, thượng vị giả giết người, chỉ cần một cái không sai biệt làm cớ, thậm chí có đôi khi ngay cả lý do đều không cần. Bây giờ muốn sống sót, nhất định phải cho đối phương một cái buông tha mình lý do. Tất cả mọi người biết hải yêu là trung thành nhất bất quá, một khi nhận chủ, cho dù tử vong cũng vô pháp cải biến đây hết thảy. Chỉ có quyết định thật nhanh, ký văn tự bán mình, mới có thể tiếp tục duy trì sự thống trị của mình địa vị. Về phần nhận chủ hải yêu, liền không thể tiếp tục đảm nhiệm đại trưởng lão chức vị quy củ nha. Có chủ nhân làm chỗ dựa, những quy củ kia liền không còn là quy củ. Chủ nhân quy củ mới là quy củ. Lục Trường Sinh biết pháp tư động tác này hàng nghĩa, hắn hiện tại chỉ cần bạch phá ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ tại pháp tư trong lòng bàn tay, từ nàng tự nguyện uống vào, đồng thời tiếp nhận tối cao ý chí xác nhận, nhận chủ nghi thức coi như hoàn thành. Thế nhưng là Lục Trường Sinh đối với cái này cái gọi là thánh địa đại trưởng lão, hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Hắn toàn bộ hành trình nhìn xem pháp tư từng bước một đem đồng bào của mình dồn đến tuyệt cảnh. Rõ ràng địch nhân đã từ bỏ chống lại, nàng Y Lệ Nhiên lựa chọn đuổi tận giết tuyệt, không có chút nào thương hại, chỉ có tàn bạo cùng lãnh huyết. Sắp chết đến nơi, cái này đại trưởng lão trong lòng, Y Lệ Nhiên chỉ có lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Dù là Hải Yêu không thể đối chủ nhân xuất thủ, nhưng là cũng không chịu nổi nàng đối người bên cạnh xuất thủ, hoặc là liên hợp có từ lâu thuộc hạ, đánh lấy danh hào của mình làm bừa làm loạn, cho Lục Trường Sinh gây một đống phiền phức. Coi như cho nàng hạ đạt lại kỹ càng mệnh lệnh, định ra lại nghiêm khắc quy củ, cái này đầy trong đầu đều là âm mưu quỷ kế Hải Yêu, như thường có thể tìm tới lỗ thủng. Cùng nó mỗi ngày đề phòng, không bằng không muốn cái phiền phức này. Dạng này yêu tộc, lưu tại bên cạnh mình là kẻ gây họa, có thể lưu tại thánh địa bên này, thánh địa yêu tộc liền tuyệt đối không có khả năng một lòng đoàn kết. Lục Trường Sinh không để ý đến đại trưởng lão, đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng dưới chân. Bắt giai đại yêu ngoan cường sinh mệnh lực hoàn toàn vượt ra khỏi Lục Trường Sinh tưởng tượng. Dù là cái hốt bị trực tiếp xuyên qua, hạc mạn to lớn thân thể như cũ tại kéo dài co quắp, dãy rồi lấy, một bộ tùy thời muốn sắc chết vùng dậy dáng vẻ. Dạng này cũng chưa chết đâu ạ. Xem ra vẫn là phải đốt sạch sẽ dương, mới có thể triệt để kết quả ngươi. Lục Trường Sinh không có tận lực để thấp thanh âm của mình, lạnh lùng nói. Vờn quanh tại Lục Trường Sinh quanh thân xâm lạnh nghiệp hỏa lần nữa cháy bùng, vây quanh thân thể của chủ nhân nhanh chóng xoay tròn. Lạnh buốt ngọn lửa tựa như đói bụng thật lâu gián độc, tại Lục Trường Sinh suy nghĩ truyền đạt mệnh lệnh trong nháy mắt, liền đột nhiên nhào về phía dưới thân con mồi. Đen nhánh thâm thúy nghiệp hỏa dọc theo vạn thần kiếm đâm vào cái hốt nhanh chóng lan tràn ra, bất quá thời gian mấy hơi thở, liền đem mạn thân thể khổng lồ điểm thành một cái cự đại bó đuốc. Hạc mạn cái kia nguyên bản còn tại co giật to lớn thân thể, giờ khắc này ở nghiệp hỏa đốt cháy dưới, phát ra đom đóm tiếng bạo liệt, tựa như là tuổi khô tại trong liệt hỏa gào thét. Hỏa diễm bên trong, cơ thể của hắn, xương cốt, thậm chí lân phiến, đều làm việc lửa thôn phệ hạ cấp tốc thành than, sau đó hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Tầm mắt mọi người bên trong, Ảo Mạn thân thể từ từ nhỏ dần, bị ngọn lửa bao khỏa bộ phận đầu tiên là biến thành cháy đen, tiếp theo là kịch liệt co bảo, cuối cùng chỉ để lại một đống xám trắng cho cốt, tại hừng hực nghiệp hỏa bên trong khẽ đung đưa. Cái kia đã từng uy phong lẫm lẫm bắt giai đại yêu, giờ khắc này ở nghiệp hỏa tứ ngược dưới, triệt để biến thành hư vô. Theo Ảo Mạn thân thể triệt để hóa thành cho tàn, nghiệp hỏa cũng dần dần dập tắt, chỉ để lại một mảnh bị nhiệt độ cao nướng đến rạn nứt thổ địa, cùng trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Lục Trường Sinh dẫn theo đen như mực vạn thần kiếm, mấy bước bước ra đi tới đại trưởng lão pháp tư trước mặt. Ngươi còn chưa xứng làm người hầu của ta. Ngươi bây giờ còn chưa có chết duy nhất nguyên nhân, chính là nhân tộc cần một cái nghe lời chó giữ nhà. Cho nên, Lục Trường Sinh dừng một chút, cầm vạn thần kiếm chống đỡ pháp tư cái cằm, đưa nàng đầu vi vi nâng lên, để nàng có thể nhìn thẳng tự mình băng lãnh hai mắt. Nói cho ta, ngươi có thể xem trọng cửa sao? Chương 388. Tuyệt đối không nên xuất hiện người. Chương 388. Tuyệt đối không nên xuất hiện người. Băng lãnh xúc cảm từ pháp tư cái cằm chỗ truyền đến, rất nhanh liền bỏ khắp cả toàn thân. Thân là bát giai đại yêu, thánh địa đại trưởng lão, hải yêu nhất tộc chiến lược mạnh nhất, pháp tư tại đối mặt Lục Trường Sinh thời điểm, chỉ cảm thấy mình tựa như cái gì đều không làm được đê giai tiểu yêu. Căn bản sinh không nổi bất kỳ chống cự gì chi tâm. Tôn kính đại nhân, ta có thể làm được, ta sẽ vì ngài bảo vệ tốt thánh địa. Thánh địa yêu tộc một mạch, sẽ vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngài, đi theo ý chí của ngài. Ta sẽ vĩnh viễn thần phục tại ngài dưới chân. Pháp tư thanh âm dần dần định loạn. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi không phải phục, ngươi chỉ là đánh không lại ta mà thôi. Lục Trường Sinh đối với loại này hai mặt yêu tộc thật sự là không có bao nhiêu tín nhiệm cơ sở. Nhẹ nhàng phất tay tán đi vạn thần kiếm, Lục Trường Sinh lạnh lùng mở miệng nói, không phải nói thánh địa có thể cách trở Thâm Viên chi chủ khống chế sao? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Pháp tư Vi Vi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa to lớn cửa đá, ở trong lòng do dự mấy giây, vẫn là lao lao thật thật nói thánh địa chống cự Thâm Viên chi chủ lực lượng, tất cả đều đến từ trong tế đàn. Nơi đó tồn phóng chúng ta thánh vật, dưới tình huống bình thường, dù là không người sử dụng, cũng có thể tự động chống cự Thâm Viên chi chủ khống chế. Thế nhưng là vừa mới vì sao lại mất linh? Có thể muốn tiến vào trong tế đàn điều tra một phen mới có thể biết. Lục Trường Sinh Vi Vi khoát tay, ra hiệu pháp tư đuổi theo, tự mình thì quay người không nhanh không chậm hướng phía cửa đá đi đến. Chủ nhân, ngươi đây là dự định? Pháp tư nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Trường Sinh sau lưng, nàng đã đoán được Lục Trường Sinh ý nghĩ, nhưng là trong lòng còn ôm như vậy một tia may mắn. Đi tế đàn nhìn xem, nói không chừng các ngươi thánh vật hỏng, ta mang về xây một chút liền tốt. Lục Trường Sinh ngay cả cái lý do thích hợp đều chẳng muốn biên, còn kém đem ăn cướp trắng trợn hai chữ cho nói thẳng ra. Nói đùa, có thể khắc chế Thâm Viên chi chủ đồ tốt, liền để nó như thế nằm tại trong thánh địa mốc meo sao? Cầm tới tiền tuyến trên chiến trường, có thể sinh ra bao lớn tác dụng a? Về phần cái kia thánh vật bị Lục Trường Sinh lấy đi về sau, thánh địa yêu tộc nên làm cái gì? Vậy thì không phải là Lục Trường Sinh cân nhắc phạm vi, chỉ cần có thể đem Thâm Viên yêu tộc giải quyết hết, cũng coi như giúp bọn hắn đại ân đúng không? Đây là cả hai cùng có lợi a. Lục Trường Sinh ở trong lòng yên lặng cho mình điểm cái tán, bước chân càng thêm dễ dàng hơn. Mà phía sau hắn pháp tư, giờ phút này đã là một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, tựa như là nhà mình mộ tổ lập tức liền cũng bị người đào, hết lần này tới lần khác người dẫn đường. Vẫn là chính nàng. Tế đàn bên trong, Quan Sơn cầm trong tay vạn thần kiếm tứ phương liên trạm, lăng liệt kiếm mang thấu thể mà ra, đem bên người ba con huyết nhân đồng thời chặn ngang chặt đứt. Cố Giai bên kia động tác cũng không thể so với sư đệ chậm hơn nhiều ít, trước mắt những thứ này huyết nhân, Đỉnh Phá Thiên cũng chính là tứ giai giác tỉnh giả tiêu chuẩn, vẫn là sẽ không sử dụng tâm chắn năng lượng cái chủng loại kia. Mặt hàng này, đối với Cố Giai tới nói, chính là một quyền một cái. Hai người cơ hồ là đồng thời dừng tay, mười mấy con huyết nhân bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền bị chém giết hầu như không còn, đã rơi vào trong lòng đất. Lương Vũ Hân giống như là nhìn phim kinh dị giống như nhìn chằm chằm hai người, một cái miệng dương thật to, nửa ngày đều sợ nói không ra lời. Nàng vẫn luôn biết Quan Sơn rất mạnh, so tuyệt đại đa số cùng giai giác tỉnh giả đều mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mọi người cất bước rõ ràng không kém bao nhiêu, thế nhưng là ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, tự mình liền sẽ bị quăng ra chênh lệch lớn như vậy. Nếu để cho Lương Vũ Hân một mình đối diện với mấy cái này huyết nhân, một đối một tình huống phía dưới, nàng tự tin có thể chắc thắng, một đối hai lời nói, cũng có chút phí sức, nhưng cũng không trở thành không có đánh. Nếu như vượt qua ba cái, nàng cũng chỉ có chuẩn đi một đường, căn bản không có phần thắng. Thế nhưng là đồng dạng địch nhân, đặt ở Cố Giai cùng Quan Sơn trước mặt, liền cùng chém dưa thái rau, hoàn toàn không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Lương Vũ Hân tin tưởng, đừng nói mười mấy con, coi như lại đến 100 con, tại cái này sư tỷ đệ hai trước mặt, cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Vũ Hân, đừng phát ốc, đi nhanh lên. Quan Sơn một thanh dắt Lương Vũ Hân tay, đưa nàng suy nghĩ kéo lại. Hân Hân, không thể cứ như vậy nhận thua, phải cố gắng lên, một ngày nào đó, nhất định có thể đuổi kịp Quan Sơn. Ngươi có thể. Lương Vũ Hân dùng sức lắc đầu, cắn chặt hàm răng, âm thầm ở trong lòng hướng chính mình nói. Frank, vừa rồi tiến vào tế đàn nội bộ thời điểm, rõ ràng còn có thể thuận lợi thông qua thạch khu vực, bây giờ lại lập tức biến như là tường thành đồng dạng kiên cố, để Quan Sơn lập tức có chút trở tay không kịp. Hắn bị to lớn lực phản chấn bắn bay, hướng về sau lưng liền lùi mấy bước, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cố Giai cùng Lương Vũ Hân đi theo sau lưng Quan Sơn, cũng đồng dạng bị một cô vô hình khí tường cách trở, không cách nào vượt qua mảy may. Chuyện gì xảy ra? Quan Sơn không cam lòng hướng phía trước mấy bước, cẩn thận kiểm tra lên trước mắt khí tường, làm thế nào đều sợ không được lúc đến thông đạo. Cái tế đàn này là định đem chúng ta cho giam ở bên trong. Cố Giai sắc mặt có chút ngưng trọng nói, đây mới là tế đàn chân chính lực lượng phòng ngự, vừa rồi những cái kia huyết nhân, chẳng qua là vì kéo dài thời gian của chúng ta mà thôi. Quan Sơn nhẹ gật đầu, có chút không cam lòng lui lại hai bước, hai tay giơ cao vạn thần kiếm, trùng điệp hướng về trước người chém xuống. Giang giác. Điện quang vẩy ra, sắc bén vô song vạn thần kiếm trực tiếp cắt thành hai đoạn, tại Quan Sơn đỉnh đầu bay ra một đầu cao cao đường vòng cung, còn chưa rơi xuống đất đã tiêu tán tại không khí bên trong. Cố Giai cũng không có ngồi chờ chết, lấy cực nhanh tốc độ liên tiếp đâm ra ba quyền, chúng đích cùng một đốt. Cố Giai chỉ cảm thấy tự mình xông quyền tại chúng đích khí tượng trước một khắc, tựa hồ bị người tan mất toàn bộ khí lực, căn bản không có cách nào phát huy ra tự thân lực lượng. Không được. Cố Giai nhìn qua cậu thạc tử, vi vi lắc đầu. Quan Sơn mắt thấy sư tỷ cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự, dứt khoát không do dự nữa, đưa tay mò về trước người dây chuyền, một thanh nắm chặt đem nó kéo đứt. Cuối cùng vẫn là cần nhờ sư phụ a, ta còn là quá yếu. Quan Sơn có chút bất đắc dĩ thở dài. Quan núi. Sau lưng truyền đến Lương Vũ Hân thanh âm run rẩy, đem Quan Sơn suy nghĩ một lần nữa kéo về. Quan Sơn xoay người, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lương Vũ Hân hoảng sợ hốt hoảng biểu lộ. Sắc mặt của nàng tái nhợt dọa người, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trán của nàng trượt xuống, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy, mắt thấy liền muốn đứng không yên. Quan Sơn có chút kỳ quái thuận Lương Vũ Hân ánh mắt nhìn về phía sau lưng, tại trong ấn tượng của hắn, Lương Vũ Hân thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, coi như tại sương mù lạnh núi tuyết đối mặt yêu tộc đại quân, đều không có lộ ra qua loại này sợ hãi thần sắc. Lại là huyết nhân sao? Không cần sợ, sư phụ lập tức liền. Quan Sơn nói im bặt mà dừng, con ngươi trong nháy mắt co vào đến cực hạn, trong đầu suy nghĩ tựa hồ cũng bị người lập tức rút đi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn thấy được một nữ nhân, một cái tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây nữ nhân. Con rể, ta và ngươi nói qua, gặp lại thời điểm ta nhất định sẽ tự tay đem ngươi nghiền nát. Hải vệ cặp kia hiện ra màu đỏ quang mang trong hai con ngươi, tràn đầy trêu tức cùng cửu hận. Chương 389. Nhất đao lưỡng đoạn. Chương 389. Nhất đao lưỡng đoạn. Quan Sơn ba người sau lưng, chẳng biết lúc nào đã nhô lên một miếng thịt liệu, trên đó cất đặt lấy một viên cao 4-5 mét to lớn màu đen hòn đá. Trên đó hiện đầy lít nha lít nhít mạng đệm, đem hắn bọc lại tại trong đó, vẹn vẹn lộ ra một chút khe hở. Cự thạch bên cạnh, cả người cao tiếp cận 3 mét cao lớn nữ nhân, một tay vịn cự thạch, lạnh lùng nhìn ba người. Nữ nhân phía sau, tám con dài nhỏ chân phân liệt hai bên, chính bộ ý thức vì vì bãi động, tính áp đảo yêu lực đập vào mặt, áp chế gắt gao ở ba người thể nội tất cả dị năng. Đơn giết thâm viên chi chủ chiến đấu anh hùng. Hải Bệ nhẹ nhàng nuốt ve hàm răng, đầy mắt hận ý mở miệng nói, ngươi cũng xứng xưng anh hùng. Nếu như không phải sương mù lạnh núi tuyết áp chế ta bị cách, liền xem như 100 cái ngươi, cũng bất quá là không chịu nổi một kích con rể thôi. Mắt thấy Hải Bệ không có lập tức động thủ, Quan Sơn nhanh chóng hít sâu vài khẩu khí, ép buộc tự mình bình tĩnh lại. Quan Sơn giờ phút này phi thường may mắn, tại Hải Bệ hiện thân trước đó, hắn liền đã xé đứt truyền tống dây chuyền. Mặc dù không biết vì cái gì sư phụ giờ phút này còn không có xuất hiện ở đây, nhưng là Quan Sơn tin tưởng, trên thế giới này bất kỳ vật gì cũng đỡ không nổi sư phụ bước chân. Hắn hiện tại muốn làm, chính là kéo dài thời gian chờ đợi sư phụ đến, tình thế trong khoảnh khắc liền sẽ nguy chuyển. Cho nên vừa rồi thao túng Vũ Hân người, chính là ngươi. Quan Sơn ném ra trước đây nghi ngờ trong lòng, ngươi vì cái gì làm như thế? Hải Vệ đã nhìn ra Quan Sơn ý nghĩ, bất quá nàng không chút nào không hoảng hốt, chậm rãi mở miệng nói, muốn kéo dài thời gian, chờ cứu viện. Ha ha ha. Không có cứu viện, cựu thần di vật đã bị ta phong ấn. Thánh địa cũng không còn cách nào che đậy thâm viên chi chủ khống chế. Hiện tại tế đàn bên ngoài đã sớm bị Osman trưởng khống, ngươi những này nhân tộc đồng bào, tính toán thời gian, hẳn là cũng đều chết gần hết rồi. Hải Vệ phi thường hưởng thụ loại này trêu đùa con mồi cảm giác. Nàng tại núi tuyết chiến dịch bên trong, hao tổn một cái hạch tâm phân thân, khiến cho nàng vị cách từ bát giai đại yêu rơi xuống đến thất giai đỉnh phong. Nếu như không phải yêu triều sắp giáng lâm, do lợi ô thật sự có khả năng đem nàng đưa vào vô lượng trong vực sâu, nấu lại làm lại. Hải Vệ sở dĩ sẽ mạo hiểm tiến vào thánh địa bên trong chấp hành nhiệm vụ, cũng là vì lập công chủ tội, để nàng có thể tiếp tục đạt được do lợi ô trọng dụng. Ngay cả chính nàng đều không nghĩ tới, lần này nguyên lai tưởng rằng cựu tử nhất sinh hành động, cư nhiên như thế thuận lợi. Tại nàng khống chế cựu thần di vật trong nháy mắt, hết thể liền đã kết thúc. Bây giờ Hải Bệ trong lòng chỉ muốn hảo hảo tra tấn trước mắt cái này kẻ cầm đầu, nhất định phải để hắn lấy bi thảm nhất nhất tuyệt vọng phương thức chậm rãi chết đi. Sư phụ ngay tại thánh địa chỉ là một cái màn, làm sao có thể toàn diệt nhân tộc? Quan Sơn nghe xong Hải Bệ lời nói, bản năng liền muốn phản bác, có thể nghĩ lại, cưỡng chế nội tâm xúc động, ngược lại lộ ra một bộ tuyệt vọng sợ hãi biểu lộ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quan Sơn vì để cho tự mình ngữ điệu lộ ra càng thêm cuồng loạn một điểm, kém chút liền hô phá âm. Quan Sơn biểu hiện để gái bệ phi thường hài lòng, nàng nhẹ giơ lên tay phải, bắn ra một cây gần như trong suốt tơ nhện, đính vào Lương Vũ Hân trên thân. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta, tại sao muốn khống chế tiểu cô nương này sao? Nương theo lấy gái bệ băng lãnh thanh âm, Lương Vũ Hân lập tức đã mất đi đối với quyền khống chế thân thể, bang một tiếng, rút ra bên hông trường đao, quay người chỉ hướng Quan Sơn. Kỳ thật ta cần, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là nàng, mà là ngươi. Tại sương mù lạnh núi tuyết thời điểm, ta liền đã phát hiện trên người ngươi có được thần minh chi lực. Nếu không ngươi tuyệt đối không có khả năng đột phá núi tuyết áp chế, thi triển ra tâm chắn năng lượng tới. Mà đột phá tế đàn phòng ngự, thứ trọng yếu nhất chính là thần minh chi lực. Ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng của ngươi mới có thể thực hiện kế hoạch lần này. Đây thật là một trận đánh cược à? Một khi thua cuộc, ta cũng chỉ có thể bó tay trong tế đàn chờ đợi thánh địa đám kia tạp thoái đến đem ta ngũ mã phanh thây. Bất quá còn tốt, ta cứ thắng. Nếu như không có ngươi, ta coi như đánh bạc mệnh đi, cũng tuyệt đối không có khả năng đi vào nơi này tới. Hải Bệ ngữ khí dần dần cao vút lên, cả người đều bày biện ra một cỗ hưng phấn trạng thái, vì cảm tạ ngươi, ta cho ngươi chọn lựa một cái tuyệt nhất kiểu chết. Chết tại tự mình đồng đội trong tay, ngươi cảm thấy cách chết này còn hài lòng không? Hải Quệ ngón tay vi vi cầu lên, tựa như khống chế để tuyến như con rối. Lương Vũ Hân từng bước một hướng phía Quan Sơn tới gần, trong hai tròng mắt đã chứa đầy lệ thủy, nàng chật vật nức nở, muốn phát ra âm thanh, nhưng căn bản không căng ra miệng của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay mình cầm hắc đao từng bước ép sát. Keng! Trường đao màu đen cùng vạn thần kiếm trên không trung chạm vào nhau, Quan Sơn bản ý là muốn đánh bay Lương Vũ Hân trường đao, tận lực kéo dài thời gian. Thế nhưng là dù là lực phản chấn đã băng liệt Lương Vũ Hân hồ khẩu, nàng y hiển nhiên nắm chặt trường đao, tựa như là bị dính tại trên tay đồng dạng, tiếp tục tập thân công tới. Rơi vào đường cùng, Quan Sơn chỉ có thể phóng thích uy áp, muốn cầm cố lại Lương Vũ Hân hành động, y đồ ngăn cản đối phương. Hải Quệ cười khẩy, nàng mặc dù đã rơi xuống thất giai, nhưng vẫn như cũng là đại yêu bị cách, tương đương với nhân tộc tôn giả cấp cường giả, ở trước mặt nàng chơi uy áp, căn bản cũng không có khả năng thành công. Bất quá là tùy ý vung tay lên, Quan Sơn toàn lực thả ra uy áp liền bị tùy tiện đánh tan, tiêu tán tại không khí bên trong. Lương Vũ Hân cầm đao tiếp tục tấn công mạnh, dù sao dùng không phải là của mình thân thể, Hải Quệ thao túng phía dưới Lương Vũ Hân hoàn toàn không thấy tự thân phòng ngự, chiêu chiêu thức thức đều là liều mạng sát chiêu, cố trước không để ý sau. Quan Sơn chỉ có thể dựng lên vạn thần kiếm, mệt mỏi phòng thủ, có thể hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Lương Vũ Hân là hệ phụ trợ giác tình giả, năng lực cận chiến là không bằng cường hóa hệ các đội hưu, có thể nàng hiện tại bày ra chiến lực, mặc kệ là tốc độ, lực lượng, vẫn là động tác tính liên quan, đều vượt xa khỏi vốn có tiêu chuẩn. Thân thể của nàng không chịu nổi lực lượng lớn như vậy, cơ bắp đã kéo thương vô cùng nghiêm trọng, mặt ngoài thân thể cũng toát ra từng cái tinh mịn vết thương, đưa nàng nhuộm thành một cái vết nhân. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, mình còn có các loại sư phụ đến đầu này đừng lui, có thể Lương Vũ Hân sợ là chống đỡ không đến khi đó. Làm sao bây giờ? Nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Nhanh lên a. Quan Sơn trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, không ngừng tự hỏi các loại đối sách, lại tất cả đều không cách nào thành hình. Thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, hắn căn bản không có thao tác không gian. Ngay tại hắn một người phân thần công phu, Lương Vũ Hân tốc độ lần nữa tăng vọt, một cái chạm kích vùng ra, tốc độ kia, lực lượng đã đột phá ngũ giai đỉnh phong cực hạn. Khoảng cách gần như thế giới, Quan Sơn không kịp làm ra phản ứng chút nào. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo hắc ảnh từ Quan Sơn sau lưng xông ra, ngăn tại hắn trước người. Phốp thử. Trường đao màu đen từ nhị cậu tử vai trái chém vào, hướng xuống cho đến LOG ngực, nếu không phải Ái Bệ cố ý lưu thủ, một đao kia trực tiếp là có thể đem nhị cậu tử chém thành hai đoạn. Nhị cậu tử. Quan Sơn hai mắt trong nháy mắt phiếm hồng, hai viên ánh mắt hướng ra phía ngoài mãnh lồi, gân xanh trên trán nhanh chóng xung huyết bành trướng, cả người trong nháy mắt bị tuyệt vọng cùng thống khổ thôn phệ. Chương 390. Đây là cái quỷ gì chiến thuật? Chương 390. Đây là cái quỷ gì chiến thuật? Ái Bệ vô cùng hưng phấn nhìn trước mắt một màn, dùng cực kỳ âm hiểm ngữ khí nói, chậc chậc chậc. Thật là khiến người ta cảm động a, đây là cỡ nào quý giá tình huynh đệ a. Chỉ tiếc a, huynh đệ của ngươi là bởi vì ngươi mà chết. Phốc thử. Âm Dương Vái Khí lời nói còn chưa tới kịp nói xong, Ái Bệ trên vai trái xuất hiện một đạo cùng nhị cầu tử giống nhau như lúc vết thương, thẳng đến LOG ngực, đưa nàng mở ngực một bụng. Màu xanh sẫm máu tươi tự thương hại nơi cửa không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc liền thấm ướt mặt đất. Ái Bệ tay phải vội vàng duỗi ra, đỡ vai trái của mình, miễn cưỡng duy trì thân thể cân bằng. A a a. Toàn tâm đau đớn đâm vào thần kinh của nàng, gần như đem nàng bức điên, Ái Bệ chỉ có thể dùng điên cuồng chu lên đến làm dịu thân thể thương thế. Là ai? Cút ra đây cho ta. Ái Bệ cũng không tin trước mắt bốn cái con rệp có năng lực đem tự mình bị thương thành dạng này, dù là nàng đã ngã vào thất giai, cũng vẫn là đại yêu. Coi như đứng ở nơi đó tùy ý bọn hắn chém giết, cũng không có khả năng chém ra nghiêm trọng như vậy thương thế. Ái Bệ chất vấn đem Quan Sơn suy nghĩ trong nháy mắt kéo về. Hắn không phải không biết nhị cầu tử kỹ năng thường tình, chỉ là lúc trước chỉ nghe qua chưa thấy qua, trước tiên cũng không thể kịp phản ứng. Nghịch mệnh tỏa. Lúc nào? Không để ý đến sư minh nỉ non, nhị cầu tử từ áo khoác phía dưới lấy ra túa ra một thanh đen nhánh truy thủ, trong tay mở ra. Nơi tay cầm gai đinh trong nháy mắt bắn lên, đâm xuyên bàn tay của hắn. Nhị cầu tử tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, giơ truy thủ lên liền hướng trái tim của mình chỗ đâm tới. Chỉ cần thoáng một cái vững chắc, Ái Bệ không chết cũng muốn lộ ra. Ái Bệ nhìn xem tự mình lòng bàn tay không hiểu toát ra huyết động, lại nhìn thấy nhị cầu tử tự mình hại mình động tác, mặc dù vẫn là không có hiểu rõ tự mình là lúc nào trúng chiêu, có thể nàng cũng rõ ràng, không thể lại để cho nhị cầu tử tiếp tục nữa. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, động đến mấy cái gần như ẩn hình tơ nhện, rủ xuống tại nhị cầu tử trên thân, đồng thời khống chế Lương Vũ Hân đem hắc đao từ nhị cầu tử trên thân rút ra. Lương Vũ Hân trường đao rút ra trong nháy mắt, nhị cầu tử thân thể liền tự động bắt đầu khép lại, lúc trước kinh khủng vết thương, tựa như đất dẻo cao su, nhanh chóng dán lại ở cùng nhau. Hải Quệ thân thể cái kia cường hãn năng lực hồi phục cũng bắt đầu có hiệu lực, mặc dù không bằng nhị cầu tử cái kia gần như phim hoạt hình đồng dạng biến thái tự lãnh tốc độ, nhưng là tối thiểu sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Hải Quệ giờ phút này vô cùng may mắn, vừa rồi vì có thể chơi nhiều một hồi, có ý thức để Lương Vũ Hân trường đao dịch ra yếu hại, nếu không hiện tại nàng liền thật không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nhị cầu tử nhìn xem gần trong gang tấc dao găm, thân thể của mình lại không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng nhìn phía bên người sư tỷ. Cùng Quan Sơn khác biệt, Cố Giai đã hết sức quen thuộc nhị cầu tử phong cách chiến đấu, không cần đối phương nhắc nhở, nàng đã giơ lên năm đấm hướng phía nhị cầu tử huyệt thái dương đập tới. Xuất thủ chính là chạy muốn mạng đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đừng nói là Ái Bệ, liền xem như Quan Sơn cùng Lương Vũ Hân đều chưa thấy qua chiến thuật như vậy, lại cùng một thời gian mộng một chút. Các loại Ái Bệ kịp phản ứng, muốn lần nữa thúc đẩy tơ nhện khống chế Cố Giai thời điểm, đã tới đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể dẫn động uy áp giảm xuống uy lực của một quyền này. Cố Giai nắm đấm hung hăng đập vào nhị cầu tử trên mặt, nếu không phải nhận Ái Bệ uy áp ảnh hưởng, một quyền này đã mất đi một chút chính xác, đó chính là tại chỗ nổ đầu kết cục. Ầm. Hải Bệ bị cái này vô hình trọng kích đánh trúng cằm của mình, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trong lỗ tai đều vang lên ong ong tiếng kêu to. Cằm của nàng đã bị hoàn toàn đánh gãy, đã mất đi giường bảo hộ, thật dài đầu lưỡi tựa như quỷ thắt cổ đồng dạng rủ xuống đến, nhìn buồn nôn đến cực điểm. Quan Sơn cũng nghĩ bắt trước sư tỷ cách làm, có thể hắn mới vừa vận đâm ra vạn thần kiếm, liền cảm giác quanh thân tất cả đều tràn ngập cường đại lực bài xích, đem hắn một mực giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Lễ, cửa, bọn này, gầy, sợ, các ngươi bọn này con rệp, đã mất đi cái cằm ái bệ, chỉ có thể phát ra hàm hàm hồ hồ thanh âm, nàng lão đảo nghiêng ngã hướng phía bốn người đi tới, căn bản không dám buông lỏng đối với uy áp trường khống. Ngay tại vừa mới, nàng suýt nữa liền bị bọn này tối cao bất quá ngũ giai con rệp làm thịt rồi. Ái bệ hiện tại đã không có chơi đùa con mồi tâm tình, nàng chỉ muốn nhanh lên đem những này nhân tộc toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, mãi mãi cũng đừng lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Ái bệ sợ, cơ hội của các ngươi chỉ có một lần, thật là đáng tiếc, cuối cùng đạt được thắng lợi vẫn là ta. Ái bệ cái cằm đã phục hồi như cũ, nộ trừng lấy tinh hồng hai mắt, gần như gào thét quát. Quan Sơn, Cố Giai, Lương Vũ Hân nhìn xem đi lại tập tễnh, lại không ngừng đến gần Ái bệ, tất cả đều đem một trái tim nâng lên cổ họng, tựa hồ Ái bệ nói không sai, cơ hội của bọn hắn chỉ có lần thứ nhất sử xuất nghịch mệnh tỏa một khắc này. Chỉ có nhị cậu tử ý hiển nhiên duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đối với nghịch mệnh tỏa khai phát đã phi thường xâm nhập, đối với cái này thần kỹ ưu điểm và khuyết điểm đều phi thường rõ ràng. Nghịch mệnh tỏa một khi liên tiếp đến địch nhân, nhị cậu tử bản thân liền sẽ thu hoạch được hoàn toàn bất tử chi thân, mặc kệ nhận cỡ nào khoa trương thương thế, đều có thể nhanh chóng khép lại. Mà địch nhân thương thế cũng chỉ có thể dựa vào tự thân năng lực khôi phục đến từ càng. Nếu như thể nội còn cắm binh khí, còn có thể khắc chế địch nhân mạnh năng lực khôi phục, cái này một đặc tính, sư phụ tại lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm nhị cậu tử đã phát hiện. Thất giai trở lên tôn giả cùng đại yêu, toàn bộ đều có tái tạo nhục thân năng lực, nhị cậu tử vì nhằm vào loại này có mạnh năng lực khôi phục địch nhân, cũng hạ rất lớn công phu. Hiện tại chính là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Đừng hốt hoảng, độc dược cũng đã có hiệu lực, nàng rất nhanh liền gánh không được. Nhị cậu tử hướng phía các đồng bạn an ủi. Trong tay hắn dao găm, là tạo hóa cục căn cứ ý kiến của hắn đặc thù định chế, chỉ cần mở ra cơ quan, liền có thể trong nháy mắt bắn ra gai ngược, đồng thời đem chí mạng độc dược rót vào trong cơ thể của hắn. Đây là nhị cậu tử nhằm vào cao giai địch nhân phương án giải quyết. Ngươi có thể đem cắm ở trên người ta vũ khí nổ đi, dùng tự thân mạnh năng lực khôi phục sống tạm, vậy sao ngươi đem chảy xuôi tại dòng máu của ta bên trong độc dược lấy đi? Coi như ngươi có thể đem ta bắt tới lấy máu chờ máu cạn cũng cần thời gian. Nhưng vấn đề là, độc dược cũng sẽ không chờ ngươi lâu như vậy. A, độc dược. Ai bệ giận quá mà cười nói, bản thể của ta là huyết nha quỷ nện, trên đời này mạnh nhất độc dược cũng không có khả năng đối ta có hiệu lực, ta chính là đi lại kịch độc. Ngươi cầm độc dược đối phó ta. Quá buồn cười. Ha 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 ha. Ai bệ vịn bụng của mình, cười ngửa tới ngửa lui, phá lệ khoa trương. Nếu như vô hiệu, vậy ngươi bây giờ đang cười cái gì? Nhị cậu tử rõ ràng cảm giác được, cái kia có một mực khống chế tự mình ngoại lực ngay tại phi tốc trôi qua, càng thêm chấn định nói. Ta đương nhiên là đang cười ngươi ngu xuẩn, cười ngươi ngây thơ, cười ngươi. Ai bệ đột nhiên dừng lại câu chuyện. Nàng nghe hiểu nhị cậu tử nói bóng gió, cũng đã nhận ra tự thân dị thường. Rõ ràng là giữa làn danh sinh tử, nàng vì sao lại ở chỗ này lãng phí thời gian, cùng bọn này con dẹp nói chút vô dụng nói nhảm. Đầu óc của nàng có bệnh sao? Không đúng, không phải đầu óc có bệnh, là độc tố ngay tại hư hao thần kinh của nàng, ảnh hưởng nàng nhận biết, tựa như nàng vẫn là đê giai tiểu yêu lúc, đối với mình con mồi làm như thế. Đầu tiên là tê liệt mục tiêu thân thể, sau đó là thần kinh, cuối cùng để huyết dịch đình chỉ lưu động, triệt để ngưng kết. Ai bệ chật vật ngẩng đầu lên, thân thể của nàng biến dị thường nặng nề, liền ngay cả đơn giản nhất động tác đều muốn sử xuất toàn lực. Huyết chu chi mâu ái bệ có được huyết nha quỷ nện tối cao huyết thống, đối tất cả độc tố đều thiên nhiên miễn dịch, dù là ôm thế gian mãnh liệt nhất kịch độc làm nước uống, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nàng. Thế mà, chúng độc. Chương 391. Sát cơ đã tới chương 391, sát cơ đã tới ái bệ lão đảo mấy bước, loạn trà loạn choạng mà quỳ rạp xuống đất. Thân thể của nàng đã hoàn toàn đã mất đi khống chế, điên cuồng co quắp, miệng bên trong không ngừng mà tuôn ra bọt mép, hỗn hợp có ngụm nước cùng nước bọt, thuận khóe miệng chậm rãi trượt xuống. Cặp mắt của nàng trợn lên, con ngươi phóng đại, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận cùng thống khổ. Mí mắt không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên, sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, phản phất tất cả sinh mệnh lực đều tại thời khắc này bị nhanh chóng rút ra. Mồ hôi từ trán của nàng, chóp mũi cùng trên cằm không ngừng mà trượt xuống, hô hấp của nàng trở nên gấp rút mà khó khăn, mỗi một lần hấp khí đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng vẫn như cũng là đi ra khí nhiều, tiến đến khí ít. Cố Giai bốn người đều rõ ràng phát giác được, một mực áp chế thân thể hoặc điều khiển bọn hắn tơ nhện ngay tại phi tốc suy yếu, bọn hắn đã có thể hoàn thành đơn giản một chút động tác. Mặc dù trước mắt ái bệ mắt thấy liền muốn tắt thở rồi, nhưng bọn hắn vẫn là không dám kinh thường. Quan Sơn cắn chặt hàm răng, đem trong tay vạn thần kiếm đột nhiên hướng tiền đâm ra, một kiếm từ sau lưng quán xuyên nhị cầu tử trái tim. Cố Giai trọng quyền cơ hồ tại đồng thời đến, chính giữa nhị cầu tử huyệt thái dương, đem sư đệ đỉnh đầu đều đánh hiếm nát. Lương Vũ Hân có chút cứng ngắc giờ cái kia màu đen trường đao, nửa ngày đều không dám rơi xuống. Nàng cùng Cố Giai, Quan Sơn khác biệt, cùng nhị cầu tử cũng không có quen thuộc như vậy, cũng không hiểu rõ nghịch mệnh toàn nguyên lý, thật muốn nàng hướng phía Quan Sơn sư đệ hạ tử thủ, vẫn là rất khó chịu đi trong nội tâm nàng một cửa ải kia. Dạng này cũng không cần ta bổ đạo đi. Lương Vũ Hân chậm rãi buông xuống trường đao, có chút nghĩ mà sợ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía cách đó không xa Ải Bệ. Ải Bệ chỗ ngực, một cái lớn chừng quả đấm xuyên qua tổn thương, trực tiếp nghiền nát nàng trái tim. Viên kia đỉnh lấy một mặt oán độc biểu lộ đầu, đã bị ngoại lực tung bay, có hỗn hợp có màu xanh sẫm huyết dịch, dọc theo kinh khủng khe cốt cốt chảy ra. Quan Sơn buông lỏng tay ra bên trong chuôi kiếm mặc cho vạn thần kiếm cắm ở sư đệ trên thân, thận trọng đi về phía trước mấy bước, điều tra lấy hải bệ trạng thái. Một mực chờ 5 phút đồng hồ, nhị cầu tử đầu đều bị Cố Giai một lần nữa bóc tốt, Quan Sơn mới sơ bộ xác nhận, hải bệ hẳn là chết hẳn. Sư Minh, yên tâm đi, cái này đại yêu tuyệt đối chết hẳn, định mệnh tỏa đã cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Nhị cầu tử tại bên hông lục lọi một phen, tìm ra giải dược một ngụm uống vào. Chờ đợi chỉ chốc lát, để giải dược có đầy đủ thời gian có hiệu lực về sau, hắn nhở bà lấy nhìn phía Sư Minh. Độc dược vấn đề mặc dù giải quyết, có thể hắn vẫn là không dám cắt Giang Lịch mệnh tỏa kết nối, bằng không thì ngực thanh trường kiếm này có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Quan Sơn cầm chuôi kiếm, một thanh rút ra, y hiển nhiên có chút không dám tin nhìn xem trên đất cỗ thi thể kia. Bọn hắn sư tỷ đệ ba người, tăng thêm cái đánh xì dầu Lương Vũ Hân. Thế mà thật, chém giết một cái thâm viên chi chủ. Nếu như không phải có Vũ Hân cái này chứng nhân, chỉ sợ ta trở về nói cho mọi người, đều không ai dám tin a. Nói đến, còn muốn thông báo một chút Vũ Hân, liên quan tới nhị cầu tử Lịch mệnh tỏa tuyệt đối không thể để lộ ra nửa điểm tình báo đi. Kỹ năng này thật sự là quá quỷ dị, lần thứ nhất gặp phải địch nhân, không có phòng bị tình huống phía dưới, thật là chết như thế nào cũng không biết. Quan Sơn thần sắc nhẹ nhõm nghĩ đến. Ngay tại Quan Sơn dự định mở miệng nhắc nhở khoảng cách, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đoàn bóng đen từ hái bệ LOG ngực rách ra mà ra, trực tiếp xông về phía Quan Sơn mặt. Quan Sơn đám người giờ phút này chính là vương lòng nhất thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới đã lạnh thấu thấu hái bệ, thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Một cái thế đại lực trầm trào kích, chính giữa Quan Sơn cái cổ, đem hắn cả người đánh bay ngược ra mấy chục mét. Chết. Tất cả đều đi chết. Thời khắc này Hải Bệ đã hoàn toàn đã mất đi tất cả lý trí, nàng lần trước núi tuyết chiến dịch bên trong đã mất đi tự mình ngưng tụ thứ hai tinh hạch, dẫn đến cảnh giới rơi xuống thất giai. Vừa rồi lại hy sinh tự mình yêu hạch, đến miễn cưỡng đã sáng tạo ra cuối cùng này phân thân, cảnh giới càng là rơi xuống đến lục giai đỉnh phong. Đã mất đi tinh hạch, lại hiến tế yêu hạch nàng, đã không có khả năng lại trở về bát giai, thậm chí ngay cả thất giai đều tuyệt đối không thể. Hiện tại Hải Bệ đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết sạch bọn này con rệp, cho dù là đồng quy vu tận. Cầu thăng tử, Sư Minh, Quan Sơn. Ba tiếng kinh hô đồng thời vang lên, có thể ba người phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Lương Vũ Hân trước tiên liền xông về Quan Sơn, muốn kiểm tra thương thế của hắn, nhị cầu tử lần nữa điều khiển lên lịch mệnh tỏa hướng phía hải bệ mà tới. Cố Giai thì mấy bước ra, lấy cực nhanh tốc độ tập sát đến hải bệ trước người, muốn đưa nàng ngăn chặn. Chỉ cần lịch mệnh tỏa có thể trúng đích, mặc kệ hải bệ đứng lên bao nhiêu lần, đều chỉ có một con đường chết. Hải bệ bây giờ lực lượng đã không có cách nào hiện ra bản thể, hoặc là duy trì hình người. Thời khắc này hải bệ nửa người trên là một cái toàn thân phủ kín lân phiến trần trụi nữ tính, nửa người dưới thì là một con ngẽ đồng dạng lớn nhỏ nhện. Bát túc phi nước đại phía dưới, tùy tiện liền né tránh Cố Giai hoành tới trọng quyền. Mục tiêu của nàng vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể đình chỉ di động, không thể để cho cái mới nhìn qua kiêng người vật vô hại to con có thể lần nữa khóa chặt chính mình. Ngay tại vừa rồi, hải bệ ẩn thân tại thi thể bên trong lúc, đã cẩn thận quan sát hết thể chung quanh. Cây kia như là tự mình tơ nhện đồng dạng hơi mở đường cong, chính là cái kia quỷ dị kỹ năng hạch tâm. Nàng chỉ cần bảo trì di động cao tốc, mau giết rơi cái kia to con, ba người còn lại căn bản không đủ gây sợ. Sáng loáng lợi chảo đã gần trong gang tấc, Hải Bệ đã có thể tưởng tượng đến cái kia nhiệt huyết thơm ngọt. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, nàng liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Thế đại lực trầm trào kích trùng điệp rơi xuống, nhưng không có cảm nhận được cái kia quen thuộc xúc cảm, Hải Bệ thế mà vừa hụt. Nhị cầu tử tại sắp trúng chiêu trước một giây, trốn vào huyền thiên kính bên trong. Nhìn trước mắt hư không tiêu thất nhị cầu tử, Hải Bệ ngắn ngủi trầm mặc một giây, lúc này thay đổi phương hướng hướng phía đuổi sát theo Cố Giai đánh tới. Không có thời gian cho nàng nghĩ lại, có thể giết một cái là một cái. Đúng lúc này, một cỗ không hiểu tim đập nhanh đột nhiên leo lên Hải Bệ trong lòng, kia là tất cả sinh vật tại đối mặt tự mình thiên địch thời điểm, thiên nhiên sợ hãi. Hải Bệ không biết cái này cảm giác kỳ quái, đến cùng đến từ phương nào. Thằng đến nàng thấy rõ phía sau địch nhân về sau, nàng lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Sắc bén manh mướt, như là xe hàng thật lớn thân thể. Sáng chói kim sắc lân phiến, chậm rãi mở rộng ra tới cánh. Còn có cặp kia như là hỏa diễm giống như thiêu đốt hoàng kim tụ đồng. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi uy áp, kia là nguồn gốc từ biết cổ, vượt lên trên vạn vật khí tức. Hải Bệ kinh ngạc nhìn qua trước mắt sinh vật, bờ môi run rẩy ở giữa, phun ra một cái cực kỳ xa lạ chữ. Long. Giống, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc long ngầm, Cố Giai sau lưng cánh trùng điệp bố, thân thể như là giã thú đi săn lúc, ép cực thấp. Cùng phong gào thét bên trong, rồng gầm rung trời bên trong, cùng bạo long uy bên trong. Sát cơ đã tới. Chương 392. Tam anh chiến Hải Bệ chương 392. Tam anh chiến Hải Bệ Cố Giai hóa thân cổ long giảm thấp xuống thân thể, hai con tráng kiện chân sau đột nhiên đập ra, đem mặt đất đều giẫm ra hai cái không lớn không nhỏ cái hố. To lớn bóng ma tựa như một tòa núi nhỏ, ầm vang ép hướng về phía Hải Bệ. Ầm. Long chảo đột nhiên hướng tiền vung ra, hung hăng rơi đập. Mắt thấy so với mình toàn thân cộng lại còn lớn hơn long chảo tại trong con mắt nhanh chóng biến lớn, Hải Bệ căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể mượn nhờ linh hoạt tẩu vị, phi tốc hướng về sau vọt lên, khó khăn lắm tránh thoát cái này muốn mạng một kích. Cơ hội tại Hải Bệ vọt lên đồng thời, cổ long đột nhiên mở ra miệng rộng, tiết hầu chỗ một mảnh kim hoàng quang mang bên trong, táo bạo năng lượng nhanh chóng ngưng kết. Giống. Nương theo lấy tiếng long ngâm, một đạo tráng kiện kim sắc hỏa diễm từ xưa miệng rồng bên trong phun ra mà ra. Lôi cuốn lấy nhiệt độ nóng bỏng long viêm trong khoảnh khắc liền bao trùm Hải Bệ quanh thân, thậm chí còn chưa trúng đích, cũng đã đem nàng ra thiêu đốt ra trận trận khét lẹt. Hải Bệ mắt thấy mình bị long viêm cắt đứt tất cả né tránh lộ tuyến, cũng phát khởi hung ác tới. Phần lưng của nàng, cánh tay, nửa người dưới nện trên người, lập tức toát ra rất nhiều tinh hồng con ngươi. Lít nha lít nhít con ngươi tại mở ra trong nháy mắt liền bạo liệt ra trận trận huyết vụ, vờn quanh tại hải bệ quanh thân. Đây là độc thuộc về bát giai huyết nha quỷ nện kỹ năng, có thể trong ngắn hạn cường hóa tự thân các hạng năng lực. Lấy hải bệ bây giờ trạng thái muốn mạnh mẽ thi triển, chỉ có thể thông qua tiêu hao sinh mệnh lực của nàng mới có thể làm đến. Hải bệ phi thường rõ ràng, một khi sử dụng chiêu này, tính mạng của nàng lại bắt đầu sau cùng đến ngược. Mặc kệ cuối cùng này một trận chiến kết cục như thế nào, nàng đều chỉ có một con đường chết, không có hy vọng sống sót, ngược lại để hải bệ yêu tộc huyết tính cùng tàn bạo bản năng hoàn toàn chiếm cứ tất cả lý trí. Tốc độ của nàng trong nháy mắt bạo tăng, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, dọc theo long viêm biên giới phi tốc xoay tròn vài vòng, liền hất ra theo đôi long viêm. Hải bệ không có vội vã tìm con rồng kia liều mạng, nàng muốn đem mặt khác hai con rệp trước làm thịt. Trên không trung một cái quỷ dị biến hướng qua đi, hải bệ như là ná cao su đồng dạng bắn ra, xông về Lương Vũ Hân cùng Quan Sơn. Thế nhưng là vượt quá nàng ngoài ý liệu chính là, Quan Sơn hoàn toàn không có trọng thương ngã gục dáng vẻ, ngược lại hướng phía nàng đối trùng mà tới. Mà lại trên người đối phương khí tức, rõ ràng đã bước vào lục giai, chỗ nào chỉ là ngũ giai giác tỉnh giả tiêu chuẩn. Vừa rồi ỷ vào tự mình đẳng cấp cao hơn chúng ta, ngươi chơi rất vui vẻ nha. Quan Sơn trên không trung liên chạm bài kiếm, bắn ra mấy chục đạo dài 2 mét băng thứ, hạn chế hái bệ di động không gian, tự mình thì thẳng tắp hướng phía đối phương trùng sát mà đi. Hiện tại cấp bậc của chúng ta đồng dạng, đến phiên chúng ta. Quan Sơn lạnh lùng nói xong, thân hình lần nữa gia tốc, hướng phía hái bệ uy kiếm chém tới. Tại vừa rồi hái bệ đánh lén trong nháy mắt, Quan Sơn liền đã mở ra báo thủ chi nộ chặn lại muốn mạng một kích. Mà lại hắn còn kinh ngạc phát hiện, tự mình báo thủ chi nộ tựa hồ biến so trước kia mạnh hơn, không chỉ có trợ giúp hắn đột phá lục giai, còn cơ hồ đạt đến lục giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Cùng cấp bậc tình huống phía dưới, Quan Sơn là không sợ bất cứ địch nhân nào. Mặc dù báo thủ chi nộ tiếp tục thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, nhưng là tại cái kia 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, dị năng của hắn dự trữ cơ hồ là vô cùng vô tận. Căn bản không tồn tại tiêu hao quá độ, dẫn đến sức chiến đấu hạ xuống tình huống. Đây cũng là hắn có can đảm cùng ái bệ chính diện chém giết tiền vốn. Vì cái gì tốc độ của hắn nhanh như vậy? Liền xem như lục giai đỉnh phong giác tỉnh giả, cũng không có khả năng tại phương diện tốc độ nghiền ép ta. Không đúng, không phải tốc độ của hắn quá nhanh, là ta trở nên chậm. Ái bệ thật nhanh liếc qua tự mình quanh thân, không biết tại khi nào, nàng khớp nối cùng trên thân thể đều đã nhiễm lên một tầng thật mỏng hàn sương, mà lại theo Quan Sơn tới gần, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Không được, không thể cùng hắn đối bính, bằng không thì sẽ bị ngăn chặn chờ đằng sau con rồng kia đuổi theo, liền đại thế đã mất. Trước hết giết nữ hài kia, sau đó lại liều rơi cái này đáng chết con rệp. Hải Bệ trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, nhường ra nửa cái thân bị, tình nguyện miễn cưỡng ăn Quan Sơn một cái chẳng kích, cũng muốn trước hết giết một người. Phốp thử. Vạn thần kiếm từ Hải Bệ con nhện kia hóa trên người trùng điệp chém qua, ném bay bốn đầu chân, còn tại bụng của nàng lưu lại một đạo vết thương khổng lồ. Màu xanh sẫm yêu huyết phun tung tóe đến mặt đất, liền ngay cả nội tạng cùng xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Hải Bệ kéo lấy trọng thương thân thể, chật vật tránh khỏi Quan Sơn chiến đấu, trên không trung lần nữa tăng tốc, trực tiếp xông về phía Lương Vũ Hân. Vũ Hân, cẩn thận. Quan Sơn nhìn ngay lập tức mặc vào Hải Bệ dụ ý, cưỡng ép thay đổi phương hướng, dùng hết toàn lực hướng Lương Vũ Hân phương hướng tiến đến. Hải Bệ thậm chí không dùng quấn quanh thân huyết vụ trị liệu vết thương, mà là lợi dụng huyết vụ đến không ngừng cường hóa nhục thân của mình, để cao đột tiến tốc độ. Mặc kệ là sau lưng băng thứ, vẫn là khía cạnh phun ra mà đến long viêm, toàn bộ đều đuổi không kịp cái kia đạo giống như quỷ mị bóng đen. Chết đi cho ta. Hải Bệ tay phải trên không trung nhúc nhích biến hình, hóa thành một thanh đao nhọn. Lôi cuốn lấy to lớn đoán niệm cùng mạnh mẽ thế sông, một đao vung ra, tinh chuẩn đâm về phía Lương Vũ Hân trái tim. Ngay tại nàng sắp đắc thủ một khắc này, lúc trước màn này quỷ dị hình tượng lại xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, Lương Vũ Hân cứ như vậy hư không tiêu thất tại Hải Bệ trước mặt. So với lúc trước tập kích nhị cầu tử thời điểm càng hỏng bét chính là, đầu kia gần như ẩn hình đường cong lại xuất hiện, mà lại đã dính đến nàng cái kia thụ thương phần bụng. Hải Bệ chán nản ngừng lại thế sông, ngu ngơ tại chỗ. Nàng chậm rãi quay đầu, thấy được cách đó không xa đã giơ chùy thủ nhị cầu tử. Thắng bại đã phân. Người xuất hiện vị trí, chính là vừa rồi biến mất vị trí, nói cách khác, cũng không phải là thông qua ẩn thân đến tránh né ta đánh lén, mà là lợi dụng một loại nào đó truyền tống năng lực, trốn đến cái nào đó ta không có chú ý tới nơi nhỏ lánh. Vừa mới nữ hải, cũng là bị ngươi cho truyền tống đi đi. Sắp chết đến nơi, Hải Bệ ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Nhị cầu tử không để ý đến Hải Bệ, đem chủy thủ chống đỡ trái tim của mình, chậm rãi đi đến đẩy vào. Hắn là không thể nào lộ ra tự mình kỹ năng nội tình, coi như đối phương là người chết cũng không được. Hắn tất cả chiến lực đều xây dựng ở địch nhân chưa quen thuộc năng lực của hắn cơ sở này phía trên. Đây là nhị cầu tử lớn nhất át chủ bài, cũng là chỗ dựa lớn nhất. Chờ một chút, nhị cầu tử. Quan Sơn theo sát Hải Bệ sau lưng, đưa tay ngăn cản nhị cầu tử tự sát động tác. Bây giờ đại cục đã định, Hải Bệ đã không có khả năng giết chết ở đây trong ba người bất kỳ một cái nào. Tại nàng trước khi chết, Quan Sơn có chút vấn đề muốn biết đáp án. Hải Bệ lạnh lùng quét mắt trước mắt hai người một rồng. Một cái có thể vượt cảnh giới trong nháy mắt buộc phát giác tỉnh giả. Một cái có thể đem tổn thương truyền lại cho địch nhân, còn có thể giống như quỷ mị xuất hiện người bình thường. Một cái có thể biến thân làm cổ long, mà lại đã có long uy, long âm, long viêm thủ đoạn nữ hải. Hải Bệ chậm rãi mở miệng nói, khó trách. Ngoại trừ cái này con rệp, hai người các ngươi cũng có thể thông qua tế đàn bình chướng. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là bởi vì hắn đột phá bình chướng, các ngươi mới có thể đi vào tới. Nguyên lai a, ba người các ngươi đều có thần minh chi lực. Chương 393. Ta chưa từng nghe qua loại yêu cầu này, chương 393, ta chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Quan Sơn cùng nhị cầu tử hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được vẻ nghi hoặc. Thần minh chi lực, bọn hắn kỹ năng tất cả đều là sư phụ truyền thụ cho, mặc dù nói truyền thụ cho phương thức vô cùng đơn giản, nhưng là năng lực đúng là một cái so một cái cường hãn. Nói là gần như thần kỹ, cũng không chút nào khoa trương. Trong lòng hai người đều lóe lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Nếu như nói năng lực của chúng ta đến từ thần minh chi lực, cái kia sư phụ chẳng phải là? Nhị cầu tử trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, thấp giọng tại Quan Sơn bên người nói lẩm bẩm. Quan Sơn bất động thanh sắc lắc đầu, đưa tay ngừng lại nhị cầu tử câu chuyện. Bây giờ không phải là thảo luận những thứ này thời điểm, không nên bị chuyện hoang đường của nàng cho rời đi lực chú ý, không nên quên nàng là yêu tộc. Một lần nữa biến trở về hình người cố giai, chậm rãi đi vào hai cái sư đệ bên người. Nàng quần áo tại biến thân trong nháy mắt liền bị chống đỡ vỡ nát, bây giờ quanh thân tất cả đều còn cuốn từng vòng năng lượng màu vàng nóng gợn sóng, tạo thành một bộ cùng loại chiến giáp quang hoàn, che khuất một chỗ xuân quang. Cố giai đối với cổ long hình thái nắm giữ còn không có đặc biệt thuần thục, mà lại tác dụng phụ rất lớn, nếu như không phải vừa rồi tình thế nguy cấp, nàng là sẽ không lựa chọn sử dụng chiêu này. Cố giai biến hóa thành cổ long thời gian càng dài, nàng nhận biết cùng tình cảm liền sẽ hướng cổ long nhất tộc thêm gần mấy phần, nhân tính bộ phận liền sẽ tùy theo suy yếu, trở nên càng thêm lạnh lùng cùng cao ngạo. Loại tình huống này đương nhiên là ứng thiên vui với nhìn thấy, lại không phải cố giai hy vọng nhìn thấy. Nàng từ đầu đến cuối cho là mình là một nhân tộc, chỉ có sư phụ, cậu thạc tử, nhị cậu tử mới là người nhà của nàng, mới là nàng người trọng yếu nhất. Cố giai không hy vọng tự mình sẽ có một ngày nhìn thấy sư phụ thời điểm cũng sẽ lộ ra loại kia lạnh lùng biểu lộ. Dù là cổ long hình thái sức chiến đấu viễn siêu hình người, cố giai cũng không muốn đem nó làm thông thường chiến đấu thủ đoạn. Nhị cậu tử vội vàng bỏ đi tự mình rách dưới áo khoác đen, muốn cho sư tỷ phụ thêm, có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, đem áo khoác đen bước xuống một bên. Nhị cậu tử từ huyền thiên kính bên trong tìm ra một kiện dài khoản áo khoác che đậy đến sư tỷ trên thân. Quan Sơn tự nhiên minh bạch sư tỷ nhắc nhở, nghiêng đầu sang chỗ khác cư cao lâm hạ nhìn xem quỳ dạp dưới đất không ngừng thở hãi bệ, lạnh lùng hỏi: ngươi vừa rồi nói cựu thần di vật chỉ chính là cái vật này sao? Nó có tác dụng gì? Cựu thần lại là cái gì? Quan Sơn chỉ sau lưng khối kia bị tơ nhện quấn quanh bao quanh màu đen cự thạch. Khục. A, các ngươi có phải hay không cảm thấy mình đã thắng? Hải Bệ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Quan Sơn. Nàng mỗi một lần ho khan đều sẽ mang ra rất nhiều dòng máu, dưới thân vết thương cũng đã mất đi khép lại năng lực, nội tạng nương theo lấy huyết thủy không ngừng từ phần eo trượt xuống mà ra. Từ khi Ái Bệ dẫn nổ quanh thân con ngươi về sau, sinh mệnh lực của nàng liền không thể nghịch chuyển suy yếu xuống dưới, dù là không có thụ thương, nàng cũng sống không được bao lâu. Dù sao đều là chết, Ái Bệ đối mặt Quan Sơn chất vấn, không có bất kỳ cái gì chịu thua ý tứ. Chờ Mạn giết sạch người bên ngoài tộc, khẳng định sẽ tiến vào tế đàn, lấy đi cựu thần di vật. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Các ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn, có lẽ thật có thể âm rơi Mạn, thế nhưng là giải quyết như thế nào thánh địa mấy vạn yêu tộc đại quân? Ta bất quá là đi trước một bước. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ tạm biệt. Ha ha ha. Hải Vệ điên cuồng phá lên cười, toàn bộ thân thể không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì vui sướng, kịch liệt run rẩy lên. Hắc Mạn sẽ không tới. Cố Giai một tay nô ra, gọi ra cái kia mặt vẽ lấy chỉ bị bản lũ linh long quỷ dị đen đỏ mặt nạ nắm trong tay. Vì có thể để cho Hải Vệ thấy rõ, Cố Giai còn đặc địa hướng phía trước lại đi hai bước. Sư phụ bây giờ đang ở thánh địa. Mặt khác, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút. Sư phụ của ta cũng có một mặt đồng dạng mặt nạ của hắn phía trên vẽ là rắn. Hải Vệ lập tức giật mình. Mặc kệ là tại nhân tộc vẫn là yêu tộc, quỷ xà thanh danh đều như thế như mặt trời ban trưa. Tất cả mọi người biết cái kia mặt khắc lấy ú linh rắn mặt nạ đại biểu ý nghĩa. Không có khả năng. Ngươi tại hù ta. Quỷ xà làm sao lại tại thánh địa? Ngươi chỉ là muốn từ miệng ta bên trong lừa gạt xuất quan tại cựu thần bí mật. Các ngươi những thứ này đáng chết con lệm. Hải Vệ dáng chống đỡ lấy đứng lên, lần nữa giơ lên lưỡi dao đồng dạng cánh tay phải, đột nhiên xông về trước giết mà đi, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Phốc thử. Một đạo đen nhánh kiếm mang từ Hải Vệ sau lưng hiện lên, trong nháy mắt đưa nàng hai tay tận gốc chặt đứt. Bay múa cánh tay phủ phù một tiếng rơi xuống tại mặt đất, Hải Bệ thậm chí đều không thấy rõ địch nhân là làm sao xuất thủ, cổ của mình liền bị một thanh đen nhánh trường kiếm chống đỡ. Ngươi nói cựu thần là cái nào? Quỷ dị đen đỏ dưới mặt nạ, Lục Trường Sinh thanh âm lạnh lùng truyền ra. Ngay tại vừa rồi, Lục Trường Sinh mới tại pháp tư dẫn đầu hạ tiến vào tế đàn nội bộ. Kết quả mới vừa vận thông qua bình chướng, liền gặp được một con nhện yêu đang chuẩn bị tập sát đồ đệ của mình. Nếu không phải nàng nâng lên cựu thần hai chữ, hiện tại gây mất, coi như không chỉ là hai đầu cánh tay. Quỷ, gián. Hải Bệ tuyệt vọng hô lên cái tên đó. Trong nội tâm nàng hy vọng cuối cùng ầm vang sụp đổ. Quỷ xà sẽ xuất hiện ở chỗ này, nói rõ vừa rồi cái kia mấy cái con dẹp thật không có lừa nàng, hoặc mạn khẳng định thất bại, đại khái xuất đã trước nàng một bước bị giải quyết hết. Thâm viên yêu tộc kế hoạch, triệt để thất bại. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Ba cái đồ đệ gần như đồng thời xuống lại đến Lục Trường Sinh bên người, lúc trước còn có chút nỗi lòng lo lắng hoàn toàn buông xuống. Tựa hồ chỉ cần Lục Trường Sinh ở đây, thiên đại vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Thế gian này liền không có sư phụ không làm được sự tình. Sư phụ, trước không muốn giết nàng, nàng chính là huyết chu chi mâu Ái Bệ, nàng tựa hồ biết trong tế đàn bí mật. Trước hỏi rõ sở chi về sau, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Quan Sơn ngữ tốc thật nhanh nói. Lục Trường Sinh ánh mắt quét qua cầu thạc tử, chú ý tới trước người hắn truyền tống dây chuyền đã bị kéo đứt, thế nhưng là Lục Trường Sinh nhưng không có thu được liên quan tới hệ thống bất luận cái gì nhắc nhở. Dưới mặt nạ Lục Trường Sinh nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không có ở chỗ này thảo luận truyền tống dây chuyền sự tình. Hiện tại ngoại nhân thật sự là nhiều lắm. Lục Trường Sinh khẽ bước cằm, đem ánh mắt chuyển hướng Ai Bệ, từng chữ nói ra mở miệng nói, trả lời ta vừa rồi vấn đề, ngươi nói cựu thần là cái nào? Ai Bệ dùng sức nuốt xuống trong miệng máu tươi, hung tợn nhìn chằm chằm quỷ xà, gần như gào thét giống như nói, có gan ngươi liền giết ta. Ta. Phốc thử. Lục Trường Sinh giơ tay chém xuống, một kiếm chém ra. Ai Bệ trong mắt y liền nhiên duy trì khi còn sống sau cùng bộ dáng, oán độc, cứu hận, không cam lòng, sợ hãi. Thẳng đến Ai Bệ đầu rơi ầm ầm mặt đất. U lãnh nghiệp hỏa từ chỗ cổ cháy bùng ra, trong chớp mắt liền đem Ai Bệ toàn thân đốt làm một mảnh cho tàn. Ta còn là lần đầu tiên nghe gặp có người sẽ hướng ta đưa ra loại yêu cầu này. Lục Trường Sinh một cước đem Ai Bệ đầu giống đùn việc giống như đá bay, có chút nhức cả trứng nói. Nhìn xem cậu thẳng tử lơ lửng giữa trời ý đồ ngăn cản tay phải, còn có bộ kia muốn nói lại thôi biểu lộ. Lục Trường Sinh cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì, Ai Bệ không muốn nói, chúng ta tìm nguyện ý nói đến hỏi một chút không phải tốt sao? Ta tin tưởng, so với Ai Bệ, còn có một người càng hiểu hơn trong tế đàn hết thảy. Ngươi nói đúng đi, chúng ta đại trưởng lão. Lục Trường Sinh nói xong, vi vi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Đại trưởng lão Pháp Tư, hai tay ôm Lục Trường Sinh đá tới đầu, chính một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt sư đồ bốn người. Chương 394. Ta chủ tôn tên chương 394, ta chủ tôn tên nếu như nói ở đây trong mọi người, có ai là kinh hãi nhất? Tuyệt đối chính là ngu ngơ tại nguyên chỗ đại trưởng lão Pháp Tư. Nàng theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, cúi đầu nhìn về phía trong tay đầu lâu. Pháp Tư làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhà mình cái này chưa từng có thất thủ qua tế đàn, sẽ bị nhiều như vậy ngoại nhân vô thành vô tức xâm nhập. Trong đó thậm chí còn có tự mình đối thủ một mất một còn, Thâm Viên chi chủ Hải Bệ. Nàng càng muốn không hiểu là, trước mắt cái này ba người trẻ tuổi, là thế nào đem Hải Bệ bức cho đến mức này. Lấy Pháp Tư nhãn lực, đã sớm nhìn ra Hải Bệ lúc trước trạng thái đã là nỏ mạnh hết đà, dù là vị đại nhân kia không xuất thủ, trước mắt cái này ba người trẻ tuổi cũng có thể đem Hải Bệ ngay tại chỗ chém giết. Cái này ba người trẻ tuổi bên trong, thậm chí ngay cả một cái tôn giả cấp bậc cường giả đều không có, lại có thể đánh bại bát giai đại yêu. Nhân tộc là lúc nào biến cường đại như vậy? Nếu như mỗi người tộc binh sĩ đều có cái này ba người trẻ tuổi như vậy sức chiến đấu, cái kia lo gì Thâm Viên yêu tộc bất diệt? Pháp Tư trong đầu từng cái suy nghĩ không ngừng toát ra, nàng là càng nghĩ trong lòng liền càng hoảng. Đã không dám nghĩ lại, nhân tộc diệt đi Thâm Viên yêu tộc về sau, sẽ làm sao đối đai thánh địa yêu tộc một mạch? Nói một chút đi, cái tế đàn này đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có cái kia là cái gì? Lục Trường Sinh ngón cái hướng phía sau mình chỉ. Vị đại nhân kia thanh âm, đem Pháp Tư tất cả suy nghĩ tất cả đều kéo về. Nàng run run rẩy rẩy mở miệng nói, đại nhân, tế đàn việc quan hệ chúng ta thánh địa nhất tộc cơ mật tối cao, đại nhân có thể hay không cho phép ta đơn độc cùng ngài báo cáo? Phát giác được Lục Trường Sinh khí tức trên thân nhanh chóng biến âm trầm, Pháp Tư không còn dám sách bất kỳ điều kiện gì, vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, mấy hài tử kia đều là đại nhân người của ngài, tuyệt đối đủ tư cách dự tính. Lục Trường Sinh khoát tay áo, ra hiệu Pháp Tư nói tiếp, chính hắn thì chậm rãi hướng khối kia bị tơ nhện quấn chặt lấy cự thạch chậm rãi đi đến. Pháp Tư không dám đem trong tay đầu lâu vứt xuống, chỉ có thể dùng cánh tay xoa xoa thái dương chạy xuống mồ hôi lạnh, đại nhân, kỳ thật cái gọi là thánh địa chỉ, căn bản cũng không phải là tòa thành trì này. Chỉ có nơi này mới là chúng ta nhất tộc chân chính thánh địa, chỉ là vì đối ngoại giấu giếm cái này một tình báo, cho nên chúng ta mới xưng là tế đàn. Nơi này là ta chủ sinh ra chi địa, cũng là ta chủ vẫn là chỗ. Chỉ có thánh địa các đời đại trưởng lão mới có thể bị ta chủ giao phó tiến vào quyền hạn, sử dụng ta chủ lưu lại thánh vật. Lục Trường Sinh nhìn trước mắt cự thạch, chậm rãi đưa tay phải ra, đầu ngón tay chạm đến cự thạch trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc vừa xa lạ cảm giác đột ngột hiện lên ở hắn trong lòng. Vì cái gì? Ta rõ ràng là lần thứ nhất tiến vào nơi này. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy, ta giống như gặp qua vật này a. Lục Trường Sinh trong lòng im lặng lẩm bẩm vài câu, ngoài miệng lại như cũ bình tĩnh, cái này chính là các ngươi vị kia cựu thần di vật. Nó cụ thể có cái gì năng lực? Pháp Tư định nọt đi theo Lục Trường Sinh sau lưng, khi đi ngang qua Cố Giai ba người thời điểm, còn cung kính túi đầu thăm hỏi, không có chút nào bởi vì ba người thực lực mà khinh thị nửa phần. Ta chủ thánh vật, có thể để chúng ta cùng ta chủ tiến hành câu thông. Thánh địa sở dĩ có thể cách trở Thâm Viên chi chủ khống chế, chính là chúng ta thỉnh cầu ta chủ hạ xuống thần tích. Pháp Tư đem đầu thả trầm thấp, tựa hồ thật không dám đối mặt khối kia to lớn hắc thạch. Người chủ, chính là cái kia cái gọi là tối cao ý chí sao? Các ngươi hải yêu nhất tộc, không phải trời sinh liền có thể cùng hắn câu thông sao? Vậy cái này di vật lại có giá trị gì? Lục Trường Sinh nuốt nhẹ nhẹ trước mắt cự thạch, mở miệng yếu đất hỏi. Pháp Tư đem vùi đầu sâu hơn một điểm, run rẩy mở miệng nói. Đại nhân, chúng ta hải yêu nhất tộc xác thực có thể nghe được ta chủ thanh âm, nhưng là chỉ có thể đơn phương tiếp nhận ta chủ mệnh lệnh, là không có cách nào cùng ta chủ bình thường đối thoại. Muốn thu hoạch được ta chủ trợ giúp, chỉ có thể dựa vào thánh vật mới có thể làm đến. Ý là ngày bình thường các ngươi đều là một tuyến liên hệ, tối cao ý chí tâm tình tốt tìm các ngươi tâm sự, tâm tình không tốt liền không để ý tới các ngươi. Chỉ có lợi dụng cái này thạch đầu mới có thể cùng thượng tuyến bắt được liên lạc rồi. Nhưng nếu như cái kia tối cao ý chí có thể trở về ứng hải yêu nhóm tình cầu, đây chẳng phải là nói rõ, hắn là cái vật sống. Không chỉ có thể cách trở Thâm Viên chi chủ năng lực khống chế, còn có thể cách trở hệ thống thương thành mua sắm truyền tống dây chuyền, cái này tối cao ý chí chỉ sợ cũng là cái khó làm nhân vật a. Đã cái này thạch đầu có thể cách trở Thâm Viên chi chủ năng lực, các ngươi vì cái gì không mang theo nó trực tiếp đi tìm Thâm Viên yêu tộc quyết chiến đâu? Chỉ cần tới gần nhất định phạm vi, liền có thể trực tiếp xúi dục đối phương dưới tay yêu tộc đại quân. Các ngươi làm sao sẽ còn bị đánh thành bộ này muốn vong tộc diệt chủng bộ dáng? Lục Trường Sinh hỏi trong lòng tò mò nhất vấn đề. Pháp Tư hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói, đại nhân, ta chủ thánh vật là không cách nào di động, nó chỉ có thể tồn tại ở thánh địa bên trong. Chúng ta thánh địa nhất tộc mỗi một thời đại các trưởng lão đều tại nếm thử di động thánh vật, hoặc là khai phát ra càng nhiều năng lực, lại tất cả đều thất bại. Ta chủ ý thức cũng càng ngày càng hỗn loạn, rất khó hoàn thành hữu hiệu câu thông. Ta chủ cho ra, thường xuyên đều là một chút không có ý nghĩa trả lời. Nếu không, chúng ta thánh địa yêu tộc làm sao lại bị trong được sâu cái kia ngụy thần ức hiếp đến tận đây? Ta chủ uy năng phàm là có thể thi triển một phần bạn, đều có thể tùy tiện dẹp yên thâm nguyên đám kia xuất sinh. Không thể di động a? Lục Trường Sinh có chút thất vọng nhìn trước mắt màu đen cự thạch, chưa từ bỏ ý định đẩy. Lấy hắn thực lực hôm nay, liền xem như kiếp trước chống lũ đập lớn, đều có thể một bàn tay nhấn ra cái lỗ thủng tới. Kết quả trước mắt màu đen cự thạch lại không chút nào động đậy dấu hiệu, Lục Trường Sinh trong lòng bàn tay thả ra động năng, tựa hồ bị lực lượng kỳ quái nào đó cho hấp thu phân giải hết. Lục Trường Sinh lại giơ lên tay phải, ý đồ đem cự thạch thu nhập Huyền Thiên Kính bên trong, kết quả cũng thất bại. Ta còn thực sự không tin. Tính bướng bỉnh đi lên, Lục Trường Sinh lột lên tay áo của mình, hai tay đặt tại cự thạch phía trên. Quanh thân nghiệp hỏa cháy bùng mà lên, đem hắn khí thế nhanh chóng bay vụt đến đỉnh điểm. Khoảng cách gần nhất pháp tư bị cái này uy thế kinh khủng chấn nhiếp không thể động đậy, chỉ cảm thấy tự mình thân ở một cái cự đại phong bạo trung tâm nhất, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đi ngươi. Theo Lục Trường Sinh hai tay đột nhiên phát lực, toàn bộ thánh địa phảng phất bị một con vô hình cự thủ đột nhiên rung chuyển, tựa như bạo phát một trận cấp 9 địa chấn. Đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Khe hở như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, lấy tế đàn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ lái đi. Thánh địa kiến trúc đang run rẩy bên trong lung lay sắp đổ, cổ lao vách tường ầm vang sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, kích thích từng mảnh bụi mù. Pháp tư hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nàng dưới chân mặt đất phảng phất biến thành sóng cả mãnh liệt đại hải, chập trùng không chừng, khiến nàng cơ hồ đứng không vững. Nàng hai tay ôm chặt lấy trong tay đầu lâu, sợ tại kịch liệt bị chấn động thất thủ rơi xuống. Dung mạnh kéo dài mười mấy giây, Lục Trường Sinh cuối cùng vẫn không có thể đem cự thạch núp nhích chút nào. Thứ quỷ gì, tại sao ta cảm giác cái này căn bản cũng không phải là một cái thạch đầu, mà là tại đẩy cả một cái thế giới a? Lục Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ đoán thầm một câu. Ngươi vì cái gì nói vô lượng chân thần là ngụy thần a? Chẳng lẽ các ngươi yêu tộc còn có chân thần hay sao? Lục Trường Sinh một bên phủi tay ý đồ làm dịu bối rối của mình, một bên cứng rắn rời đi chủ đề. Pháp tư ổn định lay động thân hình, không biết là nghĩ mà sợ, vẫn là phẫn nộ, thanh âm của nàng lộ ra phá lệ run rẩy, trong vực sâu tên xuất sinh kia căn bản cũng không phối gọi cái tên này, hắn bất quá là đánh cắp ta chủ quyền trôi sâu kiến thôi. Trên thế giới này, chỉ có ta chủ phối được hưởng cái này tôn tên. Ta chủ tục danh là. Một đạo thanh âm non nớt, cơ hồ cùng pháp tư thanh âm đồng thời vang lên, một trước một sau truyền vào Lục Trường Sinh trong tai. Vô lượng đại quân. Chương 395. Cự thạch chương 395. Cự thạch trưởng khống dị tộc cùng hư không vô lượng đại quân ứng tiên đã từng nói lời nói, tự động xuất hiện ở Lục Trường Sinh trong óc. Vô lượng đại quân, cựu nhật bảy thần, hắn không phải chết tại thần chiến bên trong sao? Vì cái gì còn có thể ảnh hưởng đến hiện thế yêu tộc? Chẳng lẽ nói hắn cũng chưa chết, mà là ẩn nút? Thế nhưng là trưởng quản lấy dị tộc cùng hư không quyền hành bảy thần nếu như không chết, cái kia trong vực sâu cái kia vô lượng chân thần là thế nào trưởng khống yêu tộc? Vô số vấn đề một mạch vọt vào Lục Trường Sinh trong đầu, để hắn ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn thậm chí cũng không có chú ý đến cái kia đạo có chút thanh âm non nớt đến cùng đến từ chỗ nào. Vô lượng đại quân là có ý gì? Quan Sơn có chút kỳ quái nhìn xem từ tự mình chiến giáp trong khe hở nô đầu ra nhỏ Thái Y Y, không hiểu hỏi. Cái kia chính là vô lượng đại quân. Thái Y Y chật vật đem thân thể của mình từ chiến giáp bên trong ép ra ngoài, có chút hưng phấn nhảy xuống dưới, vung vẩy lấy nhỏ chân ngắn, hướng trước mặt cự thạch chạy tới. Ngươi nói cái gì? Lục Trường Sinh đem ánh mắt chuyển hướng một đường lanh lợi tới gần nhỏ Thái Y Y, hơi kinh ngạc mà hỏi. Sư phụ, ngươi cũng có thể nghe được Thái Y Y nói sao? Quan Sơn hơi kinh ngạc nhìn xem nhỏ Thái Y Y, lại nhìn một chút sư phụ. Thái Y Y bị Lục Trường Sinh cho chừng có chút sợ hãi, lập tức ngưng lại thế sông, kết quả một cái không có đứng vững, té ngã trên đất. Lộc cộc chuyển bài vòng, rơi vào Lục Trường Sinh bên chân. Hắn có chút khẩn trương nhảy lên, xin giúp đỡ giống như quay đầu nhìn về phía Quan Sơn, tựa hồ bị Lục Trường Sinh khí thế chấn nhiếp không dám núp đích. Thái Y Y trên mặt biểu lộ cũng thay đổi xong rồi. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là vẫn có thể nghe hiểu. Lục Trường Sinh một thanh đè xuống nhỏ Thái Y Y đầu, đem hắn nâng lên giữa không trung. Nhìn xem dãy rủa bãi động tứ chi tiểu tuyết người, Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy tự mình giống như bắt lấy một con trượt không lưu thu bạch tuộc. Nghĩ đến đây là cậu thạng tử nuôi sùng vật, cái kia hẳn là không phải cái gì đồ hư hỏng, Lục Trường Sinh cũng buông xuống cảnh giác. Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói, cái này chính là vô lượng đại quân. Lục Trường Sinh đem Thái Y thì tiến tới màu đen tự thạch trước mặt, ôn nhu hỏi. Là vô lượng đại quân. Thái Y thì thanh âm ý gì hiển nhiên có chút e ngại, tứ chi cũng vô lực rủ xuống, thoạt nhìn là nhận mệnh. Pháp tư không rõ vị đại nhân kia tại cùng ai nói chuyện, tại trong hai nàng, Thái Y Y vẫn luôn đang phát ra a theo thanh âm. Nàng chỉ có thể thăm dò tình nói, đại nhân, tảng đá kia cũng không phải là ta chủ lưu lại thánh vật. Chân chính ta chủ, là vô hình. Lục Trường Sinh đưa tay hướng phía pháp tư lắc nhẹ hai lần, ngăn trở nàng phát biểu. Hắn đem tiểu tuyết người nhẹ nhàng buông xuống, muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì độc tác. Thái Y có chút chột dạ liếc trộm Lục Trường Sinh một mắt, thấy đối phương cũng không có làm cái gì đáng sợ sự tình, lúc này mới thận trọng xê dịch mấy lần nhỏ chân ngắn. Mắt thấy vô sự phát sinh, hắn mới vung ra chân hướng cự thạch chạy tới. Thái Y liền một tay lấy gương mặt dán vào cự thạch phía trên, đem hắn cái đầu nhỏ đều cho đè bẹp một chút. Tiểu Tuyết người dùng đầu của mình không ngừng mài cọ lấy cự thạch, tựa như là sử dụng ngựa cao bắt lưng mèo con đồng dạng. Trải qua Lục Trường Sinh vừa rồi bạo lực xê dịch, cự thạch phía trên quấn quanh lấy tơ nện sớm đã sụp đổ, tại thái y địa lệ mề dưới, cự thạch lại nổi lên nhàn nhạt thất thải lưu quang. Lục Trường Sinh nhìn xem cái kia quen thuộc hình quang, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn rốt cục biết rõ, vừa rồi cái kia cố lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc đến cùng đến từ phương nào. Trước mắt cự thạch, ở đâu là cái gì thánh vật, đây là một viên to lớn thần cách mảnh vỡ a. Căn cứ lúc trước hiểu rõ đến tình báo xem ra, bán thần còn sót lại thần cách mảnh vỡ lớn nhỏ, là trực tiếp cùng thực lực móc nối. Nương tụ 2-3 mai thần cách mảnh vỡ thực lực thần điện sứ giả, bị Chu Dịch đánh tan về sau, lưu lại thần cách mảnh vỡ cũng bất quá là lớn chừng bàn tay mà thôi. Cùng trước mắt cái này mai thần cách mảnh vỡ so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Mấu chốt nhất là, đây chỉ là trong đó một viên mà thôi. Ngay cả thần điện sứ giả đều có thể khống chế 3 cái thần cách mảnh vỡ, vô lượng đại quân nhất định có thể khống chế càng nhiều. Lục Trường Sinh theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, dị thường trực quan cảm nhận được cựu Nhật Bảy Thần cùng bây giờ bán thần ở giữa chênh lệch. Bán thần ở giữa mạnh yếu, có đôi khi so long cùng chó khác nhau cũng còn lớn. Lục Trường Sinh lẩm bẩm lặp lại một lần ứng thiên đã từng nói. Đại nhân, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Pháp tư không biết Lục Trường Sinh có phải hay không tại nói chuyện cùng nàng, nhưng vì biểu đạt tính ý, vẫn là vội vàng tỏ thái độ nói. Các ngươi thánh địa yêu tộc đã có thể cùng vô lượng đại quân tiến hành câu thông, có biết hay không hắn hiện tại hạ lạc? Hoặc là nói, hắn hiện tại còn sống không? Lục Trường Sinh im lặng hít một hơi, cưỡng ép thu hồi tầm mắt của mình, không tiếp tục nhìn về phía màu đen cự thạch, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Pháp Tư hỏi. Pháp Tư có chút nghi hoặc nhìn vị đại nhân kia, ngẫm nghĩ một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, "Đại nhân, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ta dễ chính vốn cũng không phải là một cái sinh mạng thể, lại hoặc là nói là một người, một cái yêu. Ta chủ chỉ tồn tại ở tất cả yêu tộc trong ý thức, chỉ là hạ yêu nhất tộc lại càng dễ tiếp thu được ta chủ truyền lại tin tức mà thôi. Chúng ta thánh địa một mạch đã từng thử qua, vì ta chủ chuẩn bị kỹ càng một cái nhục thân, thỉnh cầu hắn hạ xuống thần tích, thế nhưng là ta chủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta chủ là tất cả yêu tộc tinh thần tập hợp thể, đây đã là chúng ta thánh địa yêu tộc công nhận. Xem ra thánh địa yêu tộc đối với bán thần, cùng cựu Nhật Bảy Thần hiểu rõ còn vô cùng dễ hiểu. Bọn hắn căn bản không biết vô lượng đại quân cái tên này phía sau ý nghĩa. Cũng thế, dù sao không phải mỗi cái sinh mạng thể đều có thể cùng thiên khung phía trên đầu kia lão long có được lâu dài như vậy tuổi thọ. Mặc kệ vĩ đại dường nào tồn tại, đều cuối cùng rồi sẽ ở trong dòng sông thời gian bị người quên lãng. Dù là mạnh như vô lượng đại quân loại tầng thứ này tồn tại, cũng giống vậy khó thoát bị thế giới xóa đi dấu vết vận mệnh, chỉ có thể bị hậu nhân xem như tinh thần đồ đằng, ngay cả cơ sở sinh mệnh hình thái đều không thể duy trì. Lục Trường Sinh có chút thổn thức nghĩ đến. Có như vậy trong nháy mắt, Lục Trường Sinh nghĩ trực tiếp lưu ở nơi đây, nếm thử nắm giữ khống chế cái này mai to lớn thần cách mạnh vỡ. Nhưng là suy nghĩ sinh ra đồng thời, một cỗ không khỏi cảm giác nguy cơ liền nương theo mà tới. Từ nơi sâu xa, Lục Trường Sinh có thể cảm giác được, nếu như nếm thử khống chế cái này mai thần cách mạnh vỡ, cuối cùng sẽ chỉ bị nó phản vệ, biến thành vô ý thức năng lượng vũ trụ ma kỳ. Lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn, còn làm không được chuyện như vậy. Tạm thời đè xuống xung động trong lòng, Lục Trường Sinh một thanh tiếp nhận từ trên đá lớn rơi xuống tiểu tuyết người. Thái y thì trên mặt mang thỏa mãn mỉm cười, cả người đều co quắp tại cùng một chỗ, ngắn nhỏ tứ chi không ngừng co vào. Cuối cùng, biến trở về một viên tròn trịa tiểu tuyết cầu, không động đậy nữa. Lục Trường Sinh không biết có phải hay không là ảo giác của mình, tại tiểu tuyết người biến trở về tuyết cầu trong nháy mắt, hắn giống như tại tuyết cầu bên trên nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện thất thải lưu quang, thoáng qua liền mất. Chương 396. Không thể điều hòa mâu thuẫn chương 396, không thể điều hòa mâu thuẫn hẳn là ta nhìn lầm a. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, hướng phía trước mấy bước, đem hóa thành tuyết cầu thái ý đi giao cho cậu thượng tử trong tay. "Tiểu gia hòa này, ngươi là thế nào đạt được?" Lục Trường Sinh có chút để ý hỏi. Quan Sơn tiếp nhận thái ý, cẩn thận nhét vào trong ngực, túi bên eo của hắn lúc trước chiến đấu bên trong đã tổn hại rất nghiêm trọng. "Ta cùng thái ý là tại sương mù lạnh trên tuyết sơn gặp phải, lúc ấy hắn cứu mạng ta." Quan Sơn đem tự mình cùng thái ý quá trình phân biết, kỹ càng nói một lần, bao quát hắn đủ loại chỗ thần kỳ. "Sương mù lạnh núi tuyết à?" Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu. Hắn tại thu được tiểu hắc tử tình báo về sau, liền tìm Lâm Viên muốn vật tư đội tọa độ, trực tiếp mở ra Tín Thiên Du đem hai cái đồ đệ đều chứa vào Huyền Thiên Kính bên trong, trực tiếp vượt qua Phong Đô thành đạt tới thánh địa. Trên đường cũng không có đi sương mù lạnh núi tuyết. Nhìn, cái này sương mù lạnh trên tuyết sơn, sợ là cũng cất giấu không ít bí mật. Lục Trường Sinh ở trong lòng âm thầm ghi lại. "Sư phụ, ngươi mới vừa rồi cùng pháp tư đại trưởng lao cho tới cái kia vô lượng đại quân rốt cuộc là ý gì?" Cố Giai có chút hiếu kỳ tiến tới sư phụ bên người dắt lấy Lục Trường Sinh ống tay áo hỏi. Nàng thời khắc này bộ dáng, tựa như mới vừa tiến vào trường sinh đường. Quân lấy Lục Trường Sinh cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình lúc đồng dạng. Cho dù ai đều tưởng tượng không ra, ngay tại trước đây không lâu, cô gái này mới vừa vận hóa thân thành một đầu uy nghiêm bá đạo to lớn cổ long. Lục Trường Sinh lúc trước vẫn luôn cảm thấy, Cựu Nhật Bảy Thần đã là quá khứ thức, các đồ đệ cấp độ còn chưa tới, không cần thiết sớm biết. Nhưng hôm nay hư không đại quân thần cách mảnh vỡ gần ngay trước mắt, ai cũng không thể cam đoan còn lại cựu thần liền không có lưu lại thứ gì có thể hủy thiên diệt địa đồ chơi tới. Lục Trường Sinh cảm thấy có một số việc, hay là nên để các đồ đệ biết được, miễn cho bọn hắn cái gì cũng không hiểu thấu cuốn vào những quái vật này đấu tranh bên trong. Ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Đang giải thích trước đó, Lục Trường Sinh trước nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía Pháp Tư. Hắn ý tứ rất dễ lý giải. Pháp Tư không nên ở chỗ này. Nếu như đại nhân có cái gì bí sự cần, có thể rời bước tháp cao phía trên, không có đạt được cho phép, thánh địa bên trong không có yêu tộc sẽ tới gần nửa phần. Pháp Tư minh bạch Lục Trường Sinh ý tứ, vẫn là nghĩ hết cố gắng cuối cùng, để Lục Trường Sinh rời đi thánh địa. Nàng thật sự là không yên lòng đem trước mắt cái này kinh khủng nam nhân đơn độc lưu tại nhà mình thánh địa bên trong. Ngươi thì tính là cái gì? Dám cùng ta bàn điều kiện? Ngươi là không phân rõ lớn nhỏ vương sao? Lục Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, phi thường khinh thường nói. Lạnh lẽo sát ý không che giấu chút nào đổ xuống mà ra, gần như biến thành thực chất. Pháp tư phía sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thái dương trượt xuống, nàng cũng không dám lao đi. Toàn thân thần kinh đều đang nhắc nhở pháp tư, tiếp xuống lời nàng nói sẽ quyết định sinh tử của nàng. Dù là nói sai một chữ, chính là đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Đại nhân răn dạy chính là, ta cái này rời đi. Pháp tư phi thường thức thời lui về phía sau, toàn bộ hành trình cũng không dám đưa lưng về phía Lục Trường Sinh, thẳng đến toàn bộ thân ảnh đều biến mất tại bình chướng về sau, nàng mới thật nhanh quay người rời đi. Sư phụ, ngươi có thể hay không quá cường thế một điểm, dù sao nhân tộc còn muốn cùng thánh địa yêu tộc kết minh đâu, dù nói thế nào, đây đều là minh hữu của chúng ta. Nhị cậu tử có chút không hiểu thấy sư phụ. Tại trong ấn tượng của hắn, sư phụ không phải loại kia ỷ thế hiếp người, bá đạo không nói lý người. Sư phụ làm như thế, hẳn là có thâm ý khác đi. Nhị cậu tử, ngươi cảm thấy yêu tộc cùng nhân tộc, thật có thể bất kể hiểm khích lúc trước tận tụy hợp tác sao? Lục Trường Sinh không có trả lời nhị cậu tử vấn đề, mà là đưa ra một cái hỏi lại. Nếu có cùng chung địch nhân lời nói, có lẽ có thể làm được đi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nha. Nhị cậu tử có chút không quá xác định nói. Lục Trường Sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, kiên nhẫn nói, làm không được, mãi mãi cũng làm không được. Yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, có tuyệt đối không cách nào điều hòa chí mạng mâu thuẫn. Yêu tộc thế lớn thời điểm, nhân tộc đối yêu tộc mà nói, chính là một đám biết nói chuyện sâu kiến, là tùy thời đều có thể giết khẩu phần lương thực mà thôi. Nhân tộc thế lớn thời điểm, yêu tộc đối nhân tộc mà nói, chính là từng cái lớn chân biết di động tinh hạch, giác tỉnh giả sớm muộn đều sẽ đem yêu tộc bắt giết hầu như không còn, cho đến diệt tuyệt. Nhân tộc không muốn bị yêu tộc xem như khẩu phần lương thực, cho nên muốn mạnh lên, liền muốn càng nhiều tinh hạch, liền muốn không ngừng đi săn yêu tộc. Yêu tộc không muốn biến thành tinh hạch, mà lại nhân tộc thiên nhiên ngay tại bọn chúng thực đơn phía trên, tự nhiên cũng nghĩ đem nhân tộc bằng diệt, chấm dứt hậu hoạn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến trong đó một chủng tộc triệt để diệt tuyệt trước đó, hai cái chủng tộc ở giữa mãi mãi cũng sẽ không chân chính hòa bình. Đạo lý này, Lâm Viên minh bạch, cho nên hắn cường thế yêu cầu tại thánh địa bên trong kiến thiết trận pháp truyền tống, lấy duy trì chiến lược chủ động, thuận tiện chạm yêu ti tùy thời động thủ. Đạo lý này, pháp tư cũng minh bạch, chỉ bất quá nàng hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đành phải đem nội tâm ý nghĩ cho che giấu, biểu hiện người vật vô hại đồng dạng. Ta sở dĩ đối thánh địa yêu tộc cường thế như vậy, chính là muốn tại trong lòng của bọn hắn gieo xuống một viên hạt giống, nhắc nhở bọn hắn, trong nhân tộc có một người, tùy thời đều có thể đem bọn hắn triệt để nghiền nát. Tuyệt đối không nên động bất luận cái gì tâm tư không nên động. Chí ít tại yêu tan quyết trước đó, chúng ta nhân tộc cần một cái đâm vào yêu tộc hậu phương ổn định cứ điểm. Nhị cậu tử nghe sư phụ giải thích, trong lòng dần dần minh ngộ, cũng minh bạch vì cái gì sư phụ vừa rồi muốn đem pháp tư cho đổi ra tế đàn bên ngoài. Sư phụ, ý của ngươi là, chẳng yêu ti sẽ đối với thánh địa yêu tộc độc thủ? Nhị cậu tử thuận sư phụ mạch suy nghĩ nói. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhận đồng nhị cậu tử suy đoán, thánh địa yêu tộc khẳng định cũng muốn đối nhân tộc độc thủ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhớ kỹ, thánh địa yêu tộc có thể lợi dụng, nhưng là mãi mãi cũng không thể tin tưởng. Yêu tộc chính là yêu tộc, sẽ không bởi vì thay cái danh tự, thay cái thế lực, liền thành nhân tộc hảo bằng hữu. Đây là thế giới quy tắc, cũng là chủng tộc thiên tính. Ba cái đồ đệ cơ hồ là đồng thời trầm mặt lại, đem sư phụ một mực ghi tạc trong lòng. Hiện tại nói về, Giai Nhi ngươi không phải mới vừa hỏi ta vô lượng đại quân rốt cuộc là thứ gì sao? Lục Trường Sinh hướng phía bên người Cố Giai chép miệng nói. Cố Giai gà con mổ thóc giống như gật đầu. Vô lượng đại quân là cựu Nhật bảy thần một trong số đó, trưởng không quyền hành là dị tộc cùng hư không. Cùng hắn đồng dạng cấp bậc cựu thần, còn có 6 cái, bọn hắn tôn danh phận hẳn là Liệt Dương Chiến Thần Ám Dạ Nữ Thần Thủy Tổ Cự Long Minh Phủ Chúa Tể Vạn Linh Chi Chủ Nhân Hoàng Đế Lâm, bọn hắn đã từng là phương thế giới này bên trên tồn tại cường đại nhất, lại tất cả đều vẫn lạc tại thần chiến bên trong. Lục Trường Sinh đem tự mình biết liên quan tới bảy thần hết thảy, toàn bộ nói cho các đồ đệ. Chương 397. Về nhà chương 397, về nhà Quan Sơn, Cố Giai, Nưu Gia Thuận ba người, nghe sư phụ giảng thuật, trên mặt biểu lộ chậm rãi từ nghiêm túc biến thành nghiêm trọng. Đặc biệt là Lục Trường Sinh giảng đến hắn tận mắt nhìn thấy thần chiến hình tượng thời điểm, ba người lo lắng chi tình kềm nén không được nữa. Sư phụ, nếu như bảy thần chân không chết chờ bọn hắn về tới hiện thế bên trong, vậy chúng ta. Cố Giai không có tiếp tục nói hết. Nàng nghĩ đến tiên khung phía trên Long Thúc. Nếu như nói cựu Nhật bảy thần chân có khả năng trở về, cái kia lấy Long Thúc sống sót ngàn vạn năm tuế nguyệt tích lũy, sẽ có rất lớn xác suất có thể chiếm cứ trong đó một tịch. Nếu Long Thúc đoạt lại thủy tổ cự long quyền hành, vậy hắn sẽ làm sao đối đại nhân tộc đầu? Lục Trường Sinh lắc đầu, ôn nhu an ủi, trước mắt xem ra, hiện thế bình chướng vẫn là rất vững chắc. Cựu Nhật bảy thần ban đầu ở cường thịnh nhất thời điểm, đều không thể đột phá hiện thế quy tắc, hiện tại thì càng không thể nào. Sư phụ nói cho các ngươi biết những thứ này, không phải muốn cho các ngươi mù quan tâm. Sư phụ là muốn cho các ngươi cảnh giác, tất cả cùng bảy thần có liên quan sự vật đều muốn cẩn thận. Đặc biệt là ngươi, Cẩu Thạc Tử. Lục Trường Sinh nói, xoay người chỉ Cẩu Thạc Tử, cái kia tiểu tuyết người, có thể nói đến ra vô lượng đại quân cái tên này, chỉ sợ cũng cùng bảy thần có liên quan nào đó. Liên quan tới điểm ấy, kỳ thật ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Quan Sơn như có điều suy nghĩ cúi đầu, nhìn xem trong lực tiểu tuyết cầu, thái y đi cho tới nay đều biểu hiện rất e ngại yêu tộc. Thế nhưng là hắn vừa rồi trông thấy vô lượng đại quân lưu lại thần cách mảnh vỡ thời điểm, lại biểu hiện vô cùng hưng phấn, giống như nhìn thấy cái gì bảo bối đồng dạng. Cái này cùng hắn lúc trước biểu hiện rất không giống. Chờ hắn lần này tỉnh, ta muốn hỏi một chút hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Trường Sinh chần chờ mấy giây, thăm dò tính mở miệng nói, nếu như ngươi là lo lắng cái này tiểu tuyết người có vấn đề gì lời nói, sư phụ có thể thay ngươi giải quyết hết cái này thai hoàng ẩm. Quan Sơn minh bạch ý của sư phụ, coi như thái y thì thân thể là từ đống tuyết tạo thành, đao bổ dịu chặt đều không thể tổn thương hắn mảy may, thế nhưng là nếu như đối mặt u minh nghiệp hỏa lời nói, cũng giống vậy sẽ hóa thành cho tàn. Sư phụ, thái y thì từng cứu mạng của ta, ta tin tưởng hắn sẽ không làm tổn thương chuyện của ta. Quan Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực mình tiểu tuyết cầu, kiên định lắc đầu. Lục Trường Sinh cũng không có miễn cưỡng, cậu thẳng tử đứa bé này là cái người ân oán phân minh, một khi quyết định là sẽ không dễ dàng cải biến. Mà lại trước mắt quan sát xuống tới, tiểu gia hỏa này xác thực không có làm cái gì tổn thương cậu thẳng tử sự tình. Đã không có hấp thu lực lượng của hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng không có điều khiển ý thức của hắn để hắn mất đi bản thân. Đối với cậu thẳng tử uy hiếp, xác thực rất nhỏ. Đã ngươi tin tưởng tiểu gia hỏa này, cái kia sư phụ cũng tin tưởng hắn. Lục Trường Sinh hời hợt kết thúc cái đề tài này, hắn cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía nhị cậu tử. Nhị cậu tử, lúc này các ngươi sư tỷ đệ ba người có thể đánh giết tài bệ, ngươi là lớn nhất công thần. Sư phụ thực vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nhị cậu tử có chút nhăn nhó cúi đầu, ngượng ngùng sờ lên sau gáy của mình môi. Cố Giai lấy tuổi trò nhẹ nhàng đỉnh đỉnh nhị cậu tử, hướng hắn ném một cái ánh mắt khích lệ. Quan Sơn cũng nắm ở nhị cậu tử bà bay, đấm đấm cánh tay của hắn. Cậu thạc tử, Cố Giai, hai người các ngươi cũng biểu hiện rất tốt, mặc dù sư phụ không nhìn thấy, nhưng là nghe các ngươi giảng giải cũng có thể tưởng tượng đến lúc ấy tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Trong bất chi bất giác, các ngươi tất cả đều đã trưởng thành. Sư phụ tin tưởng, tương lai các ngươi nhất định sẽ lấy được cao hơn thành tựu, theo đuổi được lực lượng cường đại hơn, trở thành trên thế giới này nổi tiếng đại nhân vật. Đối với mặt khác hai cái đồ đệ, Lục Trường Sinh cũng là xử lý sự việc công bằng, tất cả đều khen một lần. Cậu thạng tử đạt được sư phụ tán thành, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhiệt tình, ước gì hiện tại liền bắt đầu tu luyện, tại chỗ chết một cái cho mọi người nhìn xem. Cố Giai thì là đem cái cằm vi vi nâng lên, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, ngay cả khỏe mắt đuôi lông mày đều đắc ý nết lên tới trận pháp truyền tống lập tức liền muốn thành lập xong được, thánh địa sự tỉnh đại cục đã định. Đi thôi. Sư phụ mang các ngươi về nhà. Lục Trường Sinh hướng phía các đồ đệ khoát tay áo, dẫn đầu hướng phía tế đàn bên ngoài đi đến. Ở phía sau hắn, rất là vui vẻ đi theo ba nhỏ chỉ, trên mặt tất cả đều treo vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Cùng Lục Trường Sinh dự tính, tại Osman cùng ngoại ý muốn xuất hiện ái bệ bị chém giết về sau, thánh địa yêu tộc đối với Trảm Yêu Ti thái độ đại biến, hèn mọn đến gần như nô bộc trình độ. Đại trưởng lão pháp tư đã không còn dám nói cái gì minh hữu, điều kiện gì, cơ hội là nâng toàn tộc chi lực, phối hợp với Trảm Yêu Ti kiến thiết pháp trận công tác. Đồng thời chủ động đưa ra, muốn để Trảm Yêu Ti chú quân tại thánh địa trong, tiến hành càng xâm nhập thêm hợp tác. Vật tư đội công tác thuận lợi hoàn thành, cỡ lớn trận pháp truyền tống xây thành cùng ngày, bọn hắn liền trở về nhân tộc cảnh nội. Nên đón bọn hắn là như núi kêu biển gầm dân chúng, cùng trồng chất như núi hoa tươi cùng đình thai nhức góc tiếng vô tay. Vật tư đội tại thánh địa chém giết hai tên thâm viên chi chủ tình báo đã chuyển về nhân tộc cảnh nội, triệt để dẫn nổ tất cả dân chúng trái tim. Vui sướng, cung nhiệt, hưng phấn, vui vẻ cảm xúc truyền lại tại nhân tộc mỗi một tòa chủ thành bên trong. Liền ngay cả những cái kia nhất bi quan phe đầu hàng, mấy ngày nay cũng an phận rất nhiều. Hiện tại phàm là có người dám nhảy ra nói cái gì yêu tộc vẫn là rất cường đại, chúng ta phải cẩn thận loại hình khách quan phát biểu, đều sẽ rất nhanh bị bọn nổ nước bọn ngụm nước bao phủ. Như là yêu tộc là cha ngươi sao? Nội vang tận hiếu liền lăn đi bạn giảm yêu vực. Chờ khai chiến, trước tiên đem ngươi cái này hèn nhát làm thịt tế cờ. Loại hình ngôn luận, đem tất cả hát suy thanh âm đánh quân lính tan rã. Báo danh tham quân nhân số, cũng sáng tạo ra gần trong vòng mấy chục năm mới cao. Yêu tộc tựa hồ trong vòng một đêm liền từ nghe mà biến sắc quái vật kinh khủng, biến thành tiện tay có thể lấy bóp chết di động quân công. Nhân tộc sĩ khí đạt đến trước nay chưa từng có cao phong. Tất cả mọi người hận không thể lập tức khai chiến, đem yêu tộc triệt để nghiền nát, để đám kia xuất sinh hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này phía trên. Diệu quang trong thành tất cả dân chúng, cơ hồ đều để tay xuống đầu sự tình, tiến đến quan sát anh hùng trở về chẳng cảnh. Không có người chú ý tới, một nhà không tiếp tục kinh doanh gần nửa tháng nhà tang lễ, lại lần nữa khai trương. Trường Sinh Đường bên trong, lần này Lâm Nguyên có nhức đầu. Trước đó đem điệu lên quá cao, hiện tại làm tất cả mọi người cùng như điên cuồng. Nếu như đến tiếp sau không thể duy trì thắng lợi lời nói, loại này cùng nhiệt cảm xúc, vài phút liền sẽ sinh ra phản vệ. Lục Trường Sinh nhìn xem áp bên trên trực tiếp rầm rộ, nhún vai có chút đau răng nói. Cố Giai đoạt lấy Lục Trường Sinh điện thoại, đem nó bỏ qua một bên. Sư phụ, về nhà cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, dù sao ngươi cũng không phải Trảm Yêu Ti thủ tịch. Khó được hôm nay tất cả mọi người tại, ta đi lên ra, chúng ta hôm nay làm sủi cảo a. Cậu thạng tử là thật rất không biết làm cơm, hắn lại càng muốn cậy mạnh. Nếu như trông cậy vào hắn, chúng ta cả nhà hôm nay cũng đừng nghĩ ăn được một ngụm nóng hổi cơm. Cố Giai một bên vãng thân thượng buộc lên tạp dề, một bên nói lẩm bẩm. Lục Trường Sinh thuận thế về sau chủ bên trong nắm đi. Nhị cậu tử đang cố gắng cán vào bánh, cậu thạng tử thì là tay chân luống cuống đợi ở một bên, toàn thân trên dưới đều dính đầy bột mì, tựa hồ đang nỗ lực giải thích cái gì. Lục Trường Sinh ngắn ngủi quên đi ngoại giới tất cả nhao nhao hỗn loạn, thưởng thụ lấy giờ khắc này thời gian. Hắn chân quý nhất hết thảy đều tại cái này nho nhỏ Trường Sinh Đường bên trong. Lục Trường Sinh khỏe miệng vi vi câu lên, lộ ra một trương ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Được. Chương 398. Tội phạm truy nã hàng đầu. Chương 398. Tội phạm truy nã hàng đầu. Phong Đô Thành. Canh hôi sền sệt yêu vân lấy thôn tính chi thế hội tụ ở Phong Đô Thành trung tâm, như là một đạo ám hắc sắc cụ du mạ kỳ đồng dạng, xoay tròn lấy, cuốn quanh lấy. Từng tiếng tiếng kêu rên, không ngừng tại yêu vân bên trong vang lên, vang vọng toàn thành. Phong Đô Thành bên trong trăm vạn yêu tộc, biết tất cả bọn hắn quan chỉ huy tối cao, hôm nay tâm tình kém đến cực điểm. ai cũng không dám cam đoan tự mình có thể hay không trở thành kế tiếp bị chém giết cho Hạ Dận thẳng xui xẻo. Tất cả yêu tộc đều nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ngoại trừ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng do lợi ô giết đủ liền sẽ dừng lại bên ngoài, cái gì đều không làm được. Phong đô thành bên ngoài, mấy chiếc xe hàng vô thanh vô tức dừng sát ở bên đường. Tài xế lái xe đều đã tử vong, mỗi người đều bị bẻ gãy cái cổ, một chiêu mất mạng. Do lợi ô lại náo cái gì yêu thiêu thần? Đã giết cả ngày, hắn còn không có Hạ Dận sao? Trực tiếp tìm sợi dây thường đem tự mình treo cổ, không phải càng thống khoái hơn sao? Quỷ gà buông lỏng tay ra, đem sủi lơ vô lực thi thể tiện tay vứt xuống, phủi tay nói: "Ha ha ha." U Nhị đưa tay bưng kín miệng của mình, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, do lợi ô bản thể là rắn, ca ca ngươi chừng nào thì có thấy rắn sẽ bị treo cổ. Cái này gọi ví văn câu, yêu tộc thật là không có hài hước cảm giác. Quỷ gà nghiêng qua U Nhị một mắt, đem xe hàng lái xe thi thể toàn bộ xử lý rõ ràng về sau, quỷ gà bắt lại xe hàng nắm tay, phanh một tiếng mở cửa xe ra. Từng dãy kỷ quái trang bị, an tĩnh nằm tại nóc xe bên trong, bọn chúng như là từng khỏa máy móc trái tim, nhẹ nhàng rung động, tựa như một loại nào đó bất sống. Ta đều thu nhiều lần như vậy hàng, vẫn còn không biết rõ ngươi đến cùng tại cùng ai làm giao dịch. Cái đồ chơi này có thể lên cái tác dụng gì? Năng lượng cũng liền cùng cao giai tinh hạch không sai biệt lắm. Các ngươi yêu tộc sẽ còn thiếu tinh hạch sao? Quỷ gà vừa xài bước lên xe toa, tiện tay cầm lên trong đó một viên trang bị, nhìn như tùy ý nói: "Kaka, ngươi đã thăm dò ta rất nhiều lần, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao?" U Nhi nửa dựa toa xe, bị nhãn như tơ nhìn xem quỷ gà, ôn nhu thì thầm nói: "Nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, ngươi có thể thử nhìn một chút van cầu ta. Ta có thể sẽ mềm lòng nha. Dù sao ngươi thế nhưng là ta hảo ca ca a." Quỷ gà nhìn chừng chừng lấy cái kia trắng non cái cổ, còn có cái kia nửa lộ vai, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, trái tim cũng không tự chủ cấp khiêu mấy lần. Hắn bị nhốt phong đô thành đã một đoạn thời gian rất dài, cơ hồ là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy quỷ dê U Nhi, nhưng là hắn y hiển nhiên sẽ ở trong lúc bất chi bất giác bị đối phương mỹ mạo ảnh hưởng. Nếu không phải quỷ gà đã sớm đột phá bắt giai, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó bị áp chế đến thất giai tiêu chuẩn, hắn sớm đã bị quỷ dê cho ăn xong lau sạch, trở thành quỷ. Succubus nhất tộc năng lực chiến đấu, tại tất cả yêu tộc bên trong đều là hạng chót tồn tại. Nhưng là trên chiến trường, các nàng lại là tỷ lệ sống sót cao nhất chủng tộc. Cũng là bởi vì Succubus đem các nàng mị hoặc bị động, cho khai phát đến cực hạn, cho dù là kẻ thù sống còn, đều rất khó hướng phía một cái cao giai Succubus hạ tử thủ. Đặc biệt là cao giai Succubus đã đạt đến không phân giới tính, thậm chí không phân chủng tộc tình trạng, một cái nhăn mày một nụ cười, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể phóng xuất ra không có gì sánh kịp mị hoặc chi lực. Đơn thuần bảo mệnh năng lực đầu này, Succubus có thể nói là yêu tộc bên trong hạng nhất. Quỷ gà dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập tại trong miệng, trợ giúp hắn giữ vững tâm thần. Không muốn nói liền không muốn nói, lão tử tung hoành hơn nửa cuộc đời, cho tới bây giờ chưa có cầu người. Yêu tộc cũng giống vậy. Quỷ gà rất có cốt khí nghiêng đầu qua, không tiếp tục nhìn về phía sau lưng mỹ nhân. Ha ha ha. U Nhi lại một lần phát ra cái kia chiêu bài thức tiếng cười. Sau đó, một đạo thanh âm xa lạ đột ngột tại quỷ gà sau lưng vang lên, đem hắn giật mình kêu lên. Chậc chậc chậc. Không hổ là quỷ trai người đại diện bên trong nhất kiên cường quỷ gà đại nhân. Chỉ là nếu như ngươi thật như vậy có cốt khí, làm sao sẽ còn bị yêu tộc cho vây ở cái này nho nhỏ phong đô thành, tiến thôi không được đâu. Quỷ gà đột nhiên xoay người, ánh mắt lập tức biến vô cùng lạnh lẽo. Hắn mỗi lần ra thu hàng, đều sẽ kiểm tra rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, bảo đảm không ai theo dõi, không ai mai phục, mới có thể độc thủ. Có thể tránh thoát cảm giác của hắn, đột nhiên xuất hiện người, nhất định không phải là đơn giản tiểu nhân vật. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, ta nhưng đánh bất quá ngươi. Tua rất lưu manh giơ lên hai tay, bày ra một bộ nhận thua tư thế. Yên tâm đi ca ca, đây là người một nhà. U Nhị đưa tay vòng lấy Tua khuỷu tay, đem thân thể nhẹ nhàng tựa ở trên người hắn, mặt mày cười yếu đất nói: "Tua, ngươi làm sao tránh thoát Trảm Yêu Ti đuổi bắt?" Quỷ gà mặc dù bị nhốt phong đô thành, nhưng vẫn như cũng là quỷ trai người đại diện. Đối với nhân tộc cảnh nội phát sinh sự vụ lớn nhỏ, hắn vẫn là hiểu rõ. Tua làm Lý Tuấn Sương dưới tay đại tướng, tại bán thần chi chiến hậu liền lên Trảm Yêu Ti số 1 truy nã danh sách. Dạng này người, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại phong đô thành? Hơn nữa còn có thể tránh thoát quỷ gà dò xét. Tua thậm chí ngay cả cái tôn giả đều không phải là. Cái này nếu là nói đến, coi như nói dài nha. May mắn mà có ta một cái am hiểu ẩn nấp hành tung bằng hữu, bằng không thì ta đoán chừng đã theo ta nhà thành chủ Quy Thiên. Tua từ U Nhỉ trong ngực rút ra tay phải, một thanh nắm ở nàng vai, chậm rãi hướng phía quỷ gà tới gần. Cho nên, cho tới nay cùng bị dê giao dịch người, chính là ngươi. Quỷ gà dùng khỏe mắt quét nhìn liếc về U Nhỉ, cũng không có từ đối phương trong lúc biểu lộ đọc lên cái gì đặc biệt cảm xúc. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là giao dịch. Tua cười tủm tỉm nhìn xem quỷ gà, từng chữ nói ra nói, chúng ta từ đầu tới đuôi đều là người một nhà. Quỷ gà dưới mặt nạ cho mày, trong đầu lập tức lóe lên rất nhiều suy nghĩ, hắn hỏi dò, ngươi một cái nhân tộc, cùng một cái Succubus. Làm sao nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi? U Nhi nhẹ a một tiếng, dùng bàn tay nhỏ trắng loáng tại chót mũi lắc nhẹ hai lần, ghét bỏ nói, ca ca, ngươi cái này nói có thể quá thô lỗ. Nếu như lời này bị tiểu thư của ta mọi nhóm nghe được, ngươi sung sướng thời gian, rất có thể liền đến hôm nay mới thôi nha. Tua không có trực tiếp trả lời quỷ gà vấn đề, mà là đem U Nhi lôi đến bên cạnh hắn, hung hăng hôn một cái, về sau mới đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra toa xe, ra hiệu hắn muốn cùng quỷ gà đơn độc tâm sự. U Nhi che miệng cười khẽ, lộ ra thẹn thùng thần sắc, nhu thuận tối lui ra khỏi toa xe. Ngươi làm như thế nào? Quỷ gà tự nhận là đối với U Nhi đã hiểu rõ vô cùng. Cái này Succubus nhìn như ôn nhu nhu thuận, phong tình vạn trùng, trên thực tế bụng dạ cực sâu, căn bản nhìn không thấu ý tưởng chân thật, khi nào từng thấy từng tới đối phương sẽ như vậy nghe lời. Mà lại nàng vừa rồi bộ kia thần thái, cho dù ai đến xem cũng sẽ không tin tưởng, Ú Nhi sẽ là một cái cực kỳ am hiểu đùa bỡn nhân tính cùng dục vọng bắt dài succubus. Ta nói, bởi vì chúng ta là người một nhà a. Tua có chút lưu luyến người người đầu ngón tay lưu lại mùi thơm, hơi có vẻ đắc ý mở miệng nói, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể trở thành chúng ta người một nhà. Quỷ gà có chút hâm mộ chép miệng đi một chút miệng, không phục hừ nhẹ hai tiếng. Tua dừng một chút, ý nghĩa nhiên duy trì lấy lúc trước ý cười, đầy mắt chăm chú nhìn quỷ gà mở miệng nói, không biết quỷ gà đại nhân, phải chăng nghe nói qua cộng sinh hội đâu? Chương 399. Nói trắng ra chương 399, nói trắng ra quỷ gà cũng không có trực tiếp trả lời tua vấn đề, mà là phóng xuất ra tự thân uy áp, dò xét một chút ủ nị vị trí. Cái này số cũ bất đã hoàn toàn rút ra quỷ gà điều tra phạm vi, thoạt nhìn là không có nghe lén năng lực. Cộng sinh hội. Quỷ gà nhai nuốt lấy cái tên này, có chút khinh thường nhìn xem tua. Nguyên lai ngươi chính là đám kia trong khe cống ngầm chuột. Coi như ngươi cái đầu so người khác lớn, cũng như thường là con chuột. Tua cười khẽ hai tiếng, cũng không có vì vậy mà tức giận. Thế nhân xác thực đối cộng sinh hội có một ít hiểu lầm, ta không trách ngươi. Tua tiện tay nắm lên một bên cổ quái trang bị, quan sát hai giây, lại bỏ lại tại chỗ. Nếu như quỷ gà đại nhân không ngại, ta còn muốn mời ngươi giúp đỡ chút, đem những này nhân tạo tinh hạch đưa đến bọn chúng nên đi địa phương. Quỷ gà khẽ giật mình, suýt nữa tiếp không lên nói tới. Cái đồ chơi này là nhân tạo tinh hạch. Quỷ gà cúi đầu xuống, nhìn trong tay mình nhân tạo tinh hạch, hơi kinh ngạc mà hỏi. Hắn đối với bán thần chi chiến tình báo, làm qua phi thường tưởng tận hiểu rõ. Rất rõ ràng nhân tạo tinh hạch tại cái kia khởi sự kiện bên trong đưa đến tác dụng. Nhưng là trước mắt trang bị, cùng trong tình báo xuất hiện có khác biệt rất lớn. Truyền thống nhân tạo tinh hạch chỉ có tứ giai tinh hạch khoảng chừng năng lượng tiêu chuẩn, nhưng là người trước mắt tạo tinh hạch đã đạt đến lục giai khoảng chừng, còn có mấy quả thậm chí có thể đạt tới bát giai tiêu chuẩn. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tua một bước nhảy xuống toa xe, hướng phía quỷ gà vẫy vẫy tay, Ú Nhỉ có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian sẽ không quá dài chờ chúng ta đi, nàng còn muốn thanh lý mất nơi này vết tích đâu. Làm một thân sĩ, vẫn là phải vì nữ sĩ suy nghĩ một chút, không phải sao? Nói nhẹ nhàng linh hoạt, làm việc cũng không phải ngươi. Quỷ gà mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật. Tôn giả cấp bậc uy áp trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường, đem toa xe bên trong nhân tạo tinh hạch nhiếp ở không trung, tụ lại đến cùng một chỗ. Tua cùng quỷ gà hai người một trước một sau đi tới. Mấy trăm quả nhân tạo tinh hạch, tựa như vô chủ đu linh, phiêu phủ ở sau lưng của hai người. Tua tại phong đô thành bên ngoài một khối đất hoang bên trên dừng bước. Trung quanh cỏ dại đã dài đến đầu gối, ngoại trừ một đống lớn vô tự trưng bày lớn nhỏ đá vụn bên ngoài, cái gì có thể cung cấp che đậy điểm hộ nơi trốn đều không có. Quỷ gà không hiểu nhìn phía tua. Tua móc từ trong ngực ra một viên hiện ra yêu ớt hình quang cao dài tinh hạch, tại đất hoang bên trên tìm một vòng, rốt cục thấy rõ phương vị. Hắn đem tinh hạch đặt ở bên chân, vận khởi thể nội dị năng, lấy một loại đặc thù con đường phóng thích ra. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, trên mặt đất một đạo có thể thấy rõ ràng pháp trận liền tạo thành hình. Theo năng lượng kéo dài rót vào, một tiếng bé không thể nghe răng rắc âm thanh đột ngột tại bên cạnh hai người vang lên. Một cái độ cao chừng 2 mét địa đạo cửa vào, chậm rãi hiện ra chân dung. Tua hướng phía quỷ gà khoát tay áo, ra hiệu đối phương đuổi theo. Tự mình thì là dẫn đầu bước vào trong địa đạo, đem phía sau lưng không có chút nào phòng bị bại lộ cho quỷ gà. Lấy thực lực của hai bên chênh lệch đến xem, quỷ gà nếu như muốn giết tua, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Thế nhưng là hắn cũng rất muốn biết tua cùng U Nhỉ đến cùng đang dở trò quỷ gì. Lúc trước thu hàng thời điểm, quỷ thi diệt tích sống đều là quỷ gà làm. Đây là hắn lần thứ nhất có thể trông thấy nhân tạo tinh hạch cuối cùng chứa được địa điểm. Quỷ gà mài mài tự mình răng hàm, nhịn xuống trong lòng sắc ý, đi theo. Theo hai người tiến vào, địa đạo cửa vào lần nữa quan bế, hết thảy khôi phục như sơ. Địa đạo nội bộ lờ mờ mà thâm thúy, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nấm mốc cẩm ướt cùng bùn đất hỗn hợp khí tức. Bốn vách tường từ kiên cố đá xanh xây thành, ngẫu nhiên mấy khối thạch đầu ở giữa lộ ra nhỏ xíu khe hở, mơ hồ có thể thấy được bên ngoài thưa thất sợi có ngoan cường mà xuyên thạch mà ra, vì cái này giam cầm không gian tăng thêm mấy phần sinh cơ. Tua cầm đã sớm chuẩn bị xong đèn tin phía trước dẫn đường, trên đường đi còn nhẹ lòng khẽ hát. Theo hướng phía dưới đi càng ngày càng sâu, địa đạo đỉnh chót cũng dần dần giảm xuống, quỷ gà không thể không vi cúi đầu, để tránh đụng phải cái tia che kín rêu xanh đỉnh đầu. Theo hai người tiếp tục xâm nhập, địa đạo kết cấu dần dần phức tạp, phân nhánh giao lộ, ẩn nấp cơ quan bắt đầu xuất hiện. Tua xe nhẹ đường quen địa xuyên thẳng qua ở giữa, hiển nhiên đối với chỗ này rất tin tưởng. Hắn ngẫu nhiên dừng bước lại, tại cái nào đó không đáng chú ý trên vách đá gõ nhẹ mấy lần, liền sẽ phát động cái nào đó cơ quan, một cái cửa đá lặng yên không một tiếng động chợt ra, lộ ra thông hướng chỗ càng sâu thông đạo, sau đó lại cấp tốc khép kín, phản phất chưa hề có người đi qua. Địa đạo chỗ sâu, nhiệt độ từ từ xuống thấp, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt hàn ý, hai người xuyên qua rắc rối phức tạp địa đạo, cuối cùng đi tới một gian rộng rãi mật thất trước. Cùng ngoại giới lờ mờ cùng ẩm ướt hoàn toàn khác biệt, một chùm ánh sáng nhu hòa từ nội bộ tràn ra, xua tán đi trên thân hai người âm u mật thất nội bộ, không gian khoáng đạt, mái vòm cao ngất, trên vách tường khảm đầy người tạo tinh hạch, như là tổ ong đồng dạng xoắn ốc hướng lên kéo dài mà đi. Nhân tạo tinh hạch thỉnh thoảng liền sẽ nổi lên yếu ớt hình quang, tựa như một con ngủ say cự thú đang chậm rãi hô hấp đồng dạng. Nhóm người này tạo tinh hạch để ở đó là được rồi. Tua chỉ mật thất dưới đáy trống không khu vực. Quỷ gà vung tay lên, người đứng phía sau tạo tinh hạch giống như là nhu thuận có thể đạt tới vị, một cái sát bên một cái đứng xếp hàng khảm vào trống không khu vực trong. Giang giác một viên cuối cùng nhân tạo tinh hạch cũng khảm nạm tiến vào bức tường bên trong, số lượng vậy mà vừa vặn, một viên không nhiều, một viên cũng không ít, vừa vặn lấp kín cả gian mật thất. Nơi này, hẳn là phong đô thành chính phía dưới a. Quỷ gà phương hướng cảm giác rất tốt, dù là tại không ánh sáng trong mật thất gạt vô số lần cong, còn hướng phía dưới dọc theo vài trăm mét, hắn ý hiển nhiên có thể phát giác được đại khái phương vị. Đúng vậy, tại lúc trước phong đô thành còn không có rơi vào thời điểm, ta cũng đã bắt đầu kinh doanh căn này mật thất. Ta dám nói, liền xem như thôi lão thành chủ một lần nữa rời núi, cũng không tìm tới nơi này tới. Thua mang theo khoe khoang dơ lên cái cằm. Cho nên, ngươi hôm nay đặc địa đem ta mang đến nơi này, là sớm vì chính mình tìm xong nơi chôn thấy sao? Quỷ gà thanh âm dần dần trở nên lạnh, trên người sát ý cũng không che giấu chút nào lan tràn ra. Mặc kệ tua chuẩn bị ở sau là cái gì, khoảng cách gần như thế giới, quỷ gà tự tin chết trước người kia, nhất định là tua. Tua không nhìn uy hiếp trắng trợn, bình tĩnh mở miệng, ta không sợ chết, nhưng là ta hiện tại còn không thể chết. Ta sở dĩ đem trọng yếu nhất bí mật nói cho ngươi, chính là nghĩ biểu hiện thành ý của ta. Ngươi có thể yên tâm, ở chỗ này lời nói, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Tua thậm chí ngay cả thể nội dị năng đều không có điều động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu hiệu. Hắn nhìn xem quỷ gà thu hồi tất cả ý cười, biểu lộ dị thường nói nghiêm túc. Liên để chúng ta nói trắng ra đi. Quỷ gà đại nhân, ngươi là quân hầu phái tới yêu tộc nội ứng đúng không? Chương 400, cực mệnh chương 400, cực mệnh quỷ gà quanh thân tiêu tán mà ra sát ý càng thêm nồng nặc mấy phần, hai mắt cơ hồ híp lại thành một đầu tuyến. Hắn nâng tay phải lên, gõ nhẹ mấy lần mặt nạ trên mặt, phát ra thùng thùng nhẹ vang lên. Ngươi là không biết cái đồ chơi này sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc sắc gì ngôn. Kết quả chỉ là cái kẻ ngu. Tua không nhìn cái kia trần trụi sát ý, khiêu khích giống như hướng phía trước hai bước, để cho mình dựa vào là cách quỷ gà càng gần mấy phần. Hắn bình tĩnh mở miệng nói. Ta nghe qua rất nhiều người gọi ta làm tên điên. Còn là lần đầu tiên nghe được có người nói ta là kẻ ngu đâu. Ngươi sẽ không thật coi là, ta cái gì chuẩn bị đều không có làm, liền đến tìm ngươi a. Tua nhếch miệng lên một cái giảo hoạt mỉm cười, chậm rãi nói ra một cái tên. Lữ Lương. Nghe được cái kia lạ lẫm lại tên quen thuộc, quỷ gà dưới mặt nạ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi đột nhiên co rút lại. Ai có thể nghĩ tới đâu. Tua có chút hăng hái nhìn xem quỷ gà hai mắt, từng từ đâm thẳng vào tim gan nói, lúc trước cùng quân hầu cùng xưng là nhân tộc tuyệt đại song tiêu Lữ Lương. Lão Bình Minh thành chủ duy nhất dòng dõi. Trạm Yêu Ti tự có nhớ có thể tra đến nay, trẻ tuổi nhất tôn giả. Sẽ ở cùng quân hầu cạnh tranh Trạm Yêu Ti thủ tịch thất bại về sau, ngang nhiên rời khỏi Trạm Yêu Ti. Gia nhập cái kia hám lợi quỷ trai bên trong. Bây giờ càng là cùng yêu tộc làm ở cùng nhau, mập mờ không rõ. Quỷ gà đột nhiên nô ra tay phải, một thanh nắm lấy Tua cái cổ, ngắt lời hắn. Táo bạo uy áp tựa như núi cao đè xuống, đem Tua gắt gao giam cầm. Chỉ cần thoáng phát lực, quỷ gà liền có thể bẻ gãy Tua cái cổ, để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Quỷ gà hai mắt đã bỏ đầy tơ máu, trên bàn tay gân xanh sung huyết nổ lên, chậm rãi hướng về Tua cổ nội bộ lom xuống dưới. Khục, khục. Tua mặt mo đỏ lên, trong nháy mắt thiếu dưỡng, để hắn sinh ra mãnh liệt choáng váng cảm giác, lập tức liền muốn ngạt thở. Ta biết, ngươi không có phản bội Trạm Yêu Ti. Ngươi cho tới nay đều là tại giúp Lâm Nguyên làm việc, đúng không? Dù là sinh mệnh của mình đã bắt đầu đếm ngược, Tua cũng không có cầu xin tha thứ, trên mặt của hắn ý đi hiển nhiên treo khiêu khích ý cười. Chính như chính hắn nói tới, người này là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Mắt thấy Tua đã lật lên bạch nhãn, lập tức liền muốn tắt thở. Quỷ gà mới đột nhiên đẩy, đem Tua đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi có một câu cơ hội để cho ta thay đổi chủ ý. Quỷ gà cư cao lâm hạ nhìn xem Tua, ngữ khí băng lãnh mở miệng nói. A-t-a-t Tua một tay vịn lồng ngực của mình, kịch liệt thở hào hẹn. Nếu như đổi người bình thường, liền quỷ gà vừa rồi cái kia lập tức trực tiếp liền tắt thở, ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Thật lâu về sau, hắn mới hồi sức xong, ngẩng đầu nhìn về phía quỷ gà chậm rãi mở miệng nói, ta không biết. Lâm Viên, đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Nhưng là mục đích của chúng ta là giống nhau, chúng ta đều muốn đem yêu tộc toàn bộ mai táng tại phong đô thành bên trong. Quỷ gà từ nhìn thấy Tua đến nay lần thứ nhất lộ ra biểu tình khiếp sợ, hắn theo bản năng giơ tay lên muốn đem trước mắt cái này cười bị ổi ra hỏa cho diệt khẩu, có thể lơ lửng giữa không trung bàn tay làm thế nào đều rơi không đi xuống. Không có phủ nhận, kia chính là ta nói đúng. Tua chập trùng lồng ngực dần dần bình ổn, ngữ khí cũng khôi phục nhẹ nhõm, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Không có người để lộ bí mật, không có người phản bội, đây hết thể đều là ta đoán ra được. Trong mật thất lâm vào một trận quỷ dị trong trầm mặc, trong lúc nhất thời chỉ còn lại nhịp tim hai người âm thanh đang phát ra rất nhỏ thùng thùng âm thanh. Ngươi muốn dựa vào những người này tạo tinh hạch dẫn bạo phong đô thành sao? Người nơi này tạo tinh hạch số lượng xác thực rất nhiều, nhìn ra được các ngươi chuẩn bị rất nhiều năm. Thế nhưng là coi như đem những này tinh hạch toàn bộ dẫn đốt, thả ra năng lượng, nhiều nhất chỉ có thể ở phong đô thành trung tâm nổ cái đại lỗ thủ ra. Cách toàn diện phong đô thành còn kém rất rất xa. Cuối cùng vẫn quỷ gà dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Quỷ gà rất rõ ràng, Tua dạng này người là sẽ không làm chút không có ý nghĩa sự tình. Đã hắn đem tự mình dẫn tới căn này trong mật thất, như vậy Tua kế hoạch tiếp theo nhất định cùng những người này tạo tinh hạch có quan hệ. Ha ha, Lữ Lương Minh, dư thừa thăm dò coi như xong đi. Tua rất là như quen thuộc hô hào quỷ gà bản danh nói, kế hoạch của chúng ta vô cùng đơn giản, mà lại đã tiến hành qua đầy đủ thí nghiệm, có cực lớn xác suất thành công. Tua dùng hai tay vịn đầu gối từ dưới đất bò dậy, thương phấn ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía những cái kia chói mắt tinh hạch. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay, tựa như đang tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức. Tua trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, từng chữ nói ra nói, ta muốn tại phong đô thành lần nữa khởi động tạo thần nghi thức. Nghe xong Tua ý nghĩ, quỷ gà phản ứng đầu tiên chính là không đáng tin cậy. Lý Tuấn Sương đã dùng tính mạng của mình chứng minh qua, tạo thần nghi thức chỉ có thể chế tạo một đầu không để ý tới trí, chỉ hiểu giết chóc quái vật. Căn bản cũng không có thể lấy ra làm gia tăng nhân tộc thực lực thủ đoạn. Một cái không bị khống chế bán thần có thể có làm được cái gì? Coi như ngươi thật thành công, ngươi làm sao dám cam đoan quái vật kia cuối cùng sẽ không trở thành nhân tộc địch nhân? Ngoại trừ có thể để cho Phong Đô thành. Quỷ gà im bặt mà dừng. Trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên một cái điên cuồng suy nghĩ. Một người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chủ ý ngươi muốn, chính là một cái điên cuồng quái vật. Quỷ gà thử nghiệm đưa vào tua tư duy logic, chậm rãi nói, ngươi muốn dựa vào quái vật kia, chỉ để phá hủy Phong Đô thành, đồng thời đem Phong Đô thành bên trong tất cả yêu tộc toàn bộ giết sạch. Ngươi có hay không nghĩ tới, cuối cùng muốn làm sao kết thúc? Chờ Phong Đô thành yêu tộc bị tàn sát không còn, kế tiếp liền đến phiên nhân tộc. Tua không thèm để ý chút nào nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nói, cho nên ta mới nói ta đã tiến hành đầy đủ thí nghiệm nha. Coi như chúng ta sáng tạo ra bán thần triệt để không kiểm soát, cũng sẽ có người có thể ngăn cản nó, đưa nó triệt để chém giết. Quỷ gà nhớ lại liên quan tới bán thần chi chiến tình báo chi tiết, minh bạch Tua nói tới người kia đến cùng là ai. Đầu óc của hắn thật nhanh suy tư. Tua kế hoạch mặc dù phi thường điên cuồng, nhưng là giống như, có lẽ, khả năng, thật sự có hí. Cho nên, ngươi tìm ta mục đích thực sự, đến cùng là cái gì? Quỷ gà đã bị Tua khơi gợi lên hứng thú. Tạo thần nghi thức thi thuật đối tượng, chí ít cần đạt tới tôn giả cấp bậc thực lực mới có thể thành công. Tại chúng ta kế hoạch ban đầu bên trong, cái kia thi thuật đối tượng hẳn là Uni. Nhưng vấn đề là, ta mặc dù tín nhiệm Uni, có thể nàng dù sao vẫn là cái yêu tộc. Chúng ta không có tại yêu tộc trên thân hoàn chỉnh thí nghiệm qua tạo thần nghi thức. Ai cũng không biết đến cùng có thể hay không ảnh hưởng đến cuối cùng thành quả. Chúng ta tài nguyên cũng không cho phép chúng ta tiến hành hai lần thử. Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Đương nhiên muốn tìm tới ổn thỏa nhất thi thuật đối tượng mới có thể bảo đảm một lần thành công. Hiện tại bày ở ngươi ta trước mặt cũng chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng. Tôi nhìn chừng chừng lấy quỷ gà, hỏi mấu chốt nhất vấn đề kia. Ngươi có nguyện ý hay không vì nhân tộc đánh cược tính mệnh? Chương 401. Ngươi nguyện ý không? Chương 401. Ngươi nguyện ý không? Từ bàn sơ thăm dò đến từng bước xác nhận thân phận, thẳng đến cuối cùng chân tướng phơi bày, lộ ra sau cùng át chủ bài. Tua cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại nắm giữ lấy đối thoại tiết tấu. Hiện tại chỉ kém sau cùng lâm môn một cước thì đại sự có thể thành. Tua kiên nhẫn chờ đợi quỷ gà trả lời chắc chắn, đã không có thúc giục, cũng không có tiếp tục thuyết phục. Quỷ gà mấy lần siết chặt nắm đấm lại buông ra, ánh mắt chẳng có mục đích liếc nhìn lên một phía, trong đầu vô số suy nghĩ không ngừng cọ rửa, để hắn không quyết định chắc chắn được. Hồi lâu trầm mặc về sau, quỷ gà im ắng hít một hơi, bình tĩnh mở miệng nói, tạo thần nghi thức nếu như thành công, ta liền sẽ mất lý trí. Tua nhẹ gật đầu. Quỷ gà tiếp tục hỏi, ta sẽ trở thành một cái chỉ biết là giết chóc, chỉ biết là hủy diệt quái vật, cũng không còn cách nào biến hồi nguyên dạng. Tua lần nữa gật đầu. Cho nên, mặc kệ tạo thần nghi thức thành công hay là thất bại, ta cuối cùng hạ chẳng, không phải chết tại yêu tộc trong tay, chính là chết tại hắn trong tay, đúng không? Quỷ gà bình tĩnh tổng kết nói. Tua chậm rãi nhẹ gật đầu, mở miệng yếu ớt nói, cho nên, ngươi nguyện ý không? Quỷ gà ánh mắt không còn rời rạc, nắm chặt nắm đấm cũng hoàn toàn buông ra, hắn ánh mắt chậm rãi tập trung tại Tua trên mặt, từng chữ nói ra mở miệng nói, ta nguyện ý. Tua khỏe miệng chậm rãi để nằm ngang, thu hồi tất cả biểu tình hài hước, đồng dạng nghiêm túc nhìn về phía quỷ gà. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết, tiếp xuống tất cả kế hoạch. Cùng Phong Đô thành quần quần sóng ngầm, trời u ám khác biệt. Diệu Quang thành nội, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Mặc kệ là thương gia tiểu phiến, vẫn là phổ thông làm công tộc, tất cả đều đối tương lai tràn đầy lòng tin. Tựa hồ ở xa Phong Đô thành yêu tộc, bất quá là một đám dê đợi làm thịt, căn bản cũng không chân gây cho sợ hãi. Lục Trường Sinh ngồi tại yêu nhất chồng chất trên ghế, vô ý thức nhẹ nhàng lung lay. Tinh thần của hắn đã tiến vào ở trong tay thần cách bên trong mảnh vỡ, không cảm giác được ngoại giới hết thảy. Loại tình huống này một mực duy trì mới vừa buổi sáng, thẳng đến Thái Dương đã rời đến đỉnh đầu, hắn mới thối lui ra khỏi thần cách mảnh vỡ bên trong cái kia phương tiểu thế giới. Có chút khó làm a. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút buồn bực đem thần cách mảnh vỡ thu hồi. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ tiến vào tiểu thế giới kia phương pháp cùng cảm giác, nhưng là vấn đề mới lại tùy theo mà tới. Lục Trường Sinh phát hiện mình đối với vùng thế giới kia không chế, đã đạt đến đỉnh điểm, bên trong hết thảy biến hóa đều tại hắn một ý niệm, nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì tấn thăng dấu hiệu. Hắn tựa hồ đi tới một đầu trong ngõ cụt, bị một chương giấy dán cửa sổ mỏng manh ngăn cản tại trước người, chết sống chính là không có cách nào xuyên phá. Sư phụ, ngươi đã tại cái này ngồi mới vừa buổi sáng, sư tỷ gọi ngươi ăn cơm đều hô ba lần, ngươi cũng không nghe thấy. Ngươi nếu là lại không tới dùng cơm, sư tỷ cần phải biến thân. Chúng ta Trường Sinh Đường có thể gánh không được đầu kia bạo long. Lục Trường Sinh sau lưng truyền đến cầu thạm tử treo chọc treo tức âm thanh. Không nên nói như vậy sư tỷ của ngươi. Lục Trường Sinh lắc đầu, đem lúc trước suy nghĩ tạm thời bỏ qua một bên, từ chồng chất trên ghế chậm rãi đứng dậy. Giai nhi nào có như vậy táo bạo. Cầu thạm tử cười nhẹ đem chồng chất ghế dựa thu hồi, thả lại một bên, đi theo sư phụ sau lưng. Ngươi chừng nào thì đi cái kia sĩ quan huấn luyện doanh a? Lục Trường Sinh tại bàn ăn ngồi xuống, hướng về cầu thạm tử dò hỏi. Cuối tuần ta liền muốn qua bên kia trình diện, lão chỉ cùng ta giới thiệu sơ lược qua tình huống bên kia, lần này đi sĩ quan huấn luyện doanh, nếu như nhanh lời nói, 5 năm liền có thể trở về, nếu như chậm lời nói, chỉ sợ muốn 10 năm mới được. Không có đột phá tôn giả cảnh giới, là không thể tổng quân quan huấn luyện doanh tốt nghiệp. Cậu thẳng tử thoáng có chút thất lạc nói. A, Cố Giai vẫn cho là cậu thẳng tử chỉ là đi bồi dưỡng một đoạn thời gian, chẳng mấy chốc sẽ về nhà, nghe xong đối phương nói muốn đi nhiều năm như vậy, tại chỗ liền từ trên ghế nhảy lên, đôi đũa trong tay vậy lạch cạch một tiếng rất xuống đất. Tại sao muốn đi lâu như vậy a? nếu như bên kia không ai làm cho ngươi ăn ngon làm sao bây giờ? Nếu như ngươi muốn ăn xương sườn làm sao bây giờ? Không đi được hay không a? Liên tiếp vấn đề, giống bắn liên thanh giống như từ Cố Giai miệng bên trong phun ra. Đối với Cố Giai mà nói, trừ phi từ bỏ tiến vào thiên cung, nếu không lấy nàng hiện tại phương thức tu luyện, hiện thế bên trong thời gian 5 năm, tại thiên cung bên trong chỉ sợ muốn đi qua mấy chục trên trăm năm. Lục Trường Sinh khoát tay áo, ra hiệu Cố Giai không nên kích động, ngươi đừng vội Giai Nhi, ta cùng nhị cậu tử không phải đang ở nhà bên trong nhà. Có thể đột phá tôn giả, đối với giác tỉnh giả tới nói chẳng khác gì là cá chép vượt long môn, là chuyện tốt. Mà lại tất cả tài nguyên cũng đều từ Trạm Yêu Ti cung cấp tương đương với giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Trong thiên hạ này, nào có chỉ chiếm tiện nghi không chút nào nỗ lực đạo lý. Lấy cậu thượng tử thực lực, ta tin tưởng hắn không cần lâu như vậy, liền có thể trở về. Cố Giai mấy lần há miệng ra môi lại nhắm lại, mặt mũi tràn đầy muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng vẫn là không nói ra liên quan tới thiên khung bí mật, mặc dù trong lòng vô cùng ủy khuất, có thể Cố Giai vẫn là không muốn sư đệ bởi vì chính mình nhỏ cảm xúc, mà từ bỏ tự thân tiền đồ cùng phát triển. Cố Giai vô lực ngồi về trên ghế, mặt ủ mày chau túi hạ đầu, trong hốc mắt đã bắt đầu toát ra hóng ánh nước mắt. Cậu thượng tử nhìn vẻ mặt ủy khuất sư tỷ, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn xê dịch cái mông, ngồi xuống sư tỷ bên người, ôm bờ vai của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Sư tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Không cần 5 năm, nhiều nhất 4 năm. Không, nhiều nhất 3 năm, ta sẽ đột phá tôn giả cảnh giới về nhà. Ta ở bên ngoài sẽ ăn cơm thật ngon, cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ta có thể chiếu cố tốt chính mình." Cố Giai bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là đem đầu chôn trầm thấp, cảm xúc dị thường xa xút. Cuối tuần, cái kia còn theo kịp qua năm mới a. Nhị cậu tử nhìn xem bàn ăn bên trên dị thường trầm muộn không khí, cố gắng muốn sinh động một chút bầu không khí. Ân, vốn là bởi vì năm mới quan hệ, sĩ quan huấn luyện doanh mới kéo dài mấy ngày báo đến. Chúng ta người một nhà, có thể hảo hảo qua một cái năm mới. Sư tỷ, năm nay đến phiên ta làm cơm tất niên đi. Nhìn ta hảo hảo cho ngươi bộc lộ tài năng. Cậu thượng tử lung lay Cố Giai bà bay, hết sức muốn đem bầu không khí làm vui sướng một điểm. Cố Giai phốc một tiếng cười ra tiếng, vội vàng dùng tay nhỏ xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, dở khóc dở cười nói, vẫn là tôi đi, để cho ta tới đi, nếu để cho ngươi xuống bếp, ta sợ ngươi ngộ độc thức ăn, không đổi kịp đi báo cáo thời gian. Sư đồ bốn người nhìn nhau, tất cả đều ăn ý cười ra tiếng. Năm mới a, đây đã là ta đi vào thế giới này, vượt qua cái thứ 6 năm mới. Lục Trường Sinh trong lòng hơi có chút cảm khái thầm nghĩ, tại hắn vừa xuyên qua đến thế giới này đầu 3 năm, Lục Trường Sinh đều là một người qua năm mới. Trường Sinh đường năm mới, thật rất quẩn cú bé. Lục Trường Sinh nhìn xem ba tấm khuôn mặt quen thuộc, lẫn nhau đùa giỡn, cười nói: "Thương lượng làm sao đem trong nhà một lần nữa bố trí một lần, cần mua sắm nào đồ ăn, chuẩn bị những thứ đó." Họ hét tầm ý nguyên bản lạnh băng băng Trường Sinh đường, bây giờ rốt cũng giống cái nhà. Chương 402. Tìm được chương 402, tìm được sáng sớm hôm sau. Sáng sớm Trường Sinh đường liền toàn viên xuất động, mua sắm lên năm mới cần có vật tư. Trên đường đi cậu thượng tử cùng nhị cậu tử liền năm mới chủ đề vấn đề triển khai kịch liệt tranh luận. Nhị cậu tử cho rằng năm nay hẳn là thay đổi phong cách, có thể làm một điểm sáng tạo cái mới. Tỷ như cơm tất niên ai quy định chỉ có thể giao thừa ăn. Trường Sinh đường hoàn toàn có thể làm một cái tiệc cơ động, ăn hắn một tuần lễ, ăn hắn cái hôn tiên hấp điện, tốt nhất là đóng cửa lại đến, trực tiếp lên hắn 5-6 cái nồi lẩu, cái gì cũng không làm, ăn ngủ ngủ rồi ăn. Cậu thượng tử chủ ý thì là lữ hành ăn Tết, thừa dịp còn có một tuần thời gian, người cả nhà cùng một chỗ khắp nơi đi dạo, đi đến cái nào ăn vào đâu, giao thừa ngày đó chơi tới chỗ nào, ngay tại nơi đó liền địa ăn Tết. Cố Giai phi thường không hiểu hai cái sư đệ cổ quái ý nghĩ, là kiên định chuyển tổ phái. Ngay tại cậu thượng tử cùng nhị cậu tử tranh luận không ngớt, ai cũng không thể thuyết phục ai thời điểm, vẫn là sư phụ ra mặt hoàn thành sau cùng đánh nhịp. Lục Trường Sinh tại cậu thượng tử cùng nhị cậu tử trên đầu một người tới một cái bạo lật, khó chịu mắng chửi, để các ngươi làm sáng tạo cái mới, không phải để các ngươi làm chịu tượng. Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, biết đến nói chúng ta Trường Sinh đường là làm việc tăng lễ, không biết còn tưởng rằng chúng ta khai hỏa nồi cửa hàng. Còn có ngươi, ăn Tết chính là muốn trong nhà đoàn viên, muốn chơi lúc nào không thể chơi, nhất định phải lúc này khắp nơi mù tàn bộ, ngươi là dã nhân sao? Cuối cùng vẫn là Cố Giai lạc hậu nhất đề nghị đạt được Lục Trường Sinh tán thành. Cả nhà xuất động, mua đèn LOG, treo câu đối, thiếp giấy cắt hoa, đốt pháo. Náo nhiệt thương nghiệp trên đường, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Quay hàng một cái sát bên một cái, ngũ thải ban lan thương phẩm rực rỡ muôn màu, từ đỏ rực đèn LOG đến nhiều loại đồ Tết, cái gì cần có đều có. Lục Trường Sinh chẳng có mục đích đi tại trong đường phố, cưỡi ngựa xem hoa giống như trải qua từng nhà cửa hàng, trông thấy vừa ý tiện tay mang lên mấy món, cũng không có kẻ mặc cả. Đại lộ bên trên, từng chiếc xe cho quân đội vượt qua, mang theo trận trận bụi mù đồng thời, cũng hấp dẫn Lục Trường Sinh một nhóm người lực chú ý. Những binh lính này cũng thật đáng thương, a Tết cũng không thể về nhà nghỉ ngơi một chút, người nhà của bọn hắn cũng sẽ nghĩ bọn hắn đi. Cố Giai có chút đồng tình nói, không có cách, yêu chiều tới gần, quân bộ cũng sớm đã ngừng ngày nghỉ, tạo hóa cục bên kia hiện tại ngày hôm đó đêm tăng ca, bật hết hỏa lực tại gấp rút đâu. Vẹn vẹn là vận chuyển về tiền tuyến vũ khí trang bị, mỗi ngày đều là thiên văn sổ tự. Cậu thượng tử trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, trên bờ vai còn đeo hai cái lớn tay mải, bình tĩnh nói, sư phụ, trước ngươi không phải nói với chúng ta qua, yêu chiều sẽ không ở trong ngắn hạn buộc phát sao? Làm sao Trạm Yêu Ti vẫn là bộ này vội vã cuốn cùng dáng vẻ? Nhị cậu tử trên tay cũng mang theo bao lớn bao nhỏ năm mới vật tư, thật vất vả mới rảnh tay nhận lấy sư tỷ đưa tới bánh kẹo. Từ thánh địa trở về sau, Lục Trường Sinh liền đã thông qua yêu hạch liên lạc qua Tiểu Hắc Tử. Tiểu Hắc Tử khi biết Lục Trường Sinh duy nhất một lần giải quyết hết hai cái thâm viên chi chủ về sau, kích động suýt nữa yêu hạch đột nhiên ngừng, cầu vồng cái giấm càng là phô thiên cái địa vùng đến, còn kém thuận dây lưới bỏ qua đến hôn lục trưởng sinh đế giải. Căn cứ tiểu hắc tử dự đoán, đã mất đi hai tên thâm viên chi chủ làm tế phẩm, vô lượng chân thần là không có cách nào hoàn thành bán thần cấp bậc giáng lâm. Mạng chó của hắn cũng đại khái suất có thể bảo vệ. Sau đó mỗi ngày, tiểu hắc tử đều sẽ định thời gian hướng lục trưởng sinh báo cáo vô lượng thâm viên mới nhất hiện trạng. Thánh địa một trận chiến tựa hồ đối với yêu tộc tạo thành đả kích thật lớn, vô lượng chân thần lập tức liền an phận xuống dưới, lại không lúc trước ngao ngoe muốn động tư thái. Liền ngay cả phong đô thành yêu tộc cũng đều không có chút nào đấu trí, tất cả đều là một bộ đại thế đã mất bộ dáng. Lục Trường Sinh nhìn xem đoàn xe thật dài, kiên nhẫn giải thích nói, chiến tranh không phải trò đùa, không phải nói hôm nay đánh, hôm nay liền có thể đánh. Trước khi chiến đấu chuẩn bị, hậu cần sản lượng, bộ đội độc viên đều cần thời gian. Chờ thật khai chiến tái tạo vũ khí, đây không phải là chờ chết sao? Nhị cầu tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức liền nhắm mắt theo đuôi đi theo sư tỷ sau lưng, tiếp tục xung làm lên thịt người mua sắm xe. Đúng lúc này, Lục Trường Sinh điện thoại đống nhiên nóng nóng liên tục chấn động đến mấy lần. Trung bội bội. Lục Trường Sinh nhìn xem mới tới tin tức, có chút kỳ quái nói lẩm bẩm. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp vào trung bội bội tin tức. Tại Lục Trường Sinh trong ấn tượng, trung bội bội cũng không phải một cái sẽ thường ngày hàn huyên người. Mở ra tin tức, Lục Trường Sinh nhanh chóng nhìn lướt qua, đột nhiên dừng bước. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Giai có chút để ý tiến tới Lục Trường Sinh bên người. Giai Nhi, sư phụ có một số việc muốn đi giải quyết một cái, thuận lợi ban đêm liền có thể gặp phải về nhà ăn cơm. Người trước mang theo hai cái sư đệ đem nên mua đồ vật mua đủ chờ ta trở về, chúng ta cùng một chỗ bố trí. Lục Trường Sinh thu hồi điện thoại, có chút xin lỗi hướng phía Cố Giai nói. Sư phụ. Cố Giai bất mãn cong lên miệng, ngươi xác định ban đêm có thể trở về? Nếu như ngươi lần này lại đi ra ngoài thật lâu, còn bỏ qua năm mới, ta là thật sẽ tức giận. Lục Trường Sinh nuốt nuốt Cố Giai đầu, liên tục cam đoan lúc này thực sẽ nhanh đi mau trở về, mới tại Cố Giai ủy khuất ba ba ánh mắt bên trong, biến mất tại thương nghiệp trên đường. Rượu Quang Thành một nhà mới mở nghiệp quán rượu ngoài cửa. Thập Tam mọi người mặc không may gấu con rối phục, đầu đội không may gấu mang tính tiêu chí đầu to nón trụ, hai con hai mắt thật to xuyên thấu qua trong suốt nhựa tợ lạt tiệp bịt mắt lóe ra nhiệt tình quan mang. Tay nàng cầm một chồng sắt thái tiên diễm truyền đơn, mỗi một chương đều ấn chế lấy mới mở quán rượu mê người món ăn hình ảnh cùng gầy dựng lớn gấp rút tin tức. Theo nàng bụng vệ nhưng lại không mất động tác khả ái, từng chương truyền đơn bị đưa đến người đi đường trong tay, nương theo lấy nàng cái kia tràn ngập sức sống thanh âm, tiệm mới gầy dựng, ưu đãi nhiều hơn, hoan nên quang lâm nhóm nháp. Thập Tam muội, ngươi thiếu tiền như vậy sao? Làm sao cái gì sống đều tiếp a? Lục Trường Sinh có chút bất đắc dĩ thanh âm đột ngột tại Thập Tam muội bên người vang lên, đem nàng làm cho giật mình. Thập Tam muội nắm lấy cổng kềnh con rối phục, tại chỗ nhảy nhót một vòng, đem tầm mắt của mình chuyển hướng Lục Trường Sinh, có chút ngạc nhiên nói, "Lục lão bản, đã lâu không gặp a. Lần trước Đông Lâm Thành từ biệt về sau, ta đi Trường Sinh đường đi tìm ngươi mấy lần, ngươi cũng không có ở trong tiệm đâu, ta đang nghĩ ngợi muốn hay không tại ăn Tết trước đó lại đi bái phỏng ngươi một lần, ngươi liền đến tìm ta. Ngươi là không biết ta, gần nhất thợ săn công hội cùng quỷ trai tựa như hồng gió, đem tất cả ủy thác toàn bộ đều cho dừng lại, ta nếu là không tìm một chút công tác đến nuôi sống tự mình, thật muốn chết đói đều." Lại nói, "Ngươi ăn chưa? Muốn hay không nếm thử nhà này đồ ăn a? Thật ăn rất ngon, ta không lừa ngươi. Ta mời ngươi ăn cơm chứ sao? Ngươi đợi ta một hồi a, ta tái phát một hồi truyền đơn liền có thể tan việc. Còn có, ngươi là thế nào tìm tới ta a?" Thập Tam muội ý hiển nhiên duy trì như cũ, mới mở miệng liền hãm không được xe. Lục Trường Sinh khoát tay áo, huyện cự Thập Tam muội hảo ý, coi như thật muốn mời khách, cũng nên là hắn Lục Trường Sinh mời khách, sao có thể có ý tốt ăn Thập Tam muội tiền mồ hôi nước mắt. Biết rõ Thập Tam muội tính cách Lục Trường Sinh, không có lựa chọn quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta tìm tới Vương Hổ xong rồi." Thập Tam muội lập tức ngây ngẩn cả người. Trầm mặc mấy giây, nàng mới một thanh kéo xuống cái kia buồn cười không may đầu gấu bộ, ngữ khí thật nhanh nào về phía Lục Trường Sinh hỏi, "Ngươi nói ngươi tìm tới lao cha rồi?" Chương 403. Cái này phong cách vẽ không đúng chương 403, cái này phong cách vẽ không đúng Thái Dương Thành. Một đạo hồng quang từ không trung lướt qua, vô thanh vô tức rơi vào thành nội một góc. Thập Tam muội mới vừa vặn rơi xuống đất, liền cố nén ngực buồn nôn, hai mắt lo lắng hướng về bốn phía quét tới, miệng bên trong còn không ngừng truy vấn, "Lục lão bản, ngươi xác định lao cha ở chỗ này sao? Ta lúc đầu tại Thái Dương Thành đều tìm toàn bộ, căn bản cũng không có lao cha ảnh tử." Lục Trường Sinh khẽ bước cằm, mang theo Thập Tam muội hướng trước mặt quân doanh đi đến. "Ta rất xác định, Vương Hổ Thành nhất định ở chỗ này." Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Hắn đối trung bội bội hay là vô cùng tín nhiệm, vị này ảnh nguyệt các chủ làm việc có thể nói là giọt nước không lọt, không làm được loại kia chuyện không có nắm chắc tới. Đã nàng nói với mình Vương Hổ Thành tiểu tại nơi này, vậy hắn liền nhất định tại. Cùng Diệu Quang Thành vui mừng không khí khác biệt, làm tiền tuyến hậu cần căn cứ, tại Lâm Viên Triệt để tiếp quản Thái Dương Thành về sau, nơi này liền cùng Bình Minh Thành liên thành một thể, hết thảy phòng ngự chuẩn bị chiến đấu công tác đều lúc trước tuyến làm tiêu chuẩn chấp hành. Khắp nơi đều có thể trông thấy xe cho quân đội tại lái vào lái ra, thành nội khắp nơi đều có bộ đội huấn luyện tiếng vang. Một mảnh túc sát chi khí. Đi chưa được mấy bước, Lục Trường Sinh cùng Thập Tam muội hai người liền bị quân doanh cổng đội tuần tra phát hiện ra, ngăn lại. Hơn 10 người binh sĩ cảnh giác nhìn xem hai cái người xa lạ lạnh lùng nói, "Thái Dương Thành đã tiến vào chế độ quân nhân trạng thái, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chúng ta bên ngoài trại lính?" Lục Trường Sinh nhìn xem hơn 10 người đè lại trôi đao binh sĩ, cũng không có ý định làm khó hắn nhóm, bình tĩnh nói, "Ta tìm đến tôi lão gia tử có chút việc muốn hiểu một chút." "Tôi lão gia tử chính là Thôi Hạo." Lục Trường Sinh có chút bận tâm các binh sĩ không biết mình nói tới ai, còn đặc biệt tăng thêm một câu nói, "Lão thành chủ." dẫn đầu đội trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lục Trường Sinh, không có chút nào muốn thả làm được ý tứ, ta cũng không có nhận đến cấp trên mệnh lệnh. Nhanh chóng tối lui, chúng ta sẽ không lại cảnh cáo lần thứ hai. Nói, các binh sĩ liền đồng loạt rút ra bên hông trường đao, ẩn ẩn đem Lục Trường Sinh cùng thập tam muội bao vây lại. Thôi lão gia tử mang binh, đều như thế táo bạo sao? Ta đều không nói hai câu nói, liền muốn động đao. Lục Trường Sinh có chút đau răng nhả danh nói. Dẫn đầu đội trưởng gặp Lục Trường Sinh không có chút nào thỏa ý, cũng không còn khuyên cáo, trực tiếp dẫn động toàn thân dị năng, vung lên trường đao hướng phía Lục Trường Sinh chém tới. Mặt khác hơn 10 người binh sĩ cũng trong cùng một lúc nổi lên, dị thương ăn ý phóng xuất ra huy áp, ý đồ phong kín Lục Trường Sinh tất cả né tránh lộ tuyến. Tiêu tán mà ra huy áp, ẩn ẩn quấn quanh ở đội trưởng trên trường đao, lại nổi lên điểm điểm huỳnh quang. Hoặc là không động thủ, một khi động thủ chính là toàn lực ứng phó. Trước mắt cái đội trưởng này bộ dáng ra hỏa, tối đa cũng chính là ngũ giai hành giả tiêu chuẩn, thế nhưng là tại đoàn đội phối hợp ra chỉ dưới, một đao này uy thế đã có thể đạt tới lục giai. Nguyên lai ngoại trừ hệ phụ trợ giáp tình giả, cái khác loại hình giáp tình giả cũng có thể thông qua đoàn đội phối hợp tăng cường đơn điểm sát thương năng lực sao? Lục Trường Sinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, ngược lại có chút hăng hái phân tích lên thế cục trước mắt, ngoại trừ đem thập tam muội lôi đến phía sau mình để tránh ngộ thương bên ngoài, Lục Trường Sinh đều chẳng muốn làm động tác khác. Chỉ cần hắn nghĩ, dù là không sử dụng u minh nghiệp hỏa cùng thần minh linh tổ hợp kỹ, vẹn vẹn dựa vào nhục thân cường độ, đều có thể nhẹ nhõm đoàn diệt chi này tuần tra tiểu đội. Dừng tay. Theo một giọng giản mua vang lên, một cỗ mênh mông uy áp chống rông rơi xuống, đem chọn chi tuần tra tiểu đội ép rút lui mấy bước, vây kín chiến trận cũng cấp tốc tán loạn. Một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão nhân từ quân doanh chỗ sâu bay ra, rơi thẳng vào Lục Trường Sinh trước người. Lục lão đệ. Ủy mã Lý Vân Thư vừa mới nhìn thấy Lục Trường Sinh, liền giang hai cánh tay ra, một tay lấy nó ôm lấy. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền biết, người như ngươi tuyệt đối sẽ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Ngươi xem đi, bây giờ còn có người nào không biết vị đại nhân kia danh hiệu? Câu nói kia nói thế nào? Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rộng. Lục Trường Sinh có chút ghét bỏ đẩy ra Lý Vân Thư, thoáng có chút kinh ngạc hỏi, lão Lý đầu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, mà lại trên thân tại sao mặc Trảm Yêu Ti chế phục a? Lục Trường Sinh đã sớm biết quỷ ma đối với Trảm Yêu Ti là tương đối thân cận, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thế mà thật đường hoàng gia nhập Trảm Yêu Ti. Hắc, Lục lão đệ a, lão Lý đầu ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Năm đó ta chính là cái đại đầu binh, hiện tại ta thôi lão đại trở về, ta tự nhiên là muốn tới đi theo hắn nha. Mà lại ta xuyên đây cũng không phải là Trảm Yêu Ti chế phục, là chúng ta Phong Đô quân phục. Tới nhìn một cái, chúng ta Phong Đô thành các minh đệ, có phải hay không rất có tinh thần a? Lý Vân Thư một thanh dựng ở Lục Trường Sinh bả vai, hướng phía trước mắt ngã đầy đất binh sĩ chép miệng nói. Đội tuần tra đám binh sĩ siêu siêu vẹo vẹo mới ngã xuống đất, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Thư cùng Lục Trường Sinh. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Lý Vân Thư mới không phải chính hắn trong miệng cái kia phổ thông đại đầu binh, mà là Phong Đô thành tiền tuyến tổng chỉ huy, là gần với thôi lão thành chủ người đứng thứ hai. Thế nhưng là các binh sĩ cũng không có bởi vì Lục Trường Sinh cùng trưởng quan nhìn như thân mật mà kinh sợ, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, một bộ đề phòng thân sắc. Phong Đô quân, quả thật có chút không giống nhau lắm. Lục Trường Sinh biểu lộ bình tĩnh nói. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, trò chuyện lên chính sự. Lão Lý đầu, ta trước khi đến đã liên lạc qua thôi lão gia tử, ngươi cũng hẳn là nhận được tin tức mới đến tiếp ta. Ta muốn tìm một cái tên là Vương Hổ thành người, hắn là tại ngươi nơi này sao? Thập Tam Muội nghe thấy lão cha danh tự, không nhịn được từ Lục Trường Sinh sau lưng thò đầu ra, trên mặt viết đầy chờ mong, nhưng lại cất giấu một tia lo lắng. Sợ từ Lý Vân Thư trong miệng sẽ nghe được câu trả lời phủ định. Ngươi nói Hổ tử a? Lý Vân Thư mặc dù có chút kỳ quái Lục Trường Sinh vì sao lại tìm Vương Hổ thành, nhưng vẫn là bật thốt lên, hắn ngay tại dưới tay ta làm việc, hiện tại là Tiền Phong quân thuộc hạ một cái phó tướng. Ngươi muốn gặp hắn sao? Ta hiện tại để hắn lập tức tới ngay. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, ta có chút sự tình, muốn tìm hắn. Lý Vân Thư cũng không có sử dụng bất kỳ thông tin thiết bị, chỉ là nâng tay phải lên, hai ngón tay khép lại, trên không trung xẹt qua. Mênh mông uy áp từ đầu ngón tay bắn ra, phá vỡ không khí, phát ra chói hai bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Tại Phong Đô trong quân, đạo này tiếng vang y tứ, liền đại biểu cho tập hợp. Căn cứ thanh âm mạnh yếu, đại biểu cho khác biệt cấp bậc. Theo Lý Vân Thư thông trì, không có càng nhiều lúc, liền vọt tới mười mấy cái đại hán và mỡ, từng cái đều hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trong đó dẫn đầu một người, thân cao gần 2 mét, từng cục cơ bắp tướng quân phục chống đỡ phình lên, to lớn trên đầu trọc, hai đạo mặt sẹo từ đỉnh đầu kéo dài mà xuống thẳng tới cái cằm. Vương Hổ thành phi cấp đến Lý Vân Thư bên cạnh thần, vừa định mở miệng hỏi thăm lãnh đạo xảy ra chuyện gì, ngay tại Lục Trường Sinh sau lưng thấy được cái kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh tiểu tiểu. Thập Tam Muội, ngươi làm sao tìm được nơi này? Vương Hổ thành cũng không đoái hoài tới bên người lãnh đạo, kích động mở ra hai tay, muốn cho Thập Tam Muội một cái to lớn ôm. Thập Tam Muội vừa xài bước ra, vượt qua Lục Trường Sinh, hai chân đột nhiên uốn lượn, từ mặt đất nhảy lên, bang bang chính là hai quyền, hung hăng đập vào Vương Hổ thành trên mặt. Lục Trường Sinh nhìn xem bị đau ngã xuống đất Vương Hổ thành, cùng cưỡi tại trên người hắn không ngừng vùng vẫy nắm đấm Thập Tam Muội, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái này phong cách vẽ, làm sao cùng trong tưởng tượng, không giống nhau lắm a.